T. Nghiêm Phòng Hổ nghe Đỗ tướng Văn kế hoạch này, nhịn không được hít vào một hơi. Kế hoạch này, thật đúng là âm. Mượn chính mang tử, để cho hai người tại Dự Vương trước mặt thật to lộ mặt một chút. Về sau Dự Vương như phản thành công, đây chính là Tòng Long chi công a. Đơn giản, tuyệt. Người đọc sách đầu óc, nghĩ ra được biện pháp, liền là không giống. Bất quá, Trình Man Tử mấy tên kia cũng không đơn giản à, chỉ là chúng ta điểm ấy binh, sợ là không dễ dàng như vậy. Hưng phấn qua đi, Nghiêm Phòng Hổ lại là nhíu mày một cái, nhỏ giọng nhắc nhở. Trình Man Tử dẫn theo Hoàng Sa Phỉ, có thể lực gáp còn lại 6 cô mã phỉ nhiều năm. Như thế nào chỉ là hư danh? Nghiêm Phòng Hổ đối với mình đám lính kia cũng không có quá nhiều lòng tin. Vạn nhất cho náo đập, bọn hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Liền phiên thoái. Bản quan hiểu. Cho nên, bản quan lại kêu lên mấy cái nguyên bản liền nhìn Trình Man Tử không vừa mắt ra hỏa. Giao Long Phỉ, Thông Thiên Phỉ, còn có Kền Kền Phỉ. Ba người bọn hắn trùm thổ phỉ, cũng sẽ mang theo thủ hạ tinh nhuệ hỗ trợ. Đến lúc đó, hắn Trình Man Tử, mọc cánh khó thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta Tòng Long chi công, cũng là ván đã đóng thuyền. Đỗ tướng Văn nuốt dâu một cái, kia mang theo một chút nếp nhăn gương mặt lên, nổi lên âm hiểm vô cùng nụ cười. Giao Long Phỉ, Thông Thiên Phỉ, Kền Kền Phỉ, đều là cùng Hoàng Sa Phỉ nhất quán không hợp nhau ba cố đạo tặc. Bọn hắn cùng Đỗ tướng Văn đồng dạng, đối những cái kia phá quy củ đã sớm không quan nhìn, đã sớm muốn đánh vỡ. Đại nhân, ngài thật sự là cao a. Nghiêm Phòng Hổ nhìn xem Đỗ tướng Văn trên mặt cười phục sát đất. Cao a. Chương 186, luồng cỏ 1. Hoàng Sa khẩu kia đẩy trời báo cắt đã tán đi, nhưng cái này một mảnh xanh um tươi tốt trên ốc đảo vẫn như cũng là hiện đầy cát bụi. Đầu cành trên màu xanh lá tựa như là bị giày xéo đồng dạng, phá thành mảnh nhỏ, pha tạp hàm đạo. Nhà tranh lên, trên đường phố, thậm chí ngay cả trong phòng cái bàn lên, trên giường, trong tủ chén, các loại, người có thể nhìn thấy tất cả địa phương đều là có một tầng cát bụi. Có người đem đệm chăn từ trong nhà xách ra, phá tại cửa ra vào trên cây, dùng sức gõ, cát bụi lại lần nữa bay múa, đem ánh nắng đều che đậy một mảnh. Có hài tử ngồi xổm ở bên ngoài viện góc tường lưới, uống vào cháo, uống một nửa, phi phi lại hỏi ra, không biết ở đâu ra một trận gió, cầm chén bên trong đắp lên một tầng cát bụi. Cái này nương, n thời gian, không biết lúc nào là cái đầu. Có hán tử một bên lay lấy cổ áo, từ trên đường trải qua, một vừa hùng hùng hổ hổ. Hắn nửa tháng trước vừa tắm rửa qua, hiện tại lại làm một thân cát đất. Cảm giác hiện tại mình tựa như là cái bị cắt vàng khóa thành người. Nam ngang đứng thẳng đều khó chịu. Chiêm chiếp. Làm cái này sa mạc trên không nhiều ốc đảo một trong, nơi này tự nhiên cũng là có một ít chim tước. Trong ngày thường đều là liệu dĩu. Thanh âm kia không dám nói cỡ nào dễ nghe, nhưng cũng mười phần êm tai. Nhưng bây giờ, chim tước nhóm đâm vào trong hồ nước, sau đó lại bay ra. Có chút khàn khàn, đứng tại trên ngọn cây, dùng sức vung lấy đầu, dùng mỏ mổ lấy trên thân lông. Trên người bọn chúng cũng dính không ít cát vàng. Ngay cả tiếng kêu này, cũng giống là đang mắng cái này lão tặc thiên. Đại đương gia, ngươi thật tin kia Đỗ tướng Văn? Lão giả chết tiệt kia thế nhưng là một bụng ý nghĩ xấu. Triệu Hậu đem trà chén trên bàn dập đầu hai lần, lại dùng ngón cái đem tại miệng chén bên trong lau một vòng, sau đó rót một chén nước. Dạng này hạt cắt có thể ít một chút. Đúng vậy a. Đừng đến lúc đó cho chúng ta đến cái hai mặt, ta nhưng chịu không được. Thiết Bàng Nhiên cũng là cho mày. Hắn mới vừa từ bên ngoài trở về, hôn trên thân hạ đều là hạt cát. Hắn chấn động rất xuống quần áo một chút trên cát vàng, lại đem giày vải cởi ra, để dưới đất ngã mấy lần. Một mảnh cho bụi mang theo chân thối hương vị liền từ trong phòng này tràn ngập ra. Mau đem ngươi giày mặc vào. Mấy năm không tẩy, chắc không được không tìm được nương muôn con, ai có thể chịu được ngươi. Triệu Hậu một mặt ghét bỏ, đem mặt lệch ra đến một bên. Đồng thời dùng tay bưng kín trà chén. Hắn cũng không dám để Thiết Bàng Nhiên kia thối trong giày hạt cắt bay vào. Đến buồn nôn chết. Ngươi cho rằng ta không muốn tẩy. Nước trong hồ còn lại nhiều ít, ngươi trong lòng mình không rõ ràng. Nhân hòa ngựa cũng không đủ uống, cái nào còn có thể tắm rửa. Phải không, ngươi tệ rầm, cho lão tử tắm một cái, lão tử không chê. Thiết Bàng Nhiên trợn nhìn Triệu Hậu một chút, lại làm bộ dáng đem mình tối giày hướng phía cái sau quăng một chút. Nhưng cũng vẹn vẹn làm bộ dáng. Hắn cũng biết mình cái này giày có nhiều bẩn. Không dám thật ô uế huynh đệ trà. Lão tử nước tiểu đều mẹ nó so hạt cắt đều thất bại. Triệu Hậu đem nước trà uống sạch. Rõ ràng cái này bờ môi còn có chút làm, nhưng cũng không có bỏ được lại rót trên một chén. Một trận báo cắt qua đi, tất cả mọi người thiếu nước, có thể nhận thì nên nhận đi. Qua hai ngày hồ này bên trong cắt chìm xuống dưới, liền có thể rất nhiều. Ta lại như thế nào không biết. Hai vị đương gia ngươi một lời ta một câu thời điểm, Trình Man Tử vẫn đứng tại cái này trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài ảm đạm sát trời. Càng xa xôi địa phương, lại bắt đầu gió nổi lên. Nghe thanh âm kia, tựa như là dã thú tại gào thét. Xác thực, bên trong cũng có đàn sói tiếng gào thét. Chỉ bất quá, thanh âm kia không phải đi săn tín hiệu, mà là tránh né báo cắt tín hiệu. Trình Man Tử thở dài, lại lắc đầu, nói: "Mai kia, đoán chừng còn sẽ có một trận cắt vàng bạo, mọi người còn phải lại khổ mấy ngày." Nghe được câu này, Triệu Hậu cùng Thiết Bàng Nhiên hai mắt nhìn nhau một cái, cũng đều là thở dài. Ai cũng không nói gì thêm. Địa thế còn mạnh hơn người a. Lại tiếp tục trì hoãn. Đoán chừng, Hoàng Sa khẩu những người này liền muốn không chịu nổi. Dựa theo hiện tại cái này cắt vàng bạo tần suất, lại thêm ốc đảo giảm bớt tốc độ, một năm trong vòng, bọn hắn nhất định phải đến dọn nhà. Không phải, liền phải loạn. Mọi người thiếu nước sẽ tranh đoạt, sẽ chết người. Tranh đoạt một khi phát sinh, nội bộ liền khẳng định sẽ loạn. Đến lúc đó, bọn hắn cái này Hoàng Sa Phỉ liền sẽ bị cái khác trộm cấp cho nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cuối cùng, tất cả mọi người cũng sẽ không có tốt hạ tràng. Cho nên nhất định phải nhanh đem vào núi sự tình làm tốt, mới có thể có thời gian khiến cái này người lần lượt mang vào, bắt đầu xây nhà mới, mới có thể ngăn lại hết thảy, mới có thể duy trì được cuộc sống của những người này. Muốn ta nói, chúng ta diệt Giao Long Phỉ, đem chúng ta. Trầm mặc sơ qua, Thiết Bàng Nhiên mắt nhỏ bên trong lấp lóe qua một tia âm trầm, nói. Nói được nửa câu, Trình Man Tử đã là khoát tay đánh gãy. Cái chủ ý này, căn bản là không làm được. Còn lại 6 nơi trộm cướp, sở dĩ nhiều năm như vậy đều không có cách nào cùng Hoàng Sa Phỉ chống lại, có cực kỳ trọng yếu nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn hắn trông coi nguồn nước quá nhỏ, phát triển không nổi. Muốn nuôi sống Hoàng Sa khẩu cái này mấy ngàn người, coi như đem 6 cỗ trộm cướp tất cả đều diệt, đều không đủ. Mà lại, một khi lẫn nhau chém giết, sẽ chết bao nhiêu người? Không chỉ là cái khác trộm cướp, còn có Hoàng Sa Phỉ, đều phải chết. Rốt cuộc, đây không phải đoạt bạc, mà là đoạt một mảnh nhưng sinh tồn thổ địa. Tất cả mọi người đến không để ý tính mệnh. Trình Man Tử không muốn máu chảy thành sông, mà lại, hắn cũng biết, cái này căn bản không phải vĩnh cửu biện pháp giải quyết vấn đề. Muốn giải quyết triệt để cái phiền phức này, chỉ có vào núi, mở ra viên mới. Nhị thúc, tam thúc. Trình Man Tử xoay người qua, liên tiếp 2 ngày, tại Thạch Tuyển cùng Hoàng Sa khẩu 43, trên mặt của hắn cũng là nhiều một chút tang thương cùng mỏi mệt. Hốc mắt có chút lõm, còn có chút biến thành màu đen. Hắn nhìn xem hai người, nói: "Ta cũng sợ cái này Đỗ tướng văn không thể tin, cho nên chúng ta phải sớm làm điểm chuẩn bị." "Cốc, ngươi nói đi." Triệu Hậu cùng Thiết Bàng Nhiên trăm miệng một lời địa đạo: "Cần chúng ta cụ thể làm cái gì?" Trình Man Tử từ trong ngực lấy ra một phần giấy viết thư, nói: "Ta phái người đi Hán Trung, tìm được Đỗ tướng văn ở nơi đó tòa nhà, bên trong có hắn 10 cái thê thiếp, còn có 6 cái con gái, còn có hắn lao phụ thân. Cũng tìm được Nghiêm Tòng Hổ tòa nhà, thê thiếp, nhi nữ cũng đều tại trong nhà. Tam thúc, ngươi mang theo một số người đi Hán Trung. Nếu như hắn Đỗ tướng văn hoặc là Nghiêm Tòng Hổ dám chơi lừa gạt, liền đem người nhà của bọn hắn tất cả đều giết, mặc kệ lao hấu, một tên cũng không để lại." Thiết Bàng Nhiên nhận lấy Trình Man Tử đưa tới tin, sẽ mở một nhìn. Phía trên là 2 nhà cửa tử tại Hán Trung cụ thể địa chỉ, còn có Đỗ gia cùng Nghiêm gia những người kia, bao quát bọn hắn tin tức cặn kẽ. Hiển nhiên, Trình Man Tử cũng là động tâm tư. "Không có vấn đề." Thiết Bàng Nhiên nhẹ gật đầu, đem trên chân phải giày mặc vào, lại đem trên bàn đặt vào một thanh ngắn chuôi dài thẳng khảm đao treo ở trên lưng. Hắn run lên khăn vàng bên trong cắt đùi, đeo ở trên đầu. Cười lạnh nói: "Đến lúc đó, chỉ cần cái này Đỗ tướng văn cùng Nghiêm Tòng Hổ có bất kỳ không quy củ, lão tử lập tức cho bọn hắn đến một cái tịch thu tài sản và giết cả nhà." "Làm phiền tam thúc." Trình Man Tử đối Thiết Bàng Nhiên chắp tay: "Cái dám làm phiền, các ngươi hai cái cũng phải cẩn thận, nhất là ngươi, ngươi là đại đương gia, nhiều khi đừng xính cá nhân anh hùng, ngươi còn sống, chúng ta Hoàng Sa khẩu mới có hy vọng." Thiết Bàng Nhiên vỗ vỗ Trình Man Tử bả vai, dặn dò một câu, sau đó liền vén rèm cửa lên đi ra ngoài. Mập mạp thân ảnh dần dần chui vào đầy trời mở nhạt bên trong. Cái này chân thúi nha tử hương vị cuối cùng xéo đi. Triệu Hậu khoát tay tại cái mũi trước mặt vụ sáng mấy lần, sau đó bưng một chén nước đưa đến Trình Man Tử trước mặt, sau đó hỏi: "Nói đi, muốn để nhị thuốc làm cái gì?" Trình Man Tử đem nước cùng bên trong là số không nhiều cắt một ngụm đều cho uống vào, phát khô bờ môi cuối cùng là ẩm ướt một ít. Hắn lui về sau nửa bước, sau đó quỳ trên mặt đất cho Triệu Hậu dập đầu 3 cái, mỗi một cái đầu đều đập cực kỳ dùng sức, không có chút nào hư tình giả ý. Trên trán của hắn nhiều một chút đỏ, cũng lây dính một chút cát vàng. "Đại đương gia, ngươi đây là?" Triệu Hậu ánh mắt chỉ một chút, vội vàng xoay người lại nâng Trình Man Tử, nhưng cái sau lại không động, mà là trở tay bắt lấy Triệu Hậu thủ đoạn, thấp giọng nói: "Sư phụ trước khi đi nói qua, nếu như một ngày kia Hoàng Sa khẩu có ta không có lòng tin giải quyết nguy hiểm, để cho ta tìm nhị thúc ngài, muốn 3 phần lưu sa công cuối cùng nhất trọng tâm pháp, có lẽ có thể giúp ta vượt qua kiếp nạn này. Lần này ta thật là không có nắm chắc, suy nghĩ hồi lâu vẫn là mời nhị thúc đem tâm pháp cho ta." Chương 187, lùng cỏ 2. Trình Man Tử thanh âm rất thấp, mà lại trong thanh âm này còn có mấy phần kiềm chế. Hắn cái này tiếng nói vừa ra, trong phòng này chỉ riêng đều giống như cũng trở nên ảm đạm một chút. Cổng rèm bị gió thổi rầm rầm rung động, có cắt vàng lại một lần bị thổi vào. Triệu Hậu nhìn xem quỳ xuống đất Trình Man Tử, nếp nhăn trên mặt đều vì khó khăn đè ép ở cùng nhau. "Nhị thúc." Trình Man Tử gặp hắn do dự, lại là đem thân thể hạ thấp xuống, dự định dập đầu. "Không phải ta không cho ngươi." Triệu Hậu há to miệng, lại là trùng điệp thở dài: "Ngươi trước bắt đầu, nghe ta nói hết lời." Triệu Hậu đem Trình Man Tử kéo lên, hai thúc cháu cũng là hai vị đương gia, bốn mắt tương đối. Trình Man Tử mắt bên trong là chờ mong, Triệu Hậu mắt bên trong là bất đắc dĩ. "Ai?" Triệu Hậu lắc đầu, nói: "Ngươi có biết Tam Vân Lưu Sa Công vì cái gì tầng thứ 9 tâm pháp một mực bị phong tảng, từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện qua sao?" Trình Man Tử lắc đầu, hắn xác thực không biết, bởi vì sư phụ chưa từng có từng nói với hắn. Sư phụ nói hắn quá trẻ tuổi, mặc dù các phương diện thiên phú cũng không tệ, nhưng tâm tính phương diện sợ là còn cần tôi luyện, không dám cho hắn tầng thứ 9 tâm pháp. cho nên liền đem cái này tâm pháp, còn có liên quan đến tâm pháp bí mật cho nhị đương gia, cũng là hắn nhị thúc Triệu Hầu. Vì cái gì mà lại sư phụ vẫn luôn giấu giếm ta? Trong này có cái gì khó lấy mở miệng đồ vật sao? Trình Man Tử trong mắt mang theo nghi hoặc, sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Triệu Hầu. Nhị thúc ngươi nói cho ta đi, hiện ở loại tình huống này chúng ta chỉ hoãn không dậy nổi. Hắn rất gấp, hắn đúng là không có biện pháp khác, chỉ có thể cầu trợ ở kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng nghe truyền ngôn thần hồ kỳ thần tầng thứ 9, tam phân lưu xà công tâm pháp, chuyện cho tới bây giờ cũng không có ẩn tàng cần thiết. Triệu Hậu vỗ vỗ Trình Man Tử bả vai, nói: người đi theo ta đi. Trình Man Tử đi theo Triệu Hậu sau lưng, hai cái người đi ra căn phòng này, sau đó đi hướng đông nam phương hướng. Kia là Hoàng Sa khẩu, vì đó trước những cái kia đại đường ra xây dựng từ đường, từ đường cũng không phải là cực kỳ hùng vĩ, thậm chí có nhiều chỗ đều là dùng gỗ lập nên, bất quá lại rất sạch sẽ. Cho dù là như thế lớn bao cát, từ đường bên ngoài vẫn như cũng là không có trồng chất nhiều ít hạt cát. Có người mỗi sáng sớm sẽ tiến hành quét dọn, đây là Hoàng Sa khẩu thói quen. Rốt cuộc bọn hắn hiện tại thời gian đều là những cái kia đám tiền bối dùng tính mệnh, dùng máu tươi, dùng đau thương, từng chút kiếm tới, nhất định phải cho những người này đầy đủ tôn trọng. Còn có nhớ lại từ đường cửa gỗ giam giữ, Triệu Hậu từ ống tay áo bên trong lấy ra chìa khóa, mở ra từ đường cửa. Cách cửa hồi lâu chưa mở, cửa trục chua sót, bên trong diện tích rất nhỏ, đại khái chỉ có 4-5 trượng vuông tả hữu, một chương đơn giản cái bàn, một tòa lư hương, bên trong lư hương cũng không có hương hỏa. Hoàng Sa khẩu điều kiện kỳ thật cũng rất khốn cùng, hương hỏa thứ này cũng không thể cam đoan thời khắc đều đốt, mà lại điều kiện có hạn, cũng sợ cháy. Trình Man Tử cũng đi theo Triệu Hậu đi vào. Triệu Hậu khoát tay áo, ra hiệu Trình Man Tử đem phía sau cửa đóng lại, còn hắn thì đi tới lư hương trước đó, đốt lên 3 cây hương đặt ở bên trong lư hương. Theo cửa phòng quan bế, trong phòng kia sáng dị thường lờ mờ, chỉ có kia lẻ tẻ ánh lửa lúc sáng lúc tối lóe ra. Hoàng Sa khẩu liệt tổ liệt tông ở trên, Triệu Hậu mang theo Hoàng Sa khẩu đời thứ 16 đại đương gia Trình Man Tử đến đây bái tế. Vậy đến đây thỉnh giáo tam phân lưu xa công tầng thứ 9. Tam phân lưu xa công nguyên danh là tam thất hóa thân, chính là cắt trắng nhất tộc chỉ bí mật bất truyền, cái gọi là bạch sa tộc, là cái này sa mạc hoang mạc bên trong lưu truyền vô số năm truyền thuyết. Tương truyền cái này thị tộc người trên người có một loại kỳ quái huyết mạch, huyết dịch hiện ra lấy màu trắng, một khi đổ máu về sau liền không có cách nào ngừng lại, sẽ sống sờ sờ máu cạn mà chết. Bởi vì huyết dịch là màu trắng nguyên nhân, thân thể của bọn hắn, con mắt, lông tóc các loại, tất cả bộ vị cũng đều hiện ra lấy màu trắng. Lại bởi vì bọn hắn thân thể tính đặc thù, bọn hắn chưa từng dám hiện lộ trước người, cũng chưa từng cùng ngoại nhân tiếp xúc. Từ xuất sinh bắt đầu, liền giấu kín tại cái này sa mạc bên trong, cùng báo cát làm bạn, cùng báo cát cùng ngủ, cuối cùng chôn ở báo cát. Mà cũng bởi vì loại này huyết dịch đặc chất, bạch sa tộc người rất khó trường thọ, chỉnh thể số lượng liền vẫn rất ít. Đại khái 400-500 năm trước thời điểm, bạch sa tộc lại kinh lịch một trận sa mạc phong bạo, vô số đá vụn bị lốc xoáy bao tác cuốn sạch lấy, quét ngang bạch sa tộc chỗ ẩn thân, đá vụn phá vỡ rất nhiều người làn da, không ngừng chảy máu. Sau đó toàn bộ bạch sa tộc người cơ hồ tại vụ tai nạn kia bên trong tử vong hầu như không còn, chỉ còn lại chỉ là bất quá hơn 10 người. Lúc kia chủng tộc diệt tuyệt tình trạng phía dưới, bạch sa tộc bị cứ thế mà bước ra một cái yêu nghiệt, hắn đem toàn bộ bạch sa tộc tất cả võ học toàn bộ dung hội quan thông, sau đó sáng chế ra một đạo có thể cải biến bạch sa tộc người sau khi bị thương không ngừng chảy máu thần công, chính là tam thất hóa thân. Công phu này chuyên môn chính là vì bạch sa tộc người chuẩn bị, lấy máu của bọn hắn đặc chất tới tu luyện, tiến triển phi tốc, chỉ cần mấy năm thời gian liền có thể sinh ra một vị chân chính tiên thiên cao thủ. Mà lại một khi học xong tầng thứ 9, bọn hắn thụ thương về sau, cái này máu cũng sẽ không lại một mực chảy xuôi, ngược lại là có thể ngừng lại, bởi vì bọn họ trong cơ thể hỗn tạp tiến một loại trong hoang mạc rất ít gặp kim tế lưu sa, loại kia lưu sa cực nhỏ, tựa như là bột phấn đồng dạng, lấy tam thất hóa thân làm phụ trợ, đem loại này kim tế lưu sa dung nhập trong cơ thể, cùng dòng máu màu trắng hòa làm một thể, 7 phần huyết dịch, 3 phần lưu sa, cuối cùng khiến cho huyết dịch biến thành kim hoàng sắc. Sau đó bọn hắn bị thương nữa thời điểm, loại này lưu sa cùng huyết dịch phối cùng tam thất hóa thân nội lực liền sẽ tại vết thương kết vảy, khiến cho vết thương chậm rãi khôi phục, sẽ không chết đi. Mà lại cái này tam thất hóa thân còn có một cái khác yêu nghiệt chỗ, đó chính là tu luyện tới cực hạn lúc, nhưng lại đem kim tế lưu sa lại dung nhập huyết nhục xương cốt bên trong, 7 phần huyết nhục, 3 phần lưu sa, 7 phần xương bẩn, 3 phần lưu sa, 7-3 phân chia. Tu luyện đến chân chính hóa cảnh viên mãn lúc, người tu luyện giống như biến thành các người đồng dạng, da thịt, đồng tử, thậm chí sợi tóc đều có kim tế lưu sa, cả người nhìn tựa như là sa điêu đồng dạng. Tại tam thất hóa thân nội kình phụ trợ hạ, bọn hắn nhưng đau thương bất nhập, cũng có thể giống các đồng dạng biến ảo hình thái, cùng loại với bạch sa tộc các đời sùng còn thần ma, sa bạo chi thần. Loại thần công này xuất thế, hoàn toàn thay đổi bạch sa tộc người vận rủi. Năm đó kia còn sót lại mấy chục cái bạch sa tộc người, mấy năm ở giữa đều thành cao thủ, Sáng chế tam thất hóa thân vị kia yêu nghiệt càng là đạt đến tiên thiên đại viên mãn cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành giang hồ võ lâm thần thoại. Bọn hắn quét ngang sa mạc hoang mạc, lại nhập chủ trung nguyên tắc nghiệt. Cơ hồ là không ai cản nổi tồn tại. Kia gần trăm năm, chính là trung nguyên võ lâm hạo kiếp. Bất quá, cái này tam thất hóa thân mặc dù lợi hại, nhưng lại có một cái khuyết điểm chí mạng. Đó chính là cần đại lượng kim tế lưu xa. Một khi kim tế lưu xa thiếu thốn, bọn hắn thực lực cũng sẽ cấp tốc hạ xuống, đồng thời khôi phục lại bản sơ trạng thái. Huyết dịch chảy hết không thôi. Năm đó Trung Nguyên Võ Lâm, vì thoát khỏi Bạch Sa tộc các ngộng, Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, ba đại môn phái, cộng thêm Huyền Cơ Các, Thủy Nguyệt Cốc, Thần Kiếm Núi, riêng phần mình đem mình tích lũy trăm ngàn năm nội tình đều cho sử ra. Bọn hắn đầu tiên là cắt đứt Trung Nguyên cùng sinh kim tế lưu xa kia mảnh hoang mạc ở giữa liên hệ. Sau đó, phái ra vô số cao thủ, lấy tự sát phương thức vây công Bạch Sa tộc những cái kia ma đầu. Hơn tháng chi chiến, Võ Lâm tinh nhuệ hao tổn hầu như không còn. Rốt cục, cũng đem Bạch Sa tộc kia mười mấy tên tộc nhân triệt để táng giết tại Thạch Tuyền. Chương 188, 37 hóa thân. Đúng, liền là Thạch Tuyền. Cái này tới gần sa mạc hoang mạc địa phương. Năm đó Thạch Tuyền chỉ là một cái làng, còn không phải thị trấn. Chỉ có một gian khách sạn. Một ngụm lòng đất xuất hiện thiên nhiên suối. Khách sạn gọi Long Môn khách sạn. Hôm nay đã sớm trải qua tiêu vong. Con suối gọi Thạch Tuyền. Là một cho đến hôm nay, toàn bộ Thạch Tuyền thành bên trong bách tính, nguồn nước chủ yếu nơi phát ra. Bạch Sa tộc ma đầu, đoán được Trung Nguyên Võ Lâm diệt ý đồ của bọn hắn, một đường từ đông nam chém giết chạy trốn đến tận đây, muốn đi vào hoang mạc cầu sinh. Rốt cuộc, chỉ cần bọn hắn tiến vào hoang mạc, tìm tới kim tế lưu xa, liền là bất tử tồn tại. Nhưng, bọn hắn đánh giá thấp Trung Nguyên Võ Lâm quyết tâm. Tam đại phái, một cát, một gốc, một núi, không tiếc hết thể giá phải trả, đem vị kia cơ hồ đột phá Võ Lâm thần thoại Bạch Sa tộc ma đầu, cứ thế mà hao tổn giết tại đây. Hắn cuối cùng cũng không có dạo bước tiến lên hoang mạc nửa bước, chỉ lưu một bộ bạch cốt. Táng Long Môn, đây là Bạch Sa tộc chi truyền thuyết, cũng vì tam thất hóa thân chi tội hướng. Cũng thế, tam phân lưu xa công cổ lão nguồn gốc. Triệu Hậu đứng tại kia mở tối quang ảnh bên trong, hương hỏa đã thiêu đốt một nửa, ảm đạm ánh lửa có chút chập chờn, đem hắn nếp nhăn trên mặt làm nổi bật một chút nữa rõ ràng, một chút nữa mơ hồ. Hắn nhìn qua những cái kia đứng ở trên tế đài linh bài, trong thanh âm mang theo xa xưa, còn có tang thương ý vị. Nguyên bản tam thất hóa thân đã thất truyền nhiều năm, chúng ta Hoàng Sa khẩu đại đương gia cũng không phải dùng cái này võ công mà xưng hùng. Kia là đại khái năm đời trước kia, chúng ta một vị đại đương gia tại hoang mạc bên trong ngẫu nhiên phát hiện một chỗ mật tàng, liền là Bạch Sa tộc những cái kia ma đầu để lại. Bao nhiêu năm qua đi, bên trong đã không có vật gì tốt, nhưng lại còn có hoàn chỉnh tam thất hóa thân. Đại đương gia nghiên cứu mấy năm, trên cơ bản thăm dò rõ ràng nó tu luyện lý lẽ. Kỳ thật không chỉ Bạch Sa tộc người có thể tu luyện, chúng ta người bình thường cũng được, liền là chậm một chút, nhưng uy lực vẫn như cũ to lớn. Sau đó liền lưu truyền đến bây giờ. Bất quá vì che giấu hai mắt người, đây mới là cải thành tam phân lưu xa công. Triệu Hậu nói đến đây, thở dài, nói: "Nhưng tam thất hóa thân mặc dù mạnh, chúng ta Hoàng Sa khẩu người, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tu luyện tới tầng thứ 9, càng đừng đề cập viên mãn hóa cảnh, bởi vì chúng ta đến nay tìm không thấy kim tế lưu xa." Trình Man Tử nghe đến đó, đã trên cơ bản đem tam phân lưu xa công quá khứ cho giải rõ ràng, cốc cũng minh bạch cái này võ công lợi hại cùng hạn chế, nhưng hắn có một chút không hiểu, đã không có kim tế lưu xa, vậy cái này tam phân lưu xa công, tầng thứ 9 cũng không có dùng. Sư phụ vì cái gì còn muốn ta hướng ngài yêu cầu? Trình Man Tử trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Sư phụ không có khả năng tùy tiện nói một chút. Kia, trong này hẳn là còn có cái khác, hắn không biết đồ vật. Ngươi ngược lại là thông minh. Triệu Hậu nghe được Trình Man Tử tra hỏi, cười khổ một tiếng. Hắn xoay người qua, một đôi mắt bên trong phản chiếu lấy một chút sáng ngời, trầm giọng nói: "Ai, tuy nói chúng ta tìm không thấy kim tế lưu xa, không cách nào đem cái này tam phân lưu xa công tu luyện tới cực hạn, nhưng chúng ta tiến tổ lại tìm được một loại thay thế biện pháp. Lấy phổ thông cắt vàng tu luyện, cưỡng ép đột phá tầng thứ 9, nhập tiên thiên, trong thời gian ngắn, thậm chí nhưng có tiên thiên trùng kỳ chi thực lực. Bất quá, phổ thông cắt vàng rốt cuộc không phải kim tế lưu xa. Loại này cắt vàng nhập thể về sau, chỉ có thể tăng thực lực lên, lại không thể hòa vào nhục thể, bọn chúng sẽ trở ngại sinh cơ, dẫn đến nhân thể ngũ tạng lục phủ nát giữa, sinh lý cơ năng suy kiệt, cuối cùng không thể cứu vãn. Chúng ta tiên tổ bên trong, có hai người từng thử qua biện pháp này. Công việc của một người qua nửa tháng, công việc của một người qua hai tháng, sau đó đều là suy kiệt mà chết." Triệu Hậu lắc đầu. "Lão đương gia sở dĩ không cho ngươi, chủ yếu không phải lo lắng ngươi trẻ tuổi nóng tính, là không muốn để cho ngươi mất mạng. Nếu như ngươi 50 tuổi, hoặc là 60 tuổi, chúng ta Hoàng Sa khẩu gặp được loại phiền phức này, tất nhiên là có thể tu luyện. Nhưng ngươi chỉ có 30 tuổi, lại là võ học thiên phú chắc tuyệt, có lẽ có thể tìm được biện pháp khác." Đơn Sơ từ đường bên trong, biến yên tĩnh trở lại. Triệu Hậu đã đem tự mình biết tất cả mọi chuyện, đều giảng cho Trình Man Tử. Sau đó, liên là Trình Man Tử mình tới chọn. Kỳ thật, mặc kệ là Lao Đương Gia, vẫn là Triệu Hậu, đều không hy vọng Trình Man Tử lựa chọn cái này tầng thứ 9. Thiết Bàng Nhiên nói đúng. Trình Man Tử, hiện tại là Hoàng Sa khẩu hy vọng. Chỉ cần hắn còn sống, dù là chết một số người, dù là kinh lịch một chút gặp chắc trở, Hoàng Sa Khẩu luôn luôn còn có hy vọng, nhưng hắn nếu là chết rồi, Hoàng Sa Khẩu những người này liền hoàn toàn không có hy vọng con. Bây giờ Hoàng Sa Khẩu mấy ngàn nhân khẩu bên trong, còn không có một cái có thể bước lên đòn rông nhân vật. Nhưng là, Triệu Hậu cũng minh bạch, Trình Man Tử có ý nghĩ của mình, hắn khuyên can đều chỉ có thể hết sức. Cuối cùng, còn phải dựa vào Trình Man Tử mình quyết định. Ba ngày, cũng chính là ba cái mặt trời mọc, ba cái mặt trời lặn, ba cái đen trắng giao thế. Nếu như là dĩ vãng lời nói, đối với Thạch Tuyển Thành những người này tới nói, thật sự là rất ngắn quá trình. Nhưng gần nhất, lại không phải. Cái này ba ngày đối rất nhiều người tới nói, đều là một loại dày vò. Đối Lý Nhân Duyên tới nói, là dày vò. Hắn đã bí mật quan sát đám người kia thật lâu, càng quan sát, hắn càng là cảm giác không thích hợp. Dự Vương có lẽ ngay tại trong những người này. Nhưng là, Lục Hành Chu, người của Đông Sưởng, vì cái gì còn chưa có xuất hiện, mà lại từ thành Trường An bên kia tin tức truyền đến, cũng càng thêm khả nghi. Đông Sưởng tất cả mọi người, cơ hồ đều lưu tại Trường An, bọn hắn nhìn chằm chằm rất nhiều triều đình trọng thần, cũng nhìn chằm chằm rất nhiều Dự Vương bộ hạ cũ. Vương Đình, Trần Khảng, cũng đều thường xuyên lộ diện. Chỉ có Lục Hành Chu, tựa như là biến mất. Có người truyền hắn tiến cung, bởi vì bệ hạ trúng độc rất sâu, cần võ công cao cường người vì đó trừ độc. Nhưng Lý Nhân Duyên là tuyệt đối không tin. Đại nội nhiều như vậy cao thủ, tùy tiện đến một cái cũng không thể so Lục Hành Chu kém. Loại chuyện này cần Lục Hành Chu. Không đúng, cũng có người truyền Lục Hành Chu bởi vì không có bắt được Dự Vương, để cái sau trốn ra Trường An nhận lấy bệ hạ trừng phạt. Cái này cũng không có khả năng. Lý Nhân Duyên cũng biết bệ hạ, bệ hạ không có khả năng ngay tại lúc này thay người. Huống hồ Lục Hành Chu bản sự, người khác tại loại thời khắc mấu chốt này cũng không thay thế được. Như vậy đến cùng Lục Hành Chu đi nơi nào? Đây là Lý Nhân Duyên trong lòng một cái kết. Hắn nghĩ mãi mà không rõ cái này sự tình. Hắn từ đầu đến cuối không dám động. Hắn sợ hãi. Sợ hãi mình tùy tiện động thủ, sau đó bị Lục Hành Chu đến một cái tận diệt. Đến lúc đó, mình coi như triệt để xong đời. Hắn chỉ có thể chờ đợi. An tĩnh tại trong khách sạn chờ lấy. Càng là vân vân, hắn càng là lo nghĩ. Loại kia cảm giác các bách, loại kia khẩn trương cảm giác, để hắn ngủ không yên, cũng ăn không ngon. Cái này đã không thừa bao nhiêu tóc, lại bắt đầu rầm rầm rơi xuống. Hắn cắn ngón tay số lần, cũng là càng ngày càng nhiều. Đỗ Tướng Văn, Nghiêm Phòng Hổ, hai người này cũng tương đối lo nghĩ. Bọn hắn đang lo lắng. Lo lắng Hoàng Sa Phỉ Trình Man Tử bên kia, có thể hay không dựa theo kế hoạch làm việc. Cũng lo lắng. Trình Man Tử vạn nhất tìm không thấy Dự Vương, nhưng làm sao bây giờ? Ngoại trừ những người này, còn có một số giang hồ người, cất bước khách thương các loại. Bọn hắn cũng tựa hồ từ cái này Thạch Tuyển Thành không khí bên trong, ngửi ra một số không giống bình thường ý vị. Rốt cuộc, Cố Thành bên kia, vừa đại loạn một trận. Như phản Dự Vương, rất có thể hiện tại liền giấu ở Thạch Tuyển. Vậy sẽ có một trận không nhỏ phong bạo a. Có ít người bắt đầu sớm rời đi Thạch Tuyển. Có ít người bắt đầu thu liễm bộ hạ của mình, còn có hạ nhân loại hình, đừng cho bọn hắn ra ngoài gây chuyện. Còn có người cả ngày tránh trong phòng không còn ra. Liền ngay cả Thạch Tuyển những cái kia tam giáo cửu lưu cũng đều là cảm nhận được áp bách. Loại kia mưa gió nổi lên áp bách. Bọn hắn nhao nhao giảm bớt hành động. Có chút làm ra thịt sinh ý các nữ tử, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, cũng đều giảm bớt đi ra ngoài số lần. Thạch Tuyển hoàn cảnh vậy mà cũng là bởi vì này thay đổi tốt hơn một chút. Tất cả mọi người đang lo lắng, đều đang khẩn trương chờ đợi kia một trận phong bạo cuối cùng giáng lâm. Chỉ có một cái người yên tĩnh mà buông lỏng, giống như đây hết thảy đều cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ đồng dạng. Hắn ngồi xổm ở phá sau cái bàn mặt, tay phải chống đỡ cái cằm, tay trái cơ cái kia cổ xưa chuông đồng keng, chờ đợi khách nhân. Đinh linh linh, đinh linh linh. Hoàng hôn chỉ từ phía tây xuyên thấu qua kia đầy trời mở nhạt vung vãi tại trong tòa thành thị này, cũng có hắn bên trong một sợi ánh sáng trải qua ngọn cây, trải qua nóc nhà, sau đó rơi vào Lục Hành Chu trên mặt. Hắn rủi rủi con mắt, gầy đẩy một chút tóc, đem trên đầu hoàng sa đô cho phủ đi. Sau đó đem linh đang cầm tại trong tay phải, đổi tay trái chống đỡ cái cằm, đầu hướng phía đông. Dạng này, liền sẽ không bị trời chiều cho chiếu vào trên ánh mắt. Lúc này, hắn nghe được lập tức tiếng chân, sau đó lại thấy được một số người. Những người kia, thanh âm kia, từ đằng xa cửa thành phương hướng, chính gào thét mà đến. Xa xa có thể nhìn thấy, bọn hắn đầu đội khăn vàng, khí thế không tầm thường. Mà người cầm đầu kia, mắt hổ tinh quang, càng là phá có mấy phần lùn của anh hào khí khái. Muốn bắt đầu, Lục Hành Chu nhịn không được đứng thẳng người lên. Chương 189, bàng quan đám người, một. Hoàng hôn ánh sáng đem mảnh này rách nát thành thị nhuộm đỏ. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gấp rút. Trên đường phố dân chúng nhao nhao hướng phía tiếng vó ngựa chuyển đến phương hướng nhìn sang. Sau đó lên tiếng kinh hô, là Trình Man Tử, Hoàng Sa Phỉ đến rồi. Bọn hắn tới làm gì? Dân chúng một bên thét chói tai vang lên, một bên nhao nhao lui lại. Hoàng Sa Phỉ lại có nguyên tắc, đó cũng là trộm cướp, dân chúng trong lòng vẫn là càng có khuynh hướng quan. Ai cũng không dám dựa vào cái này trộm cướp quá gần, sợ không cẩn thận liền bị làm bị thương. Hí 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 hí, ngựa. Kia một đội nhân mã tật thì mà đến, trùng trùng điệp điệp. Móng ngựa vòng quanh cắt vàng. Các hán tử trên thân mang theo hung hãn sát khí, cũng chính là sơ qua ở giữa công phu, đã đi tới cái này đồng lai khách sạn trước đó. Cầm đầu Trình Man Tử dùng sức nắm chặt chiến mã dây cương, chỉ thấy kia một đầu nâu nhạt chiến mã thét dài một tiếng, móng trước cao cao giơ lên. Sau đó vang một tiếng, hai vó câu nặng nề mà đập xuống đất. Kia đất vàng mặt đất bị nện ra một cái hố, một trận cho bụi hướng phía bốn phía quét tán. Trình Man Tử sau lưng những cái kia thổ phỉ, từng cái cũng đều là thuật cưỡi ngựa không yếu. Gặp đại đương gia đột nhiên ngừng lại, bọn hắn vậy mà cũng không có cái gì bối rối, từng cái nhanh chóng ghìm chặt ngựa cương. Hí 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 hí, ngựa. Mấy chục con ngựa, toàn bộ đều là chỉnh tề đứng tại Trình Man Tử sau lưng. Cộc cộc, cộc cộc. Bọn hắn dừng hẳn về sau, lập tức lại là cấp tốc hướng phía hai bên tách ra. Trên cơ bản mỗi con ngựa ở giữa đều cách không sai biệt lắm tương tự khoảng cách, đem cái này một lối đi hơn phân nửa đều cho bao vây lại. Còn có hai người đối hai bên đường phố những cái kia tiểu thương tiểu phiến, xem náo nhiệt bách tính các loại. Xua đuổi bắt đầu. Đều cút đi. Đao kiếm không có mắt. Dân chúng vốn là đối Hoàng Sa Phỉ có chỗ kiêng kỵ, nghe được câu này, càng là không dám nói thêm cái gì. Nhao nhao chạy trốn. Kia tiểu phiến, thậm chí ngay cả gian hàng của mình đều không để ý. Lộn nhau phóng tới nơi xa. Lục Hành Chu cái này giang hồ thuật sĩ, cũng tại bị xua đuổi liệt kê. Ta sạp hàng. Ngoại nhân nhìn, hắn cùng những cái kia hốt hoảng chạy trốn tiểu phiến không có gì khác biệt. Luôn cuống tay chân đem quầy hàng trên đồng tiền, quầy bàn, mai rùa các loại, một mạch con đều nhét vào túi vải bên trong. Sau đó, ôm mình chiêu bài lá cờ, xen lẫn trong đám người bên trong hướng nơi xa lao nhanh. Bởi vì quá sợ hãi nguyên nhân, chân phải một con giày cỏ còn bị văng ra ngoài, hắn cũng không dám đi cầm. Nhanh như chớp con liền chạy tới đường đi cuối cùng, núp ở những cái kia khủng hoảng bách tính trong đám người. Trong khách sạn người không có phận sự, cũng xéo đi nhanh lên. Đợi chút nữa đạo thủ cắt ra ra đao nhưng không mọc mắt con người. Một tên mã phỉ rục ngựa mà đi, tại Đông Lai khách sạn cổng, đi tới đi lui. Đao trong tay sáng loáng, lóe ra trời chiều đỏ thắm. Để người nhìn, phá lệ sâm nhiên. Một nhóm kia tạp sát chiến mã cũng là hí 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 hí, ngựa, phun bạch khí. Mắt bên trong có dã thú hung quang. Cái này, ai? Đông Lai khách sạn lão trưởng quỹ nếp nhăn trên mặt chen thành khe rãnh, trong mắt càng là khổ muốn chảy ra nước mắt tới. Hắn nhìn xem các khách nhân thất kinh ra bên ngoài chạy. Trong đại điện cái bàn bị đụng bảy xoay tám lượt ra. Nhìn nhìn lại bên ngoài những cái kia hung thần ác sát Hoàng Sa Phỉ nhóm, cảm giác trong lòng biệt khuất muốn chết. Khách sạn này là hắn cả đời tâm huyết a. Cái này một bang phỉ đầu lĩnh không biết muốn làm gì, nhưng nhìn địa bộ này, khẳng định là không tốt đẹp được nha. Hắn cũng muốn ngăn cản một chút, nhưng há hốc mồm, liền bị thổ phỉ đao trong tay, đem câu nói kế tiếp lại cho chắn trở về. Thổ phỉ đến cùng là thổ phỉ, chọc tới thực sẽ giết người a. Hắn chỉ có thể lảo đảo đi theo những khách nhân kia sau lưng, chạy hướng về phía nơi xa. Những này từ trong khách sạn người chạy ra bên trong, cũng có lý nhân duyên. Hắn cùng những cái kia thất kinh đám gia hỏa không giống, vẫn như cũ duy trì mình khí độ. Rời đi khách sạn thời điểm, còn tại Trình Man Tử bọn người trên thân quan sát một phen. Theo hắn chỗ tra, trong này cũng liền Trình Man Tử xem như cao thủ. Còn lại những người kia, nhiều nhất chỉ có khí cảnh trung kỳ mà thôi. Liên điểm ấy người, muốn đuổi bắt Dự Vương giống như không phải như vậy rất dễ dàng. Lý Nhân Duyên tự nhiên biết Trình Man Tử là tới làm cái gì, bởi vì trước khi hắn tới, đã đem tình huống nơi này trong trong ngoài ngoài đều tìm hiểu rõ ràng. Đương nhiên, mặc dù biết Trình Man Tử là vì Dự Vương mà đến, mà lại là muốn đuổi bắt Dự Vương, nhưng Lý Nhân Duyên cũng không tính lúc này động thủ, bởi vì hắn còn không có tìm được Lục Hành Chu. Cái này cuộc đời đại địch, cái sau ẩn nút trong bóng tối, Lý Nhân Duyên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn sợ hãi lại một lần nữa rơi vào cái sau trong cạm bẫy. Hắn quyết định trước sống chết mặc bây, nhìn xem cái này Hoàng Sa Phỉ có thể quấy ra phong vân gì đến. Nhìn đến cái này Trình Man Tử cũng không phải là không có phòng bị a. Đường đi mặt khác một bên cũng có một cái khách sạn gọi là Trường Phúc, cùng Đông Lai khách sạn cũng không có gì khác nhau, cũng là phá chiêu bài, cộng thêm mấy chương xây tu bổ bổ rất nhiều lần cái bàn, sau đó trên lầu có cái mấy gian khách phòng, trong hậu viện còn có mấy gian khách phòng, lại thêm chuồng ngựa. Căn này trong khách sạn chính đối Đông Lai khách sạn kia mấy căn phòng bị một nhóm người cho vào xuống, cũng chính là hai ngày trước sự tình, cùng một nhóm kia quý công tử tới thời gian không kém nhiều, đoán chừng liền là trước sau chân. Cái này một đám con người bên trong có một cái tuổi trẻ tuấn lãng thiếu gia, trong tay luôn luôn cầm một thanh quạt xếp. Cái này trên khóe miệng, dưới chóp mũi, còn có một cái rõ ràng nốt ruồi duyên. Mặt mày hình dáng đều cho người ta nói không rõ cảm giác. Vị công tử này vẫn còn tương đối thấp. Thanh âm nói chuyện, nghe cũng có chút thanh tú. Có đôi khi cho người cảm giác, tựa như là một nữ tử giống như. Đương nhiên, Trường Phúc khách sạn trưởng quỹ nhưng cũng không dám suy đoán lung tung. Bất luận nam nữ, có bộ này cách ăn mặc, bên người còn có nhiều như vậy hộ vệ, cái này đều không phải người bình thường. Trêu chọc không nổi. Trêu chọc không nổi a. Vị công tử này, dĩ nhiên chính là tiểu công tử Phùng Kim Ích. Hắn cũng coi là bảo hộ Dự Vương một đạo cờ, tự nhiên cũng muốn đi theo Dự Vương trái phải. Ban đầu ở Cố Thành, nàng cũng tại chính mắt thấy Vương gia đối Lô Trường Thanh cùng đám kia tiêu sư vây quét, nơi này nàng cũng muốn nhìn tận mắt. Bất quá nàng là biết Dự Vương chân chính chỗ, cho nên không đến thời khắc mấu chốt sẽ không ra tay. Đúng vậy a, chỉ có hắn một cái người tới, Triệu Hậu cùng Thiết Bảng Nhiên đều chưa từng xuất hiện, hiển nhiên là phòng bị Đỗ Tướng Văn. Phùng Khiêm Ích bên người bồi tiếp chính là một vị cao lớn nam tử trung niên. Trên bàn tay của hắn mang theo sắt chiếc nhẫn, mỗi cái ngón tay ba đoạn sắt chiếc nhẫn, trên ngón tay cái có hai đoạn. Sau đó, cái này trong lòng bàn tay còn mang theo một tầng dùng dây kém biên chế găng tay. Cái này sắt cũng không phải là phổ thông sắt, mà là huyền thiết. Hao phí vô số tinh lực, xen lẫn vô số tài liệu quý giá chế tạo. Mềm mại mà lại cứng cỏi, có thể làm cho nam tử này tay không tiếp giao sắc. Một bộ này đồ vật, tại Huyền Cơ các bên trong cũng coi là cái bảo bối. Nam tử này thì gọi Hồ Sơn Thái, đã từng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy hảo hán. Nhưng về sau bởi vì một chút giang hồ ân cửu, thân nhân toàn bộ đều chết sạch, mình thiếu chút nữa cũng bị cửu gia sát hại, dưới sự trùng hợp bị Huyền Cơ các cứu, về sau lại mượn Huyền Cơ các lực lượng báo thù rửa hận. Báo thù về sau, hắn lại không tâm tư trùng nhập giang hồ, liền vào Huyền Cơ các, làm cái hạ người vô danh. Phụ trách An Trung, Thạch Tuyền, còn có Quảng Nguyên Tam Điệu Huyền Cơ các sự vật. Lần này, Dự Vương trốn về Điền Nam, Huyền Cơ các sẽ toàn lực giúp đỡ. Hắn tự nhiên muốn tới. Vừa lúc bắt đầu, hắn đối Phùng Khiêm ích tới, mà không phải Trác Phong Hành tới, hơi nghi hoặc một chút, thậm chí là hoài nghi. Theo lý thuyết, Phùng Khiêm ích cũng không biết chuyện này, nhưng khi hắn gặp được Huyền Tín Lệnh, còn có Trác Phong Hành thân bút tin, liền hiểu, đã Phùng Khiêm ích đều đã làm Trác gia người, thân càng thêm thân, kia cũng không có cái gì nhưng hoài nghi. Hắn cũng cam tâm tình nguyện tiếp Huyền Tín Lệnh, là Phùng Khiêm ích làm việc. Đoạn thời gian gần nhất này, Hồ Sơn Thái đã đem Thạch Tuyền tình huống xung quanh hiểu rõ 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 ràng ràng. Bao quát cái này mấy cỗ mã phỉ, cùng Đỗ Tướng Văn, Nghiêm Phòng Hổ bọn người cùng Trình Man Tử giao dịch. Mặc dù hắn không hiểu đến tất cả chi tiết, nhưng là cũng có thể từ một chút dấu vết bên trong đoán ra đại khái. Giao Long Phỉ, Thông Thiên Phỉ bọn người đã tại hôm qua bí mật tiến vào Thạch Tuyền thành, liền giấu ở phủ nha bên trong. Nghiêm Phòng Hổ cũng đã đem mình chỗ huấn luyện kia gần trăm cái binh lính tinh nhuệ, toàn bộ đều tụ tập bắt đầu, cũng lưu tại phủ nha bên trong. Hiển nhiên liền là đối Trình Man Tử có chỗ nhằm vào. Chương 190, bàng quan đám người 2. Đương nhiên, hắn mặc dù khám phá hết thảy, nhưng cũng sẽ không nói ra. Trình Man Tử có lẽ là cái nhân vật anh hùng, nhưng thiên hạ này, cái này giang hồ, nhân vật anh hùng nhiều lắm, đáng chết vẫn là sẽ chết. Nhìn xem đi, nếu như không có ngoài ý muốn, chúng ta liền tiếp tục cẩn giấu đi. Phùng Khiêm Ích trong lòng kỳ thật đối Trình Man Tử có chút thương hại, bởi vì Trình Man Tử tại một ít cái phương diện rất giống hắn bị giết phụ thân. Bọn hắn có một dạng kiên trì, đồng dạng chấp nhất, nhưng cũng là bởi vì những vật này, phụ thân chết rồi, mình cựa nát gan, ăn nhờ ở đâu, bây giờ lại còn phải dựa vào cùng Trác Phong Hành mới có thể đổi lấy một cái lật bàn thời cơ, sao mà thật đáng buồn. Cho nên Phùng Khiêm Ích đối những vật này, đối với mấy cái này kiên trì, lại từ trong đáy lòng có chút mâu thuẫn. Nàng lắc đầu, đóng lại khách sạn cửa sổ, không có ý định coi lại. Trong chốc lát này, trong khách sạn người trên cơ bản đều đã đi rỗng, chỉ còn lại có kia một chút hộ vệ, còn có vị kia quý công tử. Đương nhiên bọn hắn cũng không có tiếp tục tại trong khách sạn ở lại, mà là đi từ từ ra. Quý công tử phía trước, 7-8 tên hộ vệ ở phía sau, mà tên kia không biết võ công hộ vệ thì là vẫn đứng tại khách sạn trong bóng tối. Bên cạnh hắn cũng vẫn như cũ có người bồi theo. Hết thảy tựa hồ cũng biểu hiện ra, vị này liền là ẩn giấu Dự Vương. Vương gia, Trình Man Tử cũng không có cái gì hoài nghi, hắn đối ẩn tàng ở trong bóng tối vị kia có chút chắc tay, thanh âm trầm thấp nói: "Còn xin làm phiền, theo chúng ta đi một chuyến. Hoàng Sa khẩu, rượu ngon thịt ngon, hầu hạ định sẽ không bị khuất ngài." Hiu, hiu, hiu. Đáp lại Trình Man Tử là vị kia quý công tử rút đao thanh âm, cũng là những hộ vệ kia rút đao thanh âm. Thuần một sắc châu chấu đao, tại ánh nắng chiều dưới lóe ra đỏ thắm ánh sáng. Cái này một đám hắc y vệ chậm rãi hướng hai bên tản ra, đem lưỡi đao nhắm ngay một đám hoàng sa phỉ. Hắc y vệ người không nói gì, vị kia giả mạo quý công tử hộ vệ cũng không nói gì, chỉ là chậm rãi đem châu chấu đao trên trôi đao liền mở ra, sau đó chụp tại lấy cổ tay bên trên. Châu chấu đao có thể rời tay bay ra, cũng có thể mượn nhờ trên chuôi đao cơ quan đem bay ra ngoài đao thu hồi lại đến, là một kiện tuyệt hảo giết người binh khí. Nhưng có một chút thiếu hụt, nếu như châu chấu đao bay ra ngoài bị đối phương khống chế, liền không có cách nào thu hồi lại, dùng đao người liền nguy hiểm, rất dễ dàng mất đao. Cho nên thiết kế châu chấu đao người vì phòng ngừa mất đao, tại trên chuôi đao lại tăng lên một đạo liên gõ, đem xích sắt gõ nơi cổ tay, cho dù là tuột tay, đao cũng sẽ vững vàng bị buộc trên tay, trừ phi thủ đoạn gây mất, nếu không đao ngay tại. Nhưng dạng này cũng có một cái phiền toái, nếu như đao bị khống chế, người này cũng liền vĩnh viễn không có đào thoát cơ hội. Hắc y vệ làm như thế là tuyên cáo một sự kiện, bọn hắn ai cũng sẽ không trốn, cũng sẽ không lùi bước, cái này sẽ là sinh tử. Đã như vậy, kia Trình Mỗ cũng chỉ có thể không khách khí. Trình Man Tử cũng là nhìn ra những người này ý tứ, hắn hít sâu một hơi, thu cùng mặt mày bên trong lóe ra lạnh lẽo, sau đó chậm rãi đưa tay sau lưng, kia mười mấy tên hoàng sa phỉ cũng đều là rút ra binh khí bên hông. Binh khí của bọn hắn cũng không phải là thống nhất, có dài thẳng khảm đao, có dài nhỏ bén nhọn dao róc xương, còn có mang theo vòng đồng đại hoàn đao, còn có câu, còn có kiếm, đều là một đám giang hồ lùng cỏ, không giống hắc y vệ giống như cái này là chuyên môn huấn luyện ra, cho nên cái này trang bị còn kém một chút, lộ ra cao thấp không đều, nhưng khí thế kia lại không yếu, đều là tại sa mạc trên sờ soạng lần mò nhiều năm, trong gió trong mưa sinh bên trong chết bên trong, không biết lội qua bao nhiêu lần. Đã sớm không đem đầu này tính mệnh coi ra gì con. Ngoại trừ vương gia, một tên cũng không để lại. Trình Man Tử nhìn thoáng qua sát trời, sau đó, hạ lệnh. Hưu. Một mảnh châu chấu đao từ khía cạnh bay tới, lướt về phía chính là Trình Man Tử mặt. Những người này đều là trải qua chuyên môn, mà lại là cực cao huấn luyện. Nội lực mặc dù không phải chậm rãi xúc dưỡng ra, là thông qua đan dược loại hình thôi hóa ra, nhưng vẫn như cũ cực kỳ mạnh. Mà lại, chiêu thức của bọn hắn, lẫn nhau ở giữa phối hòa, đều gần như có thể đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Hưu. Bên trái châu chấu đao sắp đến Trình Man Tử hai gò má thời điểm, cái này mặt phải, còn có phía trước, cũng đều là xuất hiện châu chấu đao cái bóng. Trầm thấp thanh âm xé gió, giống như có vô số châu chấu ở bên thai vụ vụ, ở trên bầu trời bay qua. Ông ông tác hưởng. Đây là châu chấu đao phá phong đặc hữu thanh âm. Hai bên châu chấu đao là hạn chế Trình Man Tử, chính trước mặt chỗ kia châu chấu đao là muốn giết hắn. Bởi vì hai bên đao đều là bị xích sắt sở khiên chế, mà chính diện trước cây đao này, đây là bị người cầm, thẳng đến hướng Trình Man Tử mi tâm. Cút. Trình Man Tử cái này ngay ngắn trên khuôn mặt, nổi lên nồng đậm lạnh lẽo. Râu tóc đều dựng đồng thời. Quanh người hắn cũng là có một cỗ màu vàng sẫm kinh khí lưu chuyển. Đây là Tam phân lưu xà công kinh khí. Hô. Kinh khí lưu chuyển trong nháy mắt, cái này giữa thiên địa, không khí bên trong lơ lửng những cái kia cho bụi, cát vàng, còn có mặt đất phía trên những cái kia tích lũy cát bụi tựa như là nhận lấy triệu hoán đồng dạng. Một nháy mắt, tại Trình Man Tử quanh thân tạo thành một đạo vờn quanh xoay tròn lấy phong bạo. Soạt. Cát vàng phong bạo mang theo cường hành tinh đạo, nặng nề mà đập vào kia hai thanh dùng để kiểm chế châu chấu trên đao. Một đạo châm đục, hai thanh châu chấu đao liền siêu siêu vẹo vẹo hướng về nơi đến phương hướng bay ngược trở về. Ngay sau đó, Trình Man Tử hai chân có chút hỗn loạn, toàn bộ thân thể hướng phía trước như hổ báo giống như phóng đi. Đồng thời, cái này nắm tay phải cũng bọc lấy cắt vàng cùng cuồng bạo kinh khí, đánh tới hướng ở trước mặt mà đến trôi đao kia. Ầm. Một đạo thiết quyền cứ như vậy cùng châu chấu đao đánh vào nhau. Cắt vàng hạt cắt phối hợp với Tam phân lưu sa công kinh khí, tạo thành mãnh liệt phòng ngự. Châu chấu đao thuộc nhẹ nhàng, thuộc sắc bén, tàn nhẫn, nhưng lực đạo trên lại là yếu một chút. Cho nên, mũi nhọn còn chưa kịp đột phá cắt vàng phòng ngự, chính là trực tiếp bị chấn bay ngược ra ngoài. Soạn. Châu chấu đao rút lui thời điểm, Trình Man Tử cái này vốn lượn đầu gối đột nhiên căng cứng. Cả người liền theo đạo kia châu chấu đao xông vào kia sáng này mở tối khách sạn trong hành lang. Tốc độ của hắn so cái kia hắc ý vệ tốc độ muốn rõ ràng mau một chút, cũng chính là trong chớp mắt, hắn đã gần sát đến mặt của đối phương trước. Sau đó, tay trái hướng phía trước tìm tòi, bắt lấy tên kia hắc ý vệ cổ tay phải, phòng ngừa cái sau có thể lại lần nữa điều khiển châu chấu đao. Nháy mắt sau đó, Trình Man Tử cái này tay phải cũng trưởng như đao, hướng thẳng đến cái sau cái cổ bổ tới. 3. Hắc ý vệ cũng không kém như vậy sắc vô năng, nhàn rỗi tay trái hóa thành những chảo, dùng sức chộp vào Trình Man Tử trên cổ tay, để mà chống cự. Nhưng thực lực của hắn nhiều ít yếu một ít, lại là bị đối phương chiếm cứ tiên cơ. Một chảo này cũng không thể hoàn toàn ngăn cản Trình Man Tử lực lượng. Ầm. Cổ tay chặt vẫn là nghiêng nghiêng xoa tại hắc ý vệ trên cổ. Phốc. Cổ tay chặt vẽ qua trong nháy mắt, hắc ý vệ chỗ cổ bắn ra một sợi đỏ thắm, kia đỏ thắm bên trong còn có chút ít cát vàng dính ở bên trên, nhìn có chút quái dị. Phù phù. Tên này hắc ý vệ sờ soạn một chút cái cổ, nhìn thấy trong lòng bàn tay toàn bộ đều là máu. Hắn mở to hai mắt nhìn. Sau đó, quỳ trên mặt đất. Ầm. Trình Man Tử không có bất kỳ cái gì ngừng, thân thể lại là quẹo thật nhanh, dẫm lên tới gần cửa phòng miệng một chỗ cũ nát cái bàn, lăng không vọt hướng về phía vị kia tránh ở trong bóng tối Dự Vương. Cẩn thận. Dự Vương bên người vị kia hộ vệ, một mực cũng không hề động thủ, giờ khắc này, hắn rốt cục động. Kia thon gầy thân thể, giống như là hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt, xuất hiện ở Trình Man Tử phía dưới. Tốc độ của hắn nhanh đến thấy không rõ lắm tình trạng, nhanh đến không mức tưởng tượng. Trình Man Tử loại này khí cảnh viên mãn cao thủ, trong chớp nhoáng này, vậy mà cũng chưa kịp phản ứng. Đợi hắn có chỗ phát ra lúc, đối phương song trưởng đã hướng phía bộ ngực mình đập đi qua. Ngươi. Trình Man Tử sắc mặt nghiêm trọng, con mắt trừng lớn, vội vàng nhấc lên quanh thân kinh khí đến chống cự, nhưng lại nhiều ít chậm nửa bước. Ầm. 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 Song trưởng vẫn như cũ nhanh như tàn ảnh, không ngừng mà liên tục đập tại Trình Man Tử trên ngực. Châm thấp trầm đục truyền ra. Trình Man Tử sắc mặt hơi tái, sau đó xoạt lập tức chính là bay ngược ra ngoài. Rầm rầm. Hắn liên tục đụng nát mấy chỗ cái bàn, cuối cùng đâm vào kia khách sạn trên vách tường. Kịch liệt lực va đập khiến cho tường này bích có chút lay động một cái, sau đó xuất hiện một tia khe hở. Hô. Trình Man Tử rơi trên mặt đất, đứng vững vàng thân hình. Hắn bị thương cũng không phải là rất nặng. Chương 191, mặt lộ. Rốt cuộc, Tam phân lưu sa công năng lực phòng ngự vẫn là rất mạnh. Hắn chỉ là nhận lấy một chút ảnh hưởng, khí huyết có chút lưu động mà thôi. Nhưng đối với trước mắt cái này nam nhân, hắn lại là nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Tốc độ của người này quá nhanh. Trình Man Tử tự nhận là không đuổi kịp đối phương. Như vậy, liền khắp nơi bị hạn chế, lấy tổn thương đổi mệnh. Trình Man Tử không dám ở nơi này trì hoãn quá lâu thời gian, hắn không tín nhiệm Đỗ Tướng Văn, Nghiêm Phòng Hổ bọn người. Hắn sợ hãi Hoàng Sa Khẩu xảy ra chuyện, cũng sợ hãi mình xảy ra chuyện. Cho nên, tốc chiến tốc thắng. Trình Man Tử song quyền nắm thật chặt, quanh thân kinh khí lại lần nữa lan lộn. Quần áo của hắn cũng rất giống là chấn động một chút. Râu tóc đều dựng. Sau đó, cả gian trong phòng cắt vàng, vô luận là trong không khí tràn ngập, vẫn là trên mặt đất góc nhặt, lại hoặc là những cái bàn kia, trong khe hở, tất cả cắt vàng đều bị điều bắt đầu chuyển động. Hô. Khách sạn trong đại điện biến có chút lờ mờ. Cắt vàng che cản phần lớn tia sáng, nhưng là lờ mờ có thể nhìn thấy Trình Man Tử cùng cái kia thon gầy hộ vệ cái bóng. Hưu. Hai cái người gần như đồng thời động. Áo đen tốc độ cực nhanh, Trình Man Tử giống như cũng chính là bước ra đại khái hai bước mà thôi, bóng đen đã đến trước mặt hắn, sau đó, cặp kia trưởng lại lần nữa đập tại lồng ngực của hắn. Phúc. Lần này, Trình Man Tử không có chống cự, những cái kia trưởng phong kinh khí đều là hoàn toàn rơi vào trên lồng ngực của hắn. Kịch liệt xung kích khiến cho hắn ngũ tạng lục phủ đều cảm giác muốn xé rách đồng dạng. Hoa lập tức phun ra một ngụm đỏ thắm máu tươi. Nhưng là thương thế này không ngăn được song quyền của hắn, thậm chí cũng không có tung tóe đầy hắn động thủ tốc độ. Cốc ca. Chết. Trình Man Tử hai mắt trừng lớn, bên trong tơ máu đều bắn ra ra, sau đó song quyền mang theo giống như cắt vàng kinh khí, tựa như là nóng nảy cương mãnh giống như dã thú, đập vào người kia tả hữu trên ngực, không có chút nào sức tưởng tượng, hoàn toàn liền là cứ thế mà nện. Ẩm. Tên kia hắc ý vệ như bị sét đánh, thân thể của hắn ngừng ngay tại chỗ không hề động, nhưng là cái này bên trong thân thể lại truyền đến một trận trầm đục. Xoẹt. Hắn trên lưng quần áo trực tiếp nổ tung, sau đó lộ ra một khối to lớn nô lên, tựa như là hai đạo quyền ảnh hình dạng. Ánh mắt của hắn trừng so Trình Man Tử còn muốn lớn, bên trong tơ máu còn có tuyệt vọng hoàn toàn tràn ngập ở cùng nhau. Hắn có chút khó tin, hoảng hốt một chút cũng ngã trên mặt đất, máu tươi không bị khống chế từ trong miệng của hắn, trên lưng còn có trên ngực vỡ vụn miệng vết thương lưu chảy ra ngoài. Hắn cũng là không có khí tức. Vương gia, đã tội. Trình Man Tử đưa tay xóa sạch khỏe miệng bên trên máu tươi, lại phủi một chút ngực. Những cái kia cắt vàng còn có bị mới hắc ý vệ chỗ chấn vỡ quần áo đều là rơi trên mặt đất. Trình Man Tử mặt tâm trầm, hướng phía vị kia đứng ở trong bóng tối đã không có người bảo hộ vương gia đi đến. Mà giờ này khắc này, tại khách sạn bên ngoài, những cái kia hoàng sa phỉ đám người cũng đã đem hắc ý vệ đè chế xuống dưới. Mặc dù lẫn nhau đều là tổn thương, nhưng hoàng sa phỉ đám người này vì tộc nhân sinh tồn, cho nên cũng càng thêm liều mạng, cũng liền chiếm cứ thượng phong. Vương gia yên tâm, hoàng sa khẩu người sẽ không bạc đãi ngươi, ta sẽ phái người yên tâm đưa ngươi về Trường An, tiếp nhận ngươi nên. Trình Man Tử vừa nói, một bên đi tới vị kia vương gia đối diện, sau đó đưa tay hướng phía cái sau bả vai bắt tới. Hiu, hiu, hiu. Ngay lúc này, Trình Man Tử còn không có hoàn toàn nói xong, khách sạn bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp âm thanh xé gió. Phúc, phúc, phúc. Âm thanh xé gió lên trong nháy mắt, có mấy tên vội vàng không kịp chuẩn bị hoàng sa phỉ đồ, trực tiếp bị bắn trúng ngực, sau đó theo máu tươi vẩy ra, ngã trên mặt đất. Đốt, đốt, đốt. Còn lại những cái kia tên nhỏ thì là rối rít xuất tại khách sạn trên cửa sổ, trên ván cửa, trên vách tường các loại, phát ra trầm thấp trầm đục. Hưu. Có mấy cái tên nhỏ cũng là xuyên qua cửa lớn, sau đó bắn vào trong hành lang, thẳng đến Trình Man Tử mà đến. Soạt. Trình Man Tử một tay giơ lên một cái ghế, đem những cái kia tên nhỏ cho chấn hướng phía trái bay chéo ra ngoài. Hắn còn chưa có lấy lại tinh thần đến là chuyện gì xảy ra. Sau đó, hắn liền nghe đến khách sạn bên ngoài truyền đến âm trầm cười lạnh. Hoàng Sa Phỉ tự tiện xông vào Thạch Tuyền Thành, phá hư quý củ, thậm chí ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt giết người, thực sự tội không thể tha. Mời chư vị theo bản quan có thể bắt được. Sau đó, bản quan chắc chắn báo cáo triều đình, trùng điệp có thưởng. Nói chuyện chính là đã sớm chuẩn bị xong Đỗ tướng văn, hắn vừa xuất hiện liền mảy may nói nhảm đều không có, trực tiếp đem chuyện này đứng yên luận. Sau đó, đối sau lưng những cái kia chen chúc mà tới binh sĩ, những cái kia đến đây trợ trận ba cỗ trộm cướp, lớn tiếng hạ lệnh, như có phản kháng, giết không tha. Xảy ra sự tình, tự có bản quan chịu trách nhiệm. Các ngươi nhưng buông tay mà vì. Soạn. Giao Long Phỉ, Thông Thiên Phỉ, còn có kia Kền Phỉ ba vị trùm thổ phỉ, lập tức là mang trên mặt nhe răng cười đứng dậy. Bọn họ cũng đều biết chuyện gì xảy ra, cũng sớm đã trong bóng tối đảm tốt điều kiện. Lúc này, đương nhiên sẽ không như xe bị tuột xích. Giao Long Phỉ, Trùm thổ phỉ Hạ Thường Thanh. Một đôi thiết tí lóa để lọt bên ngoài, phía trên quấn quanh lấy từng vòng ngón tay giống như thô tinh cương thiết hoàn. Mỗi thiết hoàn trên đều phản xạ hàn quang. Từ cổ tay đến bả vai, thiết hoàn đem nó hai tay hoàn toàn bao trùm, tựa như một đôi sắt thép chế tạo cánh tay. Hắn đã đem tròn trịa thiết thủ tu luyện đến đại thành, một quyền nhưng mở thạch, nhưng đoạn binh khí, khí cảnh hậu kỳ, cương mãnh bá đạo. Tại cái này Thạch Tuyền một đời, lấy thích đem đầu người đập nát, mà có hiển hách hung danh. Thông Thiên Phỉ, Trung thổ phỉ Chu Vân Hải, thân thể thon gầy, tựa như da bọc xương, trên mặt nếp nhăn dày đặc, hốc mắt hám sâu, hiện ra nồng đậm đen nhánh, thoạt nhìn như là nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, hoặc là bệnh nguy kịch. Nhưng đây cũng là hắn tu luyện võ công bố trí. U Quỷ Ảnh, lấy thi thể tu luyện, đem thi thể bên trong ẩn chứa thi độc cùng nội công kết hợp, sau đó đem chính mình thân thể biến thành hiện tại loại này bộ dáng, người không ra người, quỷ không quỷ. Đồng dạng cũng đem tự thân sinh khí hạ thấp đến cực hạn, đem mình hoạt khí hạ thấp đến cực hạn, đem chính mình thân thể trọng lượng cũng hạ thấp đến cực hạn. Hắn ẩn nấp tốc độ kia viễn siêu thường nhân, cơ hồ thật có thể làm được như quỷ mị tùy hành. Ngốc thiếu phỉ, Trung thổ phỉ Hoàng Điền Ưng, thân hình ngược lại là trung quy trung củ, cùng người bình thường không khác. Trên mặt cũng không có chỗ đặc biệt gì. Đại chúng mặt. Nhưng là kia một đôi cánh tay dài lại quả thực để người nghĩ không ra. Từ bả vai địa phương một mực kéo dài đến đầu gối. Nhưng hắn chủ yếu không phải trên cánh tay, mà là ngón tay dài, dài nhỏ cái chủng loại kia. Bởi vì lâu dài tu luyện trảo công nguyên nhân, ngón tay này đã uốn lượn biến hình, khớp xương nô lên. Cứ như vậy một chút nhìn sang, tựa như là kền kền móng vuốt đồng dạng. Hắn cái này một cặp móng, cũng lại là hắn đắc ý lưỡi dao. Trải qua như ý đại lực tay nhiều năm rèn luyện, đôi tay này đã là cơ hồ đao thương bất nhập, thật có thể tay không nhập dao sắc. Còn nếu là chộp vào tấm ván gỗ, trên tảng đá, cũng có thể nhẹ nhõm đem nó chấn vỡ xé rách. Nếu là chộp vào người trên thân, có thể nhẹ nhõm đem da thịt xuyên thấu, cũng có thể nhẹ nhõm đem người xương cốt cho đâm một cái hố ra. Quả thật tàn nhẫn. Ha ha. Trình Mãn Tử, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay. Ưng gia gia đến tiễn ngươi lên đường. Ba tên trùm thổ phỉ đạt được Đỗ tướng văn mệnh lệnh, mắt bên trong đều là hung quang bại lộ, thẳng đến kia khách sạn đại đường lao đi. Theo sát bọn hắn phía sau, chính là kia tùy bọn hắn cùng đi đến tam đại cỗ thổ phỉ bên trong tinh nhuệ. Bọn hắn phóng tới chính là những cái kia ngay tại chém giết hoàng sa phỉ, phỉ đối phỉ, sinh tử đối với sinh tử. A, Đỗ tướng văn cùng Nghiêm Tòng Hổ hai người nhìn xem một màn này, cùng nhìn nhau, trên mặt đều là âm hiểm cười nồng đậm. Hết thảy như bọn hắn kế hoạch a. Chương 192, khó, một. Đỗ tướng văn, người cái con chó đẻ, Vương Bát Đạn, làm kia ba tên trùm thổ phỉ, Hạ Trường Thanh, Chu Vân Hải, Hoàng Điền Ưng ba người thanh âm vang lên trong nấy mắt, Trình Man Tử liền đã hiểu. Đỗ tướng văn đến cùng vẫn là hai mặt, tính kế chính mình. Trong chớp nhoáng này, hắn trong lồng ngực giống như là bị điểm đốt lửa, một cỗ không cách nào hình dung phẫn nộ, trực tiếp hừng hực mà lên. Hắn làm đây hết thảy, vì cái gì? Không phải là vì Hoàng Sa khẩu những cái kia tộc nhân, vì để cho bọn hắn có thể an cư lạc nghiệp. Nếu như chuyện này làm xong, đến cuối cùng, không phải cũng có thể cho cái này Thạch Tuyền một cái tốt đường đi, để những cái kia sa mạc trên đám người đều có thể lên núi, đều có thể có cái tốt đường ra. Thạch Tuyền, liên rốt cuộc không phải thổ phỉ tụ tập địa phương. Cái này không chỉ có tạo phúc Hoàng Sa khẩu, cũng tạo phúc cái này Thạch Tuyền thành phương viên trăm dặm, vô số người. Nhưng là, đồ chó hoang. Cái này Đỗ tướng văn, bản này hẳn là giúp đỡ tự mình làm sự tình mệnh quan triều đình, vậy mà muốn hại mình, muốn ngăn cản mình. Lao tử giết ngươi. Trình Man Tử trong mắt toát ra lửa, tơ máu lập tức liền từ trong đồng tử tràn ngập ra. Cả ngươi khí tức trên thân, cũng là thốt nhiên mà lên. Nhìn, tựa như là một đầu triệt để lâm vào điên cuồng sư tử. Oeng. Một cái mắt, trên người hắn bạo phát ra không cách nào hình dung khí tức của bạo, sau đó, kia toàn bộ phòng cắt vàng đều là không bị khống chế bay múa bay lên, trong chốc lát, tại quanh người hắn tạo thành vờn quanh ba đầu du động cái bóng, tựa như là long. Bọn chúng gầm thét, phân biệt hướng phía ba cái kia sống tới chùm thổ phỉ lướt tới. Cắt vàng ngưng tụ long ảnh, những nơi đi qua, thiên hôn địa ám. Những cái bàn kia, những cái kia cửa sổ, thậm chí ngay cả cổng chỗ kia quầy hàng, đều là trực tiếp nổ tung. Vô số mảnh gỗ vụn cũng đều là xen lẫn đi vào, sau đó khiến cho kia cắt vàng long ảnh biến lớn hơn một chút. Khí thế cũng càng thêm hung mãnh. Nếu là một người, chúng ta đều không phải đối thủ của ngươi. Nhưng lấy một địch ba, ngươi nhưng cũng không có cái gì ưu thế. Ha ha. Hạ Trường Thanh, Chu Vân Hải, Hoàng Điền Ưng ba người, mắt bên trong đều lóe ra tranh vanh hung quang. Tiếng hét lớn vang lên đồng thời. Ba người này không tránh không né, hướng thẳng đến ba đạo cắt vàng long ảnh nên tiếp tới. Soạt. Trước hết nhất ra tay là cái này Hạ Trường Thanh. Một đôi thiết tí lên, theo nội lực trào lên, lập tức bành trướng lên. Giống như lớn hơn một vòng giống như. Sau đó, tất cả tinh cương thiết hoàn đều là rầm rầm, theo cơ bắp căng cứng mà lẫn nhau dán chặt ở cùng nhau. Chỉ thấy hắn thân thể khôi ngô, tựa như là sơn nhạc giống như. Ngay lập tức, cứ như vậy vọt vào đại đường, sau đó, hai tay như hổ, hướng về phía trước đập mạnh. Ầm. Cái này một đôi thiết tí trên lực lượng, mặc dù nói không được là sơn băng địa liệt, nhưng cũng đủ để phá vỡ kim đoàn thạch. Chỉ là một đầu cắt vàng long ảnh, căn bản không đủ gây sợ. Soạt. Theo kia trầm thấp trầm đục truyền ra, cái này cắt vàng cự long trực tiếp chia năm xẻ bảy, vô số cắt vàng hướng phía bốn phương tám hướng chút xuống ra ngoài. Sau đó, Hạ Trường Thanh bước chân hơi trầm xuống, lại lần nữa phóng tới Trình Ma Tử. Bạch. Cái thứ hai vọt vào đại đường, chính là kia không người không quỷ Chu Vân Hải. Cả người tựa như biến thành một đạo cái bóng hư ảo. Rõ ràng nhìn xem đầu kia cắt vàng long ảnh đã đập vào trên người hắn, nhưng là nháy mắt sau đó, đạo kia cái bóng đã là biến mất, mà Chu Vân Hải thì là đã xuất hiện ở trong hành lang. Hắn phát ra bén nhọn tiếng cười, cũng là lướt về phía Trình Ma Tử. Xoẹt. Cái thứ ba tiến vào đại đường chính là Hoàng Điền Ưng. Hắn cùng phía trước hai người cũng khác nhau, không phải là cưỡng ép đem cắt vàng long ảnh chấn vỡ, cũng không phải mượn thân hình lấp lóe, mà là mượn hai tay của mình lợi chảo, không ngừng hướng phía cái này cắt vàng long ảnh trên dưới xé giật qua. Tốc độ của hắn rất nhanh, từng đạo chảo ảnh để người đáp ứng không xuể. Cắt vàng cự long tại tay của hắn bên trong, không ngừng mà bị xé rách yếu bớt, bất quá trong nháy mắt, toàn bộ long ảnh rốt cục hoàn toàn chống đỡ không nổi. Sau đó, vang một tiếng, cũng là triệt để vỡ vụn. Trình Đại đưa ra, đi thử một chút ứng ra ra quỷ thủ lưỡi dao, ha ha. Nhất cử phá cắt vàng long ảnh, Hoàng Điền Ưng cũng là chui vào khách sạn này đại đường bên trong, sau đó, hai tay giống như lấy địa quang, xẹt qua kia mở nhạt cắt vàng, kia đỏ sẫm tia sáng. thẳng đến Trình Man Tử mà đi. Trong chấp nhóm này, Hạ Trường Thanh, Chu Vân Hải, Hoàng Điên Lương, ba người tuần tự mà tới, đem Trình Man Tử phá cửa lối đi, hoàn toàn đều là phá hỏng. Một đám tầm nhìn hạn hẹp hạng người. Trình Man Tử nhìn xem kia ba đạo cái bóng đang nhanh chóng tới gần, thân hình này cũng không có chút nào yếu bớt, cũng không có đình trệ. Trong lòng của hắn đã là bị kích phát ra vô tận điên cuồng. Hung lệ, kia là hắn từ lúc còn rất nhỏ liền có, từ trong bầy sói học được, từ sói sữa bên trong kế thừa mà đến, thuộc về gia thú. Hung lệ, Thạch Tuyền, đều bị hủy bởi các ngươi tay. Lao tử để các ngươi có đến mà không có về. Trình Man Tử một đôi mắt chừng tựa như là trung đồng, hỗn trên thân hạ cơ bắp càng là tại tam phân lưu sa công nội lực thôi động dưới, chậm rãi nhúc nhích, đồng thời phồng lên. Hắn quần áo trên người bị chậm rãi chấn vỡ ra. Sau đó, dưới chân hắn kia mảnh cắt vàng thổ địa phịch một tiếng đã nứt ra. Trình Man Tử tốc độ đột nhiên tăng tốc. Ầm. Cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, hắn trực tiếp đâm vào chạm mặt tới kia Hạ Trường Thanh trên thân. Bờ vai của hắn đón nhận đối phương thiết quyền. Ầm. Loại kia trầm thấp trầm đục, giống như là thiết truy đập vào trên tảng đá. Kim thiết va nhau, tựa như đinh thái nhức óc. Giang giác. Trình Man Tử trên bờ vai xương cốt, tựa như là vỡ vụn. Mơ hồ có máu tươi từ phía sau lưng của hắn trên vẩy ra ra. Sắc mặt của hắn cũng trắng nhợt, nhưng là thân thể của hắn không có ngừng. Giống. Trống rỗng bên trong, giống như có đạo này kinh long hung ngâm âm thanh từ Trình Man Tử trong cơ thể truyền ra, sau đó tay phải của hắn dán tại Hạ Trường Thanh chỗ ngực. Giống. Long ngâm càng phát cuồng bạo, vang minh như sấm. Cuối cùng, một cỗ kinh khí trực tiếp bắt đầu từ Trình Man Tử trên cánh tay dâng lên ra. Kia là trực tiếp nhất kinh khí, tựa như lợi kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua Hạ Trường Thanh ngực, sau đó tràn vào bên trong thân thể của hắn. A. Hạ Trường Thanh cảm nhận được không cách nào hình dung thống khổ, kia con mắt trừng đến càng lớn, sắc mặt kia cũng bởi vì thống khổ mà vặn mẹo. Hắn phát ra khàn cả giọng kêu thảm. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình thân thể, phát hiện thân thể ngay tại bành trướng, làn da mặt ngoài xuất hiện vết rạn, quần áo cũng là từng khúc băng liệt mà ra. Không, Hạ Trường Thanh cuối cùng không kiên trì nổi, sau đó vang một tiếng, toàn bộ thân thể trực tiếp nổ bể ra, vô số máu tươi, tàn chi đoạn xương cốt, vô số thịt nát, vô số dầu mỡ, trực tiếp liền là đem cái này hơn phân nửa khách sạn đại đường cho tràn ngập tràn đầy. Hắn triệt để bị tạc thành mảnh vỡ, cặn bã, đinh đinh đang đang, hai cánh tay hắn trên những cái kia thép tinh thiết hoàn cũng là vẩy ra lấy bay đến trong đại đường các ngóc ngách, sau đó lần lượt rơi xuống đất, phát ra thanh âm có chút trầm thấp, cũng có chút thê lương. Hiu. Hạ Trường Thanh cái chết cũng không có ngăn cản Chu Vân Hải cùng Hoàng Điền Ưng cử động. Giờ này khắc này đã là tên đã trên dây không phát không được, ai chết rồi, những người còn lại đều phải tiếp tục. Nếu là thật sự để Trình Man Tử còn sống rời đi Thạch Tuyền Thành, hắn sẽ thành tất cả mọi người ác mộng. Bệnh, bệnh, bệnh. Cái thứ hai ra tay chính là Chu Vân Hải. Hắn kiến thức Trình Man Tử hung hãn, cũng kiến thức đối phương tàn nhẫn, tự nhiên là không còn dám cùng đối phương chính diện va nhau. Chỉ thấy hắn ánh mắt âm sâm, trên thân đột nhiên bạo phát ra một trận màu đen khí tức, tựa như là âm trầm quỷ khí đồng dạng. Bệnh. Thời gian một cái nháy mắt, hắn thân thể hóa thành 4-5 đạo tàn ảnh, sau đó xuất hiện ở Trình Man Tử trái phải trước sau. Hiu, hiu, hiu. Mỗi một đạo tàn ảnh công kích đều tựa hồ là thật, đều mang mạnh mẽ âm thanh xé gió, cũng đều mang theo âm lãnh sắc cơ. Nhưng mỗi một đạo công kích lại hình như đều là giả, bởi vì bọn chúng đều cảm giác đã dậy chưa bất kỳ tức giận nào, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng. Đây là ưu quỷ ảnh trô kỳ lạ, mượn nhờ thân thể cùng tốc độ ưu thế để cho địch nhân không phán đoán. Người bình thường chỉ có bối rối né tránh phần, nhưng Trình Man Tử không phải người bình thường. Hắn không sợ sinh tử, hắn cũng không sợ đau xót. Trong lòng của hắn cất giấu một con sói, cũng cất giấu một phần đối tộc nhân trách nhiệm cùng gánh chịu. A, trong cổ họng truyền ra kinh người gầm thét, hắn cả người xông vào những cái bóng này bên trong. Phúc, có một cái bóng đầu ngón tay đâm tại phía sau lưng của hắn bên trên. Phúc, có một cái bóng đầu ngón tay đâm tại phần eo của hắn. Phúc, có một cái bóng giống như chảo chụp vào trên đùi của hắn. Phúc, có một cái bóng lấy nắm đấm đập vào cổ của hắn chỗ. Phúc, còn có một cái bóng lấy trưởng đập vào hắn vừa mới bị chấn nát bả vai trái chỗ. Phúc, phúc, phúc. Máu tươi từ tất cả bị kích bên trong địa phương vẩy ra ra, bao quát trên cổ. Cổ của hắn chỗ bị kéo xuống tới một khối lớn da thịt, lộ ra một chút đỏ thắm. Hắn bản thân bị trọng thương, nhưng Chu Vân Hải chân thân cũng là tại giống như cái này công kích về sau hoàn toàn hiện lộ ra. Tay phải của hắn chính đập vào Trình Man Tử bả vai trái bên trên, nơi nào nguyên bản liền bị Hạ Trường Thanh làm vỡ nát, bây giờ lại là chịu một trường, da thịt đều bị đánh bay một khối lớn, vỡ vụn màu trắng xương cốt cũng tung tóe bắn ra ngoài. Còn có máu tươi giống như là phun ra đồng dạng vẩy ra ra, xuất tại Chu Vân Hải trên mặt. Chương 193, khó 2. Loại kia nóng hổi để trong lòng của hắn hoảng hốt một chút, sinh ra vô tận sợ hãi. Quả nhiên loại này sợ hãi tới không sai. Trình Man Tử bắt lấy bàn tay của hắn, để hắn không chỗ có thể trốn. Đi chết. Trình Man Tử một đôi mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm hắn, từng chữ nói ra nói. Thanh âm kia rất bình tĩnh, nhưng bên trong ẩn chứa hung lệ cùng sát ý, lại làm cho Chu Vân Hải vong hồn đại mạo. Ầm. Không đợi hắn có phản ứng, Trình Man Tử kia nguyên bản đã gây mất bả vai trái, đứng thẳng bỗng nhúc nhích, sau đó cái kia nguyên bản không nhấc lên nổi cánh tay trái, lại là cứ thế mà giơ lên. Đồng thời, tay trái của hắn rơi vào Hoàng Vân Hải ngực. Giống. Lại là một đạo tựa như kinh long gầm thét, cương mãnh bá đạo tam phân lưu sa công kinh khí, trực tiếp tràn vào Hoàng Vân Hải ngực bụng ở giữa. Rầm rầm. Trong chớp nhoáng này, Hoàng Vân Hải thân thể cũng là không bị khống chế kịch liệt bành trướng lên. Ầm ầm. Không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn cùng Hạ Trường Thanh đồng dạng, sau đó cứ như vậy trực tiếp nổ tung. Hắn thân thể hóa thành từng khối màu đen huyết nục, mang theo vết máu màu đen, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra ngoài. Khách sạn này trong hành lang thì là tràn ngập ra một trận nồng đậm, để người buồn nôn mùi hôi thối. Kia là thi thể thối, cũng là Chu Vân Hải thối. Phúc. Trình Man Tử đem Chu Vân Hải cho đánh thời điểm chết, kỳ thật trì hoãn thời gian so giết Hạ Trường Thanh thời gian muốn lâu một chút. Cho nên, hắn cũng cho Hoàng Điền Ưng thời gian. Một đạo ánh chớp giống như chảo ảnh hiện lên, sau đó, Hoàng Điền Ưng hai tay đồng thời rơi vào Trình Man Tử trên cánh tay trái. Hắn kiến thức Trình Man Tử hung ác, hắn không có nắm chắc đem cái tên điên này đánh giết trong chớp mắt, cho nên hắn chỉ có thể trước đoạn hậu người cánh tay trái. Dạng này, hắn có nắm chắc. Xoẹt. Tay trái của hắn bắt lấy Trình Man Tử cánh tay trái thủ đoạn, sau đó tay phải tựa như là sắc bén nhất tướng chảo, từ đôi đến đầu, xé rách mà qua. Phúc. Liên tiếp tiếp nhận Hạ Trường Thanh thiết quyền, Chu Vân Hải một trường vai trái, kỳ thật đã lung lay sắp đổ, lại bị Hoàng Điền Ưng như thế một chảo, chính là thật, cốt nhục tách rời, triệt để vỡ vụn. Nồng đậm máu tươi vẩy ra ra, đem cái này toàn bộ trong đại đường ánh sáng đều giống như nhuộm càng thêm đỏ thắm một chút. Soạn. Đầu kia cánh tay trái cũng là theo Hoàng Điền Ưng cánh tay đong đưa, sau đó mang theo vẩy ra máu bay về phía nơi xa. Ầm. Cánh tay trái rơi trên mặt đất, một sợi đỏ thắm thuận chỗ đứt lưu chảy ra ngoài, trên mặt đất ẩm ướt cũng đỏ tươi. Trong chốc nhoáng này, toàn bộ khách sạn đại đường tựa như là tĩnh mịch xuống dưới, không có âm thanh, cũng không có hô hấp, chỉ có máu tươi phun ra thanh âm, chỉ có huyết nhục nhúc nhích thanh âm. Ha ha. Sơ qua về sau, Trình Man Tử vậy mà nhếch miệng cười. Hắn quay đầu nhìn xem Hoàng Điền Ưng, trong mắt điên cuồng, giống như là muốn ăn người ma. Ngươi. Hoàng Điền Ưng bị loại ánh mắt này con nhìn chằm chằm, một cái mắt, cảm giác toàn bộ đỉnh đầu đều bị người nhấc lên đồng dạng. Run run một chút, muốn lui lại, nhưng là đã không còn kịp rồi. Hô. Đại địa bên trên những cái kia cắt vàng, trong không khí tràn ngập những cái kia cắt vàng, còn có cái bàn lên, chân thông minh, tản mát những cái kia cắt vàng. Điên cuồng lao qua. Sau đó hóa thành một đạo to lớn long xà, đem hắn quân quanh. Sau đó, nắm chặt, treo tại Trình Man Tử trước mặt. Hắn không thể động đậy. Hắn làm sao dãy rủa, đều dãy rủa không xong. Hắn mở to hai mắt nhìn, trên mặt hiện hiện chỗ nồng đậm không dám đưa tin. Bởi vì, hắn lại là nhìn thấy, trong phòng lên gió, cuồng phong, những cái kia nát nát cái bàn, văng tứ phía. Kia cửa sổ, nổ tung. Môn kia khung, vỡ vụn. Phía ngoài những cái kia cắt vàng. Trên đường phố cắt vàng. Không khí bên trong cắt vàng. Trên nóc nhà cắt vàng, thậm chí mọi người trên người những cái kia cắt vàng đều bị cái này gió ảnh hưởng đến. Bọn chúng ô ô bay lên, sau đó tràn vào căn phòng này. Sau đó, những này cắt vàng lại điên cuồng hướng phía Trình Man Tử cánh tay trô đứt dũng mãnh lao tới. Bọn chúng giống như là côn trùng đồng dạng, chui vào Trình Man Tử trong thân thể, trong mạch máu, còn có trong ngũ tạng lục phủ. Đúng thế, Trình Man Tử lựa chọn tu luyện tầng thứ 9, Tam Thất Hóa Thân, cũng là tam phân lưu sa công. Vô tận cắt vàng bay múa, khách sạn này rốt cục muốn không chịu nổi. Sau đó, xoạt lập tức xuất hiện từng đạo vết rạn. Những đường vân này không ngừng mà mở rộng, từ dưới đáy đến đỉnh bộ. Cuối cùng, ầm ầm, toàn bộ khách sạn hoàn toàn than sụp xuống. Quỷ dị chính là, vậy mà không có bụi đất tung bay, cũng không có cắt vàng bắn tung tóe. Bởi vì, tất cả các cùng thổ đều dung nhập Trình Man Tử trong thân thể. Mặt của hắn biến khô ráo, giống như là sa điêu. Da của hắn biến khô ráo, giống như là giấy giáp. Hắn chô cổ tay, những cái kia nguyên bản máu đỏ tươi thịt biến trắng bệnh, không còn chảy ra ngoài chảy máu dịch, chỉ có một chút cắt vàng đang từ từ chảy xuôi. Nhìn, phá lệ quỷ dị. Soạt. Trình Man Tử nhìn thoáng qua nơi xa kia cắt đứt cánh tay, tay cụt bay tới, sau đó tự động khảm tại bờ vai của hắn chỗ. Rầm rầm, rầm rầm, cắt vàng lúc nhích, chảy xuôi, hắn tay cụt bắt đầu cùng bả vai dung hợp. Đại khái mấy hơi thở công phu, gây mất địa phương đã hoàn toàn bị cắt vàng bao trùm, bao quát làn da, nhìn tựa như là bị cắt vàng đánh một cái miếng vá. Mà cánh tay trái cũng là tại hơi thích ứng sơ qua sau, chính là có thể triệt để hoạt động tự nhiên. Trình Man Tử lại nhìn, cũng hoàn toàn là biến thành một cái không phải người không phải xa điều quái vật. Râu tóc, khuôn mặt đều có hạt cắt cảm giác, trong đồng tử cũng là cắt vàng, liền ngay cả cái này khỏe miệng con máu tươi bên trong cũng là có cắt vàng. Hắn lau một chút khỏe miệng, cũng không có hiệu quả gì, dứt khoát cũng liền từ bỏ. Hắn ngừng thẳng người, sau đó nhìn về phía kia khách sạn bốn phương tám hướng, đem mình bao vây lại đám người, còn có những cái kia trên mặt đất tán lạc. Mình mang tới những cái kia hoàng sa phỉ thi thể, tràn ngập hạt cắt mắt bên trong, lưu chảy xuống một giọt nước mắt. ta chỉ muốn cứu ta Hoàng Sa khẩu kia mấy ngàn tộc nhân, chỉ muốn cho Thạch Tuyền lấy cái tương lai. Vì cái gì khó như vậy? Đỗ Phủ Doãn, nghiêm giáo úy, ngươi nói cho ta à? Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, trời chiều đã có một nửa rơi xuống đường chân trời, còn lại một nửa bị xa xa cắt vàng che lấp, nhìn lộ ra mông lung ảm đạm. Hào quang cũng rất giống đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt tan biến. Gió từ đằng xa thổi qua đến, xa xa trên đường phố, những cái kia cắt vàng bị cuốn đến chỗ này phá toái trong khách sạn. Sau đó cũng bị dị thẩm thấu đến Trình Man Tử trong thân thể. Trang cảnh kia, Trình Man Tử kia kinh khủng bộ dáng, để bàng quan rất nhiều người trong lòng đều sinh ra đồng tình. Tất cả mọi người là người biết chuyện, đều biết tình huống nơi này là chuyện gì xảy ra. Đơn giản, liên là cái này Đỗ Tướng Văn, Nghiêm Phòng Hổ, muốn lợi dụng Trình Man Tử tại Dự Vương trước mặt biểu hiện một chút, hiện lộ rõ ràng địa vị của mình, thủ đoạn vân vân. Thủ đoạn này, kỳ thật tại Lục Hành Chu, Phùng Kiếm Ích, Lý Nhân Duyên bọn người nhìn đến, có chút không ra gì. Dự Vương này loại nhân vật, làm sao lại nhìn không ra bọn hắn trò vặt? Loại này đem Dự Vương đặt ở trên lửa nướng, sau đó mình lại kịp thời xuất hiện, cho Dự Vương dập lửa hành vi, Dự Vương sẽ thích. Đỗ Tướng Văn, Nghiêm Phòng Hổ, đây là xem nhẹ Dự Vương, cũng xem trọng mình. Không làm loại chuyện này, Dự Vương như mưu phản thành công, sẽ còn cho hắn một cái cơ hội. Làm loại sự tình này, Dự Vương như mưu phản thành công, sớm tối tìm lý do chơi chết hắn. Cái nào là con người, sẽ lưu một cái lấy tính mạng mình an toàn trêu đùa thuộc hạ của mình. Đáng tiếc, cái này Trình Man Tử cũng là nhân vật, cứ như vậy hủy ở hai tên khốn kiếp này trong tay. Đường đi đối diện trong khách sạn, Hồ Sơn Thái khẽ lắc đầu, tràn đầy tiếc hận thở dài. Hắn xuất thân giang hồ, đi qua giang hồ, cũng trong giang hồ trải qua nhiều năm mưa gió. Đối Trình Man Tử loại này bất đắc dĩ, cùng bi thương, có bản thân cảm thụ. Năm đó, hắn vốn cũng có thể trên giang hồ phong sinh thủy khởi, làm một đời hào hiệp, danh thủy trăm năm. Cuối cùng nhưng cũng là bị cùng loại Đỗ Tướng Văn, Nghiêm Phòng Hổ hàng người, hại cùng đường mặt lộ. Chương 194, buồn cười. Bao nhiêu năm sau, chỉ có thể ở Huyền Cơ Các làm hạ người vô danh. Năm đó khí khái, năm đó anh dũng, hắn đều có thể tại hiện tại Trình Man Tử trên thân, nhìn thấy một chút. Cùng khi đó chính mình, cỡ nào giống a? Trong lòng của hắn thương hại, tiếc hận, đều là chân thành mà nặng nề. Anh hùng nhiều như đây, Phùng Khiêm Ích nhẹ nhàng đong đưa qua xếp, trong mắt cũng là rất có đồng tình ánh sáng. Nhưng nàng đồng tình liền so Hồ Sơn Thái yếu rất nhiều. Xuống dốc anh hảo, như thế nào chỉ có cái này Trình Man Tử một người? Phụ thân của hắn, Lục Hành Chu, các loại, thậm chí ngay cả nàng Phùng Khiêm Ích chính mình. Năm đó phụ mẫu còn tại, mới quen giang hồ thời điểm, cũng là một lời hào khí. Muốn làm một cái trừ gian diệt ác nữ hiệp, làm một cái khai tông lập phái nữ tông chủ, muốn tại cái này trên giang hồ lưu lại một trang nổi bật. Nhưng cuối cùng đâu? Phụ thân bị tín nhiệm nhất huynh đệ một kiếm xuyên tim. Lục Hành Chu làm cá nhân người phỉ nhổ, không nhìn chúng thái giám. Chính mình thành cái này tiểu công tử. Thế gian sự tình vốn là như thế, phần lớn đều không như mong muốn. Anh hào khí khái, mỗi cái lòng người bên trong đều có, chỉ bất quá, tuyệt đại bộ phận thân bất do kỷ, bị gian khổ xóa đi, bị giang hồ san bằng, biến thành tầm thường phàm tục. Còn có một bộ phận không chịu thỏa hiệp, liền sống thành bi kịch. Kinh lịch nhiều như vậy thế sự, Phùng Kiếm Ích, cái này trong lòng đã sớm nhìn thông thấu. Trước mắt cái này một tình hình, cho thở dài một tiếng là đủ. Không cần quá nhiều xuân đau thu buồn, tăng thêm phiền não. Đáng tiếc, nơi xa, Lục Hành Chu trốn ở thất kinh trong đám người, điểm lấy mũi chân, dùng một nửa xem bói chiêu bài cản trở thân thể, cùng những cái kia dân chúng đồng dạng, cũng là đang tò mò xem náo nhiệt. Trung quanh là những cái kia dân chúng ông tiếng nghị luận. Bọn hắn đều nói, cái này Trình Man Tử quá xấu rồi, vậy mà mang theo Hoàng Sa phỉ chạy đến Thạch Tuyển thành bên trong đến giết người cướp bóc. Đỗ Phủ Doãn cùng Nghiêm đại nhân thật sự là quá tốt, tự mình đến bắt hắn, còn không sợ nguy hiểm đâu. Tầng dưới cho người, cũng không biết chân tướng sự tình, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn trong tầm mắt đồ vật. Sau đó từ góc độ của mình xuất phát, phỏng đoán sự thật, cuối cùng liền phải ra một cái bọn hắn cho rằng sự tình thực. Đây là một loại bi ai, nhưng những người này lại không cảm giác được. Lục Hành Chu nói tới đáng tiếc, cũng là bởi vì như thế. Trình Man Tử một lòng vì Hoàng Sa khẩu, một lòng vì Thạch Tuyển, cuối cùng lại bị những người dân này cho rằng là tai họa. Mà Đỗ Tướng Văn, Nghiêm Phòng Hổ, ăn hối lộ trái pháp luật, đem Thạch Tuyển họa hại trướng khí mù mịt, ngày càng lụ bại. Vậy mà lại bị bách tính tán thưởng là quan tốt. Cái này đúng làm niệm ai. Đối Trình Man Tử tới nói, cũng là một loại đáng tiếc. Bất quá, đáng tiếc liền đáng tiếc đi. Lục Hành Chu không có khả năng đứng ra cứu hắn, cũng không có khả năng đứng ra thay hắn nói rõ hết thảy. Người đều có mệnh. Lúc trước, hắn Lục Hành Chu bị cừu hận che đôi mắt, đã mất đi lý trí, không phải cũng là vào cung sao? Đây đều là mệnh. Có lẽ là nhất thời, có lẽ là một thế. Nhưng tóm lại là mỗi cái người mệnh. Muốn hay không cứu hắn? Tại khoảng cách Lục Hành Chu có chừng xa 4-5 trượng địa phương, chính là Lý Nhân Duyên. Ưng hộ bên cạnh hắn, nhìn xem kia hám sâu vô tận thê lương, so cái này mặt trời lặn đều càng thêm ảm đạm Trình Man Tử. Cái này ưng, thở dài, nhỏ giọng đối Lý Nhân Duyên nói, là cái nhân vật, có lẽ có thể đối công tử hữu dụng. Ưng, chung quy là đồng tình tâm lớn hơn một ít. Hắn không phải những cái kia thượng vị giả. Hắn nhìn không đủ thông thấu. Hắn là một cái hơi thông minh chút người bình thường. Hắn cùng Hồ Sơn Thái đồng dạng, đồng tình Trình Man Tử, muốn giúp hắn. hắn đã nhập ma, không thể cứu vãn. Lý Nhân Duyên lắc đầu. Kia một đôi híp mắt nhỏ bên trong, kỳ thật cũng có đồng tình, còn có cảm động lây. Trong lòng của hắn không phải cũng từng có một phần lấy Đông Xưởng làm đao, hoành đao lập mã ngộng tưởng sao? Hắn không phải cũng từng quyền nghiêng nội đỉnh, hô mưa gọi gió sao? Cuối cùng, cũng là rơi vào cái như thế hạ tràng. Còn từng bị người tại trên cổ buộc xích chó, hèn mọn như chó. Thế gian người, đều phải từ cái này vạn giống như cực khổ bên trong đi một lần, mới được. Ai cũng không thể ngoại lệ. Ngươi, Đỗ Tướng Văn nhìn xem kia không người không quỷ, hỗn trên thân hạ giống như là khảm một tầng cắt vàng quái vật, Trình Ma Tử, trên mặt tùy tiện cùng đắc ý, đã sớm biến mất, biến thành sợ hãi. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới a. Cái này Trình Man Tử vậy mà như thế lợi hại, hung hãn như vậy, điên cuồng như vậy. Hắn đem ba phỉ trùm thổ phỉ đều tiêu diệt, giết hai cái, bắt một cái. Việc này lấy Hoàng Điền Ưng, sinh tử cũng chỉ tại hắn một ý niệm. Thủ đoạn như thế, để Đỗ Tướng Văn đã triệt để luống cuống. Nhìn nhìn lại Trình Man Tử cái ánh mắt kia con, kia trong mắt mang theo cắt vàng, nhưng không che giấu được sát ý. Hắn chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, vong hồn đại bạo. Hắn hai chân lại run lên, muốn lui về phía sau, nhưng cũng không dám lui. Muốn nói chuyện lại cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể sắc mặt tái nhợt, đứng tại chỗ, không biết làm sao. Lên, đều lên cho ta, giết hắn, lao tử trùng điệp có thưởng, mỗi người thưởng 10 lượng bạc. Ngược lại là kia Nghiêm Phòng Hổ, ít nhiều có chút quân ngũ lịch luyện, lá gan so Đỗ Tướng Văn lớn hơn một chút. Hắn mặc dù vẫn như cũ rất khẩn trương, nhưng lại còn có thể ra lệnh. Hắn đối những cái kia người bắn nỏ, những tinh binh kia là lớn, nhưng hạ mệnh lệnh thời điểm, hắn lại là chậm rãi hướng lui về phía sau mấy bước, khóe mắt quét nhìn bốn phía đảo qua, tìm kiếm lấy chạy trốn lộ tuyến. Hắn đã nhìn ra, Trình Man Tử nhập ma. Ở đây những người này căn bản không có khả năng ngăn lại hắn. Như đợi tiếp nữa, đó là một con đường chết. Để những tinh binh này, để Đỗ đại nhân ở chỗ này chống đỡ một chút, mình nhiều ít là cái khí cảnh cao thủ, hẳn là có thể chạy thoát. Hắn nuốt nước bọt, âm thầm bắt đầu từ trong đan điền sách nội lực. Vì cái gì khó như vậy a? Ai? Vì cái gì? Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều muốn đi ra kia mảnh sa mạc, đi ra kia mảnh hoang mạc. Chúng ta không muốn làm mã phỉ. Chúng ta không muốn đau thương bên trong kiếm ăn. Chúng ta cũng tưởng tượng Trung Nguyên lão bách tính đồng dạng, cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp. Vì cái gì? Các ngươi liền không cho chúng ta cơ hội này a? Trình Man Tử cặp kia bị hạt cắt che kín con mắt, một mực liền nhìn chằm chằm Đỗ Tướng Văn cùng Nghiêm Phòng Hổ hai người. Hắn nỉ non, hắn đăng chát, hắn thở dài. Tất cả mọi người cũng không cho chúng ta đường sống. Bao quát ngươi, ngươi cũng là phỉ, ngươi cũng không cho mình người xuống đường. Trình Man Tử đột nhiên là ngẩng đầu lên, sau đó trong cặp mắt bắn ra không cách nào hình dung phẫn nộ, thậm chí là oán độc. Hắn gầm thét thanh âm truyền ra trong ngáy mắt. Kia trói buộc Hoàng Điền Ưng cắt vàng, đột nhiên là biến cuồng bạo lên. Cắt vàng điên cuồng hướng phía ở giữa nắm chặt, tựa như là một đầu cự mãng, đã cuốn chặt lấy con mồi của mình. Sau đó bắt đầu đem hắn nắm chặt, tìm chết, thậm chí cắt đứt. Không, không. Hoàng Điền Ưng cảm nhận được Trình Man Tử sát ý, cũng cảm nhận được loại kia không cách nào chống cự áp bách, sắc mặt của hắn biến triệt để trắng bệnh. Hắn điên cuồng, hao hết mình tất cả khí lực dãy rủa. Một bên vặn mèo, một bên hô to. Đừng giết ta, đừng. Ầm. Cũng chính là 3 năm cái hô hấp công phu, giữa thiên địa truyền đến một đạo trầm thấp nổ vang. Hoàng Điền Ưng toàn bộ thân thể, cùng Hạ Trường Thanh, Chu Vân Hải hai người đồng dạng. Thân thể kia trực tiếp chính là nổ tung. Vô số thịt nát, xương cốt tạt bã, máu tươi, mang theo mùi máu tanh, còn có một đám để người ánh mắt đỏ thắm quang ảnh, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài. Soạt. Có huyết nhục rơi trên mặt đất, có huyết nhục rơi vào mọi người trên thân. Trung quanh những cái kia bọn phỉ đồ, những cái kia thạch tuyển binh nhóm, mỗi một cái đều là bị giật nảy mình. Nhao nhao bối rối lui lại. A. Còn có một miếng thịt rơi vào Đỗ Tướng Văn trên mặt, bên miệng con, hắn run run một chút, đem khối thịt kia cầm xuống tới. Hạ thấp đầu xem xét, lại là Hoàng Điền Ưng một khối bờ môi, đỏ thắm, còn mang theo có chút sợi râu. Hắn ánh mắt đột nhiên trừng lớn, liên tục không ngừng vung tay, đem khối thịt kia ném ra ngoài. Hắn cơ hồ muốn khóc, cũng mặc kệ đây là trường hợp nào, cái gì đều mặc kệ. Hắn quay người, vậy mà hướng phía đám người bên ngoài lao nhanh. Hắn muốn chạy trốn, một bên chạy một bên la to. A, a, cứu mạng a. Tình hình này đối với hắn một cái quan văn tới nói, thật sự là có chút kinh khủng. Ngăn lại hắn, đều ngăn lại hắn. Nghiêm Phòng Hổ vốn còn muốn kiên trì một chút, để Đỗ Tướng Văn ở phía trước đỉnh một chút nữa, nhưng gặp cái sau trực tiếp trốn đi, hắn cũng là nhịn không được. Hắn lại là đối những tinh binh kia hô một câu, sau đó mình vừa xoay người, hướng phía đường đi bên ngoài lao đi. Hắn là khí cảnh cao thủ, sẽ khinh công. Hắn cực nhanh lướt lên nóc nhà, sau đó liền hướng phía cùng Đỗ Tướng Văn tương phản phương hướng lao đi. Hai cái phương hướng, nhiều một con đường sống. Ha ha, ha ha. Ha 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 ha. Trình Man Tử nhìn xem tình hình như vậy, nhìn xem hai cái này buồn cười ra hỏa. Đỗ Tướng Văn hoảng hốt chạy bừa, đi ra ngoài hai bước, đâm vào một cái quầy hàng lên, cùng một chút nóng hôi hổi bánh bao cùng một chỗ, lăn xuống trên mặt đất. Sau đó hắn cơ hồ lộn nhào xông lên, tiếp tục hướng phía đường đi nơi xa lao nhanh. Mũ quan rơi mất, quan giày rơi mất, hắn đều không lo được. Buồn cười. Nghiêm Phòng Hổ mặc dù thi triển kinh công, nhưng vừa nhảy qua hai cái nóc phòng, liền một cái trượt chân từ phía trên rớt xuống. Bùm bùm. Hắn rơi trên mặt đất, mảnh ngói rơi tại bên cạnh hắn. Thế lung ta lung tung. Hắn không lo được trên đầu, trên mặt, bị nện ra vết thương, không lo được máu me đầm địa. Lại lần nữa đứng lên, lao nhanh. Buồn cười. Trình Man Tử nhìn chằm chằm hai người này, trong mắt bi thương càng thêm nồng nặc. Hắn ngu ngơ một chút nữa, sau đó đột nhiên cười to lên. Ha ha ha. Ha ha. Không nghĩ tới ta Trình Man Tử một thế, lại là hủy ở hai cái các ngươi dạng này trong tay người. Ha ha. Ha ha. Buồn cười a. Buồn cười a. Thật sự là buồn cười a. Cái này tràn đầy vô tận thê lương tiếng cười rơi xuống đồng thời, Trình Man Tử động. Hắn manh nắm chặt song quyền. Hô. Giữa thiên địa lại một lần nữa thổi lên loại kia cuồng bão gió. Đường phố xa xa lên, trong không khí, trên nóc nhà, tất cả chân thông minh, những cái kia cắt vàng lại một lần nữa bị gợi lên. Bọn chúng hóa thành đao, hóa thành kiếm, hóa thành dã thú, cũng hóa thành Trình Man Tử trương kia giữ tợn đáng sợ mặt. Sau đó, hướng phía Đỗ Tướng Văn, Nghiêm Phòng Hổ, còn có những cái kia vây quanh phủ binh, những cái kia bọn phỉ đồ, gào thét tới. A. Ha 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 ha. Phiến thiên địa này ở giữa, cấp tốc biến mờ nhạt, ảm đạm, tình hình bên trong đã là thấy không rõ lắm. Chỉ có Trình Man Tử tiếng cười to, còn có những người kia tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Chương 195, trong núi, 1. Trình Man Tử giết Đỗ Tướng Văn, Nghiêm Phòng Hổ. Hai vị này Thạch Tuyền Thành Văn Võ hai vị thủ lĩnh. Sau đó lại huyết tẩy phủ nha. Tất cả quan viên, một cái đều không có thừa. Lại thêm tam đại trùm thổ phỉ bị giết. Toàn bộ Thạch Tuyền bao quát cầm phía tây bắc một mảnh hoang mạc, đều là rất nhanh lâm vào hỗn loạn tương mừng. Thành nội mọi người lòng người bàng hoàng. Hoang mạc bên trên, những cái kia bọn phỉ đồ, riêng phần mình tìm kiếm đường ra. Có người muốn làm mới đại đương gia, đối thân bằng huynh đệ khai đao. Có người muốn đầu nhập vào những con ngựa khát phỉ, trong đêm mang theo người tay rời đi. Còn có người muốn chia cắt những năm này làm thổ phỉ tích lũy bạc, mang theo người tay dẫn nổ nội bộ hỗn loạn. Trong chốc lát, tựa như là khắp nơi đều là giết người cùng bị giết tình hình. Còn có một số người triệt để không có trói buộc, phát rồ. Ngay cả qua đường những cái kia khách thương lữ nhân đều là tới một lần trắng trợn cướp đoạt. Liền ngay cả Thạch Tuyền Thành bên trong cũng liên tiếp gặp hai nhóm mã phỉ làm tiền hỗn loạn nghiêm trọng hơn. Mà lúc này đây, Trình Man Tử đã từ lâu về tới Hoàng Sa Khẩu. Tại uy vọng của hắn phía dưới, Hoàng Sa Khẩu là duy nhất không có loạn địa phương. Thiết Bàng Nhiên cũng tại hai ngày về sau giết sạch Đỗ Tướng Văn cùng Nghiêm Tòng Hổ cả nhà, mang theo người, mang theo một thân huyết tinh về tới Hoàng Sa Khẩu. Ba vị đương gia một lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Chính là lúc hoàng hôn hoàng hôn. Trước đó vài ngày trời chiều còn có thể nhìn thấy một chút, ngày hôm đó lại lên bão cát. Đừng nói trời chiều, liền ngay cả chính buổi trưa ánh nắng đều tương đối ảm đạm. Lúc này càng là mở nhạt một mảnh. Vì không cho bão cát thổi tới, phòng cửa sổ, cửa đều phải đóng. Nhưng dù vậy, kia cắt vàng vẫn như cũng là bị gió thổi, từ cửa sổ khe hở, cửa khe hở, chờ một chút, tiến vào phòng. Chỗ nào cũng có. Bất quá, lúc này, vô luận là Triệu Hầu, vẫn là Thiết Bằng Nhiên, đều không có tâm tư lại để ý tới những này bão cát. Bọn hắn nhìn đứng ở đối diện, trên thân không ngừng chạy xuống hạt cắt Trình Man Tử. Con mắt đỏ lên. Trong lòng, càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trình Man Tử biến thành hiện tại bộ dáng như vậy con, chỉ còn lại một tháng, hoặc là hai tháng tính mệnh. Cái này cũng là vì Hoàng Sa Khẩu a. Bọn hắn không biết phải an ủi như thế nào, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Nghị sự trong phòng, lần thứ nhất an tĩnh như vậy, giống như chỉ có bao cắt tại khe cửa ở giữa, cửa sổ trong khe hở, xuyên qua, nói nhỏ. Nhị thúc tam thúc không cần như thế, ta mệnh mà thôi. Trình Man Tử thanh âm khàn khàn, giống như là bị người dùng giấy ráp đem tiếng nói cho rèn luyện qua đồng dạng. Đó là bởi vì cắt vàng hòa tan vào thân thể nguyên nhân. Ngươi nha. Ai? Thiết Bàng Nhiên thở dài, bất đắc dĩ nói. Ngươi có thể chạy a, ngươi muốn đi, bọn hắn ngăn không được ngươi, vì sao cần phải? Thiết Bàng Nhiên không có nói đi xuống. Hắn là Trình Man Tử không đáng. Giết mấy cái cầu quan, giết mấy cái trùm thổ phỉ, lại hủy mình cả đời, một thế. Cái này thật không đáng a. Hắn Trình Man Tử, đợi một thời gian, nhất định sẽ trở thành cái này Thạch Tuyền, cái này giang hồ, thiên hạ này, là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Không nên như thế a. Ta đi, các ngươi làm sao bây giờ? Hoàng Sa Khẩu cái này mấy ngàn người làm sao bây giờ? Chỉ có giết sạch bọn hắn, Thạch Tuyền triệt để lại loạn, các ngươi mới có chuyển di thời cơ. Trình Man Tử xoay người qua, lần thứ nhất đem trương kia bị cắt vàng ăn mòn mặt lộ tại hai vị chủ nhà trước mặt. Gương mặt này trước kia hăng hái, khí khái phong khoáng, bây giờ chỉ còn lại có một loại tang thương cùng bi thương. Triệu Hậu cùng Thiết Bàng Nhiên nhìn thấy kia đã bị bão cắt ăn mòn một nửa gương mặt đều nhìn không ra bộ dáng ban đầu con Trình Man Tử. Nhìn xem mặt kia trên ngẫu nhiên trượt xuống cắt vàng, đều như nghẹn ở cổ họng. Bọn hắn đương nhiên là minh bạch, Trình Man Tử là vì Hoàng Sa Khẩu tộc nhân mới làm ra như thế cử động điên cuồng. Bây giờ Thạch Tuyền triệt để đại loạn, còn lại đạo tặc lẫn nhau chém giết, tranh đoạt địa bàn cùng nguồn nước. Thạch Tuyền bên trong cũng là không người có thể quản, triệt để biến thành nơi vô chủ. Tất cả mọi người tại bảo vệ lấy chính mình, bọn hắn mới có cơ hội lên núi đi. Trình Man Tử tay trái tay phải phân biệt vỗ vỗ hai vị đương gia, nói: thừa dịp ta còn có thời gian, có thể giúp các ngươi chống đỡ một hồi, nắm chặt một ít. Ta không có ở đây, lại sẽ thêm chết rất nhiều người. Được. Triệu Hậu cùng Thiết Bàng Nhiên chăm miệng một lời, sau đó cung kính đối Trình Man Tử chắp tay. Hai người lần lượt thối lui ra khỏi phòng. Theo cửa phòng quan bế, cái này cả cái phòng bên trong tia sáng lại một lần nữa ảm đạm, chung quanh lại một lần nữa tĩnh mịch. Trình Man Tử thở dài, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Cắt vàng chậm rãi từ trên gương mặt của hắn, trên cổ, chỗ cổ tay, chờ một chút, từ trên người hắn tất cả địa phương chạy xuống trôi trên mặt đất, rất nhanh đã góp nhặt thật dày một tầng. Ai, tiếng thở dài của hắn cũng là càng thêm rõ ràng. Trình Man Tử không biết là lúc này có hai cái người chính phân biệt từ hai cái phương hướng đi vào Hoàng Sa khẩu, một là Bạch Hoa Phỉ Nhị Đương gia, một là Huyền Cơ Các Cám Tin. Giá, giá, giá. Hai cái người, hai con ngựa, tại cái này cắt vàng đầy trời đại mạc trên nhanh chóng tật thị. Móng ngựa giẫm đạp, sau đó nâng lên, một mảnh cắt vàng bay múa, tại ngựa đằng sau lưu lại một làn khói bụi, mà móng ngựa lưu lại dấu chân thì là nhanh chóng bị cái khác cắt vàng lấp đầy. Ngựa trên cổ linh đang, theo nhanh chóng tật thị cùng sốc này, phát ra đinh linh linh thanh âm, đem tiếng vó ngựa đều trò che đậy xuống dưới. Trên lưng ngựa hai cái người, một cái gầy cao thẳng tắp, một cái thấp bé còn xuống. Cái trước là Bạch Hoa Phỉ Nhị Đương gia. Bạch Hoa Phỉ, tại cái này Thạch Tuyền một mẫu ba phần đất bên trên, không tính lớn, nhưng là cũng không tính là nhỏ. Không sai biệt lắm tại bảy cố đạo tặc bên trong, xếp hạng thứ tư thứ năm. Vị này Nhị Đương gia, gọi là Trần Trung, là Bạch Hoa Phỉ bên trong đương gia, cũng là một vị mưu sĩ. Nghe nói từng làm qua quan, nhưng về sau nhân duyên trùng hợp liền vào rừng làm cướp. Hắn đến Hoàng Sa khẩu truyền tin tức. Cái sau, tự nhiên chính là Huyền Cơ Các Cám Tin, là Hồ Sơn Thái phái tới, truyền lại một cái Phùng Khiêm Ích đưa tới tin tức. Bên trong tin tức cụ thể là cái gì, ai cũng không biết được. Thời gian không bao lâu, cái này hai con ngựa, hai cái người, phân biệt đi tới Hoàng Sa khẩu phía đông cùng mặt phía nam. Hí 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 hí, ngựa. Chiến mã móng trước nâng lên, toàn bộ nửa người trên đều giống như là treo ở giữa không trung. Sau đó lại phịch một tiếng, móng ngựa rơi xuống đất. Một mảnh cắt vàng bị bắn tung tóe lấy bay lên. Bạch Hoa Phỉ Nhị Đương gia Trần Trung, lộn nào xuống ngựa, phóng tới Hoàng Sa khẩu bên trong, hô lớn: "Ta là Bạch Hoa Phỉ Trần Trung, nhanh dẫn ta đi gặp các ngươi đại đương gia. Chúng ta đại đương gia có chuyện." Cây Bạch Dương rừng 800 phỉ đem toàn thể xuất động, trợ Hoàng Sa khẩu người, cuốn Thạch Tuyền vào núi, cho mọi người trùng tranh một đầu sinh lộ. "Nhanh, nhanh đi thông báo." Đồng thời, Huyền Cơ Các Cám Tin cũng ngừng lại, hắn giơ tay lên bên trong Huyền Cơ Các lệnh bài, đối người ở bên trong nói: "Huyền Cơ Các tin tức, mời Hoàng Sa khẩu đại đương gia Trần Man Tử tự thân mở." Hoàng Sa khẩu chuyện bên này đã không có người nào chú ý, bởi vì mọi người để ý nhất, Dự Vương đã tại hộ vệ cùng đi phía dưới, rời đi Thạch Tuyền. Hiện tại chính một đường chạy tới Hán Trung Thành. Dọc theo con đường này, những cái này hắc ý vệ, còn có vị kia Dự Vương, đã coi như là hoàn toàn bại lộ. Bất quá, bọn hắn nhưng như cũ đi cực kỳ an toàn, cực kỳ yên tĩnh. Lý Nhân Duyên mang theo Ưng, từ phía sau đi theo, toàn bộ hành trình đều không có bất cứ động tĩnh gì. Lục Hành Chu còn chưa có xuất hiện. Hắn là thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huyền Cơ các người cũng từ phía sau đi theo, đồng dạng không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ cần không phải đã đến tối hậu con đầu, Phùng Khiêm Ích cũng sẽ không lộ diện. Lục Hành Chu không cùng tại những người này đằng sau, hắn chính trước một bước chạy tới Hán Trung. Lần này, hắn đổi đi giang hồ thuật sĩ thân phận, sau đó biến thành một cái hành tẩu giang hồ thuyết thư tiên sinh. Nói là giang hồ, cũng nói là triều đình, còn nói một chút kỳ văn dị sự các loại. Mà lần này, tiến về Hán Trung trên đường, Lục Hành Chu đã nghĩ kỹ, tại Hán Trung thành muốn nói cái gì. Liên nói cái này Thạch Tuyền thành bên trong phát sinh sự tình. Đỗ Tướng Văn, Nghiêm Phòng Hổ cấu kết hãm hại Hoàng Sa khẩu. Trình Man Tử một thân anh dũng nhập ma, đại sát tứ phương. Khẳng định sẽ có rất nhiều người ủng hộ việc buôn bán của mình. Nghe sách càng nhiều người, đối Lục Hành Chu tới nói, liền ẩn tàng càng tốt. Rốt cuộc, càng là chân thực đồ vật, càng là sẽ không bị người hoài nghi. Chương 196, trong núi 2. Đi tới nửa đường. Đây là một tòa cực kỳ phổ thông núi, không cao, không thấp, cũng không có cái gì hình thù kỳ quái. Liên là một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên gò núi, vừa lúc là đem đầu này thông hướng Hán Trung thành đường chặn lại. Muốn qua, cũng chỉ có thể từ ngọn núi này ở giữa thông qua. Dứt khoát, ngọn núi này bị vô số người đi qua, đã đi ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Lục Hành Chu một đường rục ngựa mà đến, đã liên tục đi 2-3 ngày. Lúc hoàng hôn thời khắc, rời đi Thạch Tuyền loại kia cắt vàng đầy trời địa phương, lại đi đông nam phương hướng đi lại gần trăm dặm, đã coi như là chính thức tiến vào đất thủ. Nơi này mặc dù đường núi gập ghềnh rất nhiều, nhưng cái này hoàn cảnh lại thật sự không tệ. Không khí không còn giống Thạch Tuyền thời điểm kia giống như khô ráo, cũng không có nhiều như vậy báo cát. Hoàng Sa Đô là bị Thạch Tuyền đằng sau ngọn núi kia cho che lại. Nơi này, cho dù là không tính là sơn thanh thủy tú, nhưng cũng là màu xanh biết rạt rào. Quản chi gần thu phân, cũng không thấy nhiều ít khô héo. Soạn. Lục Hành Chu ngựa bị buộc tại xa xa trên canh cây. Bên cạnh liền là một dòng suối nhỏ. Thanh tịnh nước từ trên núi chảy xuôi xuống tới, đáy suối những cái kia đá cuội đều là nhìn rõ ràng. Ngẫu nhiên còn có mấy đầu màu trắng cá từ phía trên du động xuống tới. Thanh thủy, đồng dạng cá đều phi thường thiếu đất, thậm chí không có. Những này cá hẳn là từ trên bơi bị cọ rửa xuống tới. Lục Hành Chu tại suối nước bên cạnh dâng lên đống lửa, sau đó đem kia tụ lý đao rút ra, tùy ý hướng suối nước bên trong đâm một cái, chính là bắt đi lên một đầu trắng cá. thuần thục tạo vảy, đi nội tạng, lại tại suối nước bên trong rửa sạch. Hắn chính là đặt ở trên kệ, bắt đầu đổ nướng. Hoàng hôn càng ngày càng đậm, trong núi chỉ riêng bắt đầu biến ảm đạm. Lượn quanh chập chờn bóng cây ở giữa, có nhàn nhạt đỏ thắm, kia là trời chiều dư huy. Rầm rầm, liễu diễu. Xa xa trong rừng cây, thì là không ngừng mà truyền đến chim tức về tổ thanh âm. Lục hành chu cá đã nương chín. Hắn một cái người ngồi tại bên dòng suối, dựa lưng vào trên một cây đại thụ, chân trái duỗi thẳng, đùi phải cuộn lên đến. Trái cầm trong tay từ thạch tuyền đánh rượu. Uống hai ngày, chỉ còn lại có một nửa. Lay động một chút còn len ken rung động. Tay phải cầm cá nướng cái đĩa, khuỷu tay khoác lên đùi phải trên đầu gối, sau đó đem cá đưa tới bên miệng. Hắn cảm giác có chút nóng. Thổi thổi. Sau đó, nhìn về phía nơi xa ngay tại chậm rãi rơi xuống trời chiều. Kia một đám lửa đỏ, chậm rãi bị che lấp, 1/3, một nửa, 3/4. Trung quanh ánh sáng thì là chậm rãi ảm đạm. Chân trời giống như là thiêu đốt đồng dạng, rất là để mắt. Loại này yên tĩnh, giống như là một đạo hồng trung đại lữ, đột nhiên mang theo một loại trực kích tâm linh thanh âm, truyền đến linh hồn của hắn chốt sâu, cũng truyền đến trong lòng của hắn. Những cái kia đã từng hình tượng, đã từng tình hình, những cái kia hồi lâu chưa xuất hiện đồ vật, tại thời khắc này, lại là không hề có điểm báo trước xuất hiện, là có liên quan tại Từ Thịnh Dung. Bất quá, lần này, Lục Hành Chu phản ứng lại là phai nhạt rất nhiều. Từ khi thái tử sự kiện về sau, trong lòng của hắn đã chậm rãi đem Từ Thịnh Dung bắt đầu buông xuống. Từ Thịnh Dung, nếu như gia đoán không lầm, ngươi tất nhiên cũng tới đất thuộc a. Nếu là gặp nhau, không thiếu được lưỡi dao a. Lục Hành Chu đem nướng có chút da thịt phát tiêu, nhưng mà bên trong lại tươi non ngon miệng trắng cá, đặt ở bên miệng, sau đó cắn một cái. Lầm bầm lầu bầu cười nói, tại Nhạc Lộc thư viện cầu học lúc, cố ý để ngươi nhiều năm. Giờ này ngày này, gia nên đều từng chút đòi lại. Lần này, gia định để ngươi nhìn xem, gia chân chính thủ đoạn. Thiên hạ, giang hồ, triều đình, cái này ngàn vạn anh hảo, bao quát ngươi, đều sẽ bị gia đùa bỡn trong tay tâm, trêu đùa tại trong lúc nói cười. Cũng tốt bảo ngươi biết được, ngươi năm đó phạm vào cỡ nào ngu xuẩn sai lầm, làm cỡ nào mắt mù lựa chọn. Từ ngực. Lục Hành Chu ăn một miếng trắng cá, sau đó lại là chút xuống một ngụm kém rượu. Cay độc, hơi đắng, nhưng hắn lại cười kiêu ngạo, cười bằng thẳng. Cuối cùng một vòng dư huy chiếu rọi tại hắn gương mặt kia bên trên. Kia một đôi mắt, kia một thân ảnh, kia một tiếng cười, còn có kia một mảnh sông núi, vùng quê, dòng suối, thác ngựa, thiêu đốt lên đống lửa. Kia về tổ mệt mỏi chim. Ngày đó bên cạnh biến ảo dáng đỏ, kia đang từ từ ảm đạm quang ảnh. Các loại, cuối cùng, tựa hồ là tạo thành một bức tranh. Hán Trung, là đất thuộc số một số hai nơi phồn hoa. Nó trước tiếp Thạch Tuyền, sau tiếp Quảng Nguyên, là liên thông đất thuộc cùng Trung Nguyên một đạo mấu chốt chi thành. Qua Hán Trung, lại hướng đi vào trong 300 dặm. Ở giữa trải qua một cái Quảng Nguyên, liền là Thương Giang khẩu. Thuyền độ Thương Giang khẩu chính là tiến vào thuộc Trung, cũng chính là đất thuộc Trung ương. Có thể nói, Hán Trung cùng Quảng Nguyên hai thành, liền là thuộc Trung mạch máu kinh tế chi thành. Phía ngoài các loại hàng hóa, chỉ có thông qua nơi này mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất đến Trung Nguyên. Mà Trung Nguyên hàng hóa cũng chỉ có thông qua nơi này mới thuận tiện tiến vào thuộc Trung. Kinh tế mà tiện lợi. Về phần phía Đông Vân Quý chi tuyến, đầu tiên là xa, tiếp theo còn muốn bị Vân Châu, Quý Châu các nơi người ở giữa đảo một lớp ra. Cái này hàng hóa vô luận là ra thuộc Trung vẫn là tiến thuộc Trung, chi phí cũng rất cao. Cho nên, trừ phi không có lựa chọn, bình thường sẽ không có người thương nhân đi Vân Quý chi tuyến. Lô gia tọa trấn đất thuộc nhiều năm, tự nhiên cũng là biết cái này Hán Trung cùng Quảng Nguyên hai thành tầm quan trọng. Cho nên, nhiều năm trước tới nay, vẫn luôn là dốc hết toàn lực giữ gìn, phát triển, cũng củng cố Lô gia tại hai chỗ này thế lực. Nhiều năm nỗ lực dưới, nơi này tự nhiên là một nhà lư họ độc đại. Bất quá, lư họ mặc dù độc đại, mặc dù thâm căn cố đế, mặc dù một tay che trời, nhưng lại cũng không phải là không có bất luận cái gì phản đối lực lượng. Có ít người, khổ Lô gia lâu vậy, một mực tại tìm cơ hội tránh thoát Lô gia bày xuống đời này thay mặt lồng giam. Thì như Quang Minh giáo. Cái này Quang Minh giáo nguyên bản khởi nguyên từ một cái tên là Quang Minh Tư thuộc địa phương. Cái này Tư thuộc bên trong có một vị tiên sinh gọi là Trầm Quang Minh. Hắn vốn là một vị tú tài, năm đó cũng là phá có đại tài, thông minh vô cùng. Chúng cử vào kinh thành đi thi đều là không đáng kể, vào triều làm quan lấy đồ trong túi. Nhưng bởi vì Lô gia đủ loại hạn chế, hắn 5 lần 7 lượt thi phủ đều là bị vô duyên vô cớ bổ xuống. Hắn một mực thi 8 năm đều không có cách nào qua thi phủ, không có cách nào vào kinh thành. Cuối cùng, nản lòng phách trí, tại cái này Hán Trung thành lưu một tòa tư thục, sau đó làm lên dạy học sự tình. Bất quá hắn dạy học cùng người khác dạy học khác biệt, hắn tam giáo cửu lưu, người nào hài tử đều thu, không có tiền, không quan hệ, tên ăn mày, không quan hệ, cho dù là tội phạm về sau, hắn cũng thu, chỉ cần ngươi chịu học chữ. Vị này Trầm Quang Minh Thẩm tiên sinh chính là hết thệ thu nhập tư thục. Ngắn ngủi 3 năm, hắn nơi này đi ra 3 nhóm học sinh. Những học sinh này thẩm thấu đến Hán Trung thành từng cái ngành nghề. Lại qua 3 năm, những học sinh này bắt đầu bộc lộ tài năng, cũng tạo thành một cỗ rõ rệt lực lượng. Mà Quang Minh tư thục cũng là theo những học sinh này hiển lộ, dần dần làm người nhóm biết. Điều này khiến cho Lô gia chú ý, bởi vì cho tới nay, toàn bộ Hán Trung, Quảng Nguyên, thậm chí toàn bộ đất thuộc tư thục đều là Lô gia đến trưởng khống. bên trong học sinh cũng là bọn hắn khống chế, bọn hắn giáo dục, nắm trong tay giáo dục, cũng chính là nắm trong tay một đời lại một đời người, nắm trong tay một đời lại một đời, đất thuộc tinh anh. Đây là Lô gia có thể tại đất thuộc thâm căn cố đế nguyên nhân căn bản nhất. Quang Minh Tư thuộc xuất hiện, uy hiếp đến Lô gia căn bản, mà lại vẫn là chân chính phá vỡ cái chủng loại kia. Rốt cuộc, Trần Quang Minh tam giáo cửu lưu đều thu, rất nhiều người đều không phải phú quý giai tầng, thiên nhiên cùng Lô gia đối lập. Vẹn vẹn thời gian 6 năm, đã tạo thành một cố lấy Quang Minh Tư thuộc cầm đầu, đối kháng Lô gia lực lượng khổng lồ. Là chân chính giai cấp đối lập cái chủng loại kia đối kháng, không có hòa hoãn thời cơ cái chủng loại kia. Chương 197, Quang Minh giáo. Lô gia ra tay rồi. Quang Minh Tư thuộc bị san bằng, Trần Quang Minh bởi vì yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc nhân tâm bị giết. Tư thuộc bên trong đại bộ phận học sinh cũng đều bị giết. Trước đó từ tư thuộc bên trong ra rất nhiều học sinh thì là bị miễn đi công danh, trở thành bình dân. Rất nhiều người thậm chí đều là bị Lô gia từ một chút vị trí đá ra. Năm đó, việc này làm đến sôi sùng sục lên, oanh oanh liệt liệt. Quang Minh Tư thuộc những người kia cũng phản kháng qua, nhưng bọn hắn căn cơ quá nhỏ bé, Lô gia lại là không tiếc hết thảy giá phải trả hủy bọn hắn, cho nên hết thảy đều chỉ là uổng công. Quang Minh Tư thuộc triệt để tại Hán Trung trong thành biến mất, cùng Quang Minh Tư thuộc có liên quan rất nhiều người, thậm chí ngay cả ngay lúc đó một vị phủ nha chủ bộ cũng đã biến mất. Bất quá, cho tàn phía dưới tất có tàn lửa, có nhiều thứ, nhất là Quang Minh đồ vật, một khi bị trồng ở mọi người trong tư tưởng, một khi tại mọi người trước mắt chói lọi nở rộ qua, vô luận tiếp xuống hắc ám lại kinh khủng bực nào, áp chế lợi hại cỡ nào, đều không thể lại đem nó triệt để xóa đi. Nó đều đem quật cường sinh trưởng, lớn lên, bởi vì kia là mọi người chỗ mong đợi, lòng người lực lượng, hy vọng lực lượng, đủ để chống cự lại hết thể ngoan cố. Cái này Quang Minh giáo chính là như thế. Quang Minh Tư thuộc bị thủ tiêu về sau, những cái kia từ Quang Minh Tư thuộc bên trong ra người, thấy qua hy vọng, đã không có biện pháp lại trở lại trong bóng tối, không có cách nào lại làm cái gì cũng không biết. Bọn hắn trong bóng tối tổ chức bắt đầu, tạo thành Quang Minh giáo. Bọn hắn đổi một loại đường đi, lấy Quang Minh là giáo nghĩa, lấy hy vọng là hy vọng, lấy dạy học chồng người là thủ đoạn. Chậm rãi tại những cái kia lao công, khổ lực, tại những cái kia tá điển, những cái kia nô buộc, thậm chí là những cái kia thanh lâu bên trong, dạy người học chữ, truyền bá bọn hắn giáo nghĩa, cũng lớn mạnh bọn hắn lực lượng, để mà trong bóng tối cùng thế lực của Lô gia tiến hành đối kháng. Bọn hắn mơ ước là đất thuộc tranh thủ một cái khai thiên tích địa, một cái thông thấu tương lai. Hán Trung thành là Quang Minh giáo ban sơ xuất hiện địa phương, bây giờ lại là Quang Minh giáo nhân viên ít nhất địa phương. Từ khi nhiều năm trước chuyện kia sau, Lô gia đối vài tòa chủ yếu thành thị tiến hành càng thêm nghiêm khắc quản khống. Quang Minh giáo muốn ở chỗ này phát triển, cơ hồ là khó như lên trời, bị buộc rơi vào đường cùng. Quang Minh giáo chỉ có thể chuyển hướng thành thị bên ngoài địa phương, thị trấn, làng, thậm chí còn có thuộc chung một chút xa xôi khu vực. Chỉ có dạng này mới có thể tránh né Lô gia nhãn tuyến cùng áp chế, mới có thể có cơ hội thở dốc. Bất quá, một ngày này, Quang Minh giáo mấy vị hàng đầu nhân vật đều đi tới Hán Trung thành. Bọn hắn đạt được một chút tin tức, sau đó muốn lợi dụng những tin tức này đối phó Lô gia. Những này Quang Minh giáo hàng đầu nhân vật đều là Lô gia trọng điểm phòng bị, hoặc là nói nhằm vào đối tượng. Cho nên bọn hắn không phải cùng một chỗ vào thành, cốc cũng không phải Quang Minh chính đại vào thành, đều là trong bóng tối điểm ấy nhóm vào thành. Trải qua dài đến nửa tháng nhiều cố gắng, mới rốt cục đem 5 vị thủ lĩnh toàn bộ tụ tập tại một bụi cỏ trong phòng. Đây là thành tây tới gần một châu nghĩa trang nhà cỏ. Trong nghĩa trang, trang toàn bộ đều là người chết, mà lại đều là không có người nhận lấy người chết. Tại cái này giữa hè thời tiết sẽ còn truyền đến từng đợt mùi thối, con ruồi, con muỗi, rán, côn trùng, chuột, kiến đều là chạy theo như vịt. Ban đêm sẽ còn có chút kỳ quái thanh âm, lân hỏa loại hình, kinh khủng quái dị đến cực điểm. Đối với rất nhiều người tới nói, nơi này là cực kỳ điểm xấu địa phương. Cho nên, cái bên này cũng trên cơ bản không có bao nhiêu người ở lại, chỉ có số ít, thực sự không chỗ nào có thể đi địa phương, ở chỗ này dựng vào mấy gian phá nhà cỏ, sau đó miễn cưỡng còn sống. Ngay tại cái này hắn bên trong một gian nhà cỏ bên trong, bây giờ có 5 cá nhân. Chính đối phòng cái kia người, là một cái vóc người thon gầy, hơi còng lưng láo giả. Hắn mặc trên người quần áo có mảnh vá, râu tóc hoa râm, hốc mắt hám sâu, nhìn mặt mũi tràn đầy đều là mọi mệt. Vị này là Quang Minh giáo bây giờ giáo chủ, Tôn Nhân Xanh. Lão sư của hắn là Trầm Quang Minh đệ tử. Hắn cũng coi là Trầm Quang Minh đồ tôn, vốn là cái đồng sinh. Bởi vì đắc tội Lô gia nhân vật, vô luận lại cố gắng thế nào, qua không được thi hương, không thành được tú tài, vĩnh viễn dừng bước tại đây. Về sau, hắn từ lão sư nơi nào học tập đến cái này Quang Minh giáo giáo nghĩa, cũng minh bạch hắn bên trong một vài thứ, liền vào Quang Minh giáo. Cả đời không cưới, hết sức chuyên chú phát triển Quang Minh giáo. Thế muốn vì đất thuộc bách tính đánh vỡ cái này lồng giam, để bọn hắn lại thấy ánh mặt trời. Bây giờ đã có 56 tuổi, lâu dài tại bốn phía 43, tránh né Lô gia nhằm vào, lại muốn phát triển Quang Minh giáo, khiến cho vị này hơn 50 tuổi lão giả thoạt nhìn như là 6-70 tuổi. Tiên nếp nhăn trên mặt càng là sâu tựa như là bị đao cắt ra, tang thương vô cùng. Tôn Nhân Xanh bốn phía, vậy còn dư lại bốn người, chính là Quang Minh giáo bốn cái chi nhánh bốn người thủ lĩnh. Có ba cái là Tôn Nhân Xanh đệ tử, hai nam một nữ. đều là phụ trách truyền bá quang minh giáo giáo nghĩa sự tình. Mà một người khác, cũng chính là ngồi tại Tôn Nhân Xanh bên cạnh tên kia, đồng dạng là một vị lão giả, dáng người cùng Tôn Nhân Xanh không sai biệt lắm, nhìn gầy gò, nhưng hắn tình trạng cùng Tôn Nhân Xanh so sánh, lại là hoàn toàn khác biệt. Làn da chặt chẽ, tướng mạo hồng nhuận, một đôi mắt bên trong phản xạ tinh quang, sáng ngời có thần, tóc chỉ là hơi sám trắng, nhìn lại khái chừng 40 tuổi. Bất quá, hắn chân thực niên kỷ cũng đã 60 tuổi. Hắn gọi Trương Đình Núi, là một vị võ quán quán chủ. Hắn sở dĩ gia nhập Quang Minh giáo, cũng là có chút nguyên nhân. Hắn độc nữ, bởi vì gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, chọc lô ra một vị thiếu gia, biến mất 3 ngày 3 đêm. Lúc trở lại lần nữa, đã là điên rồi. Trương Đình Núi tìm tới Lô gia đi đòi một lời giải thích, lại là bị Lô gia cao thủ cho đánh ra. Hắn đi quan phủ, lại bị quan phủ người các loại lý do qua loa tắc trách, cuối cùng cũng không có kết quả. Hắn độc nữ, tại nửa tháng sau, treo xả tự sát. Hắn ai thê, cũng theo sát phía sau. Như lớn võ quán, nguyên bản một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, liền triệt để phá thành mảnh nhỏ. Chỉ lưu Trương Đình Núi một cái người, lẻ loi hữu quạng. Trương Đình Núi giải tán võ quán, sau đó, tìm một cơ hội đem hại mình con gái vị kia Lô gia thiếu gia bắt lại. Hắn đem người kia treo ngược tại con gái trước mộ phần. Sau đó, hôn trên thân hạ dội lên dầu hỏa, một mùi lửa cho điểm rồi. Cái này đều không hiểu hận. Hắn vừa tối trong đất đem cùng vị này Lô gia thiếu gia có liên quan Lô gia những người kia, vô luận là cha mẹ của hắn thân, vẫn là con của hắn, thê thiếp của hắn các loại, đều giết sạch sành sanh. Đem lúc trước tham dự hại mình con gái những người kia, cũng đều giết cái cả nhà. Hắn bởi vậy có cái danh hảo, đất thuộc phản lưu vương. Bất quá, hắn cũng là bởi vì này trở thành Lô gia cái đinh trong mắt, trở thành quan phủ tội phạm truy nã. Vĩnh viễn rốt cuộc không thể ngửa mặt nhìn trời. Hắn vốn định cái chết chi, nhưng ngẫu nhiên ở giữa gặp quang minh giáo người, nhìn thấy những người này đang dạy những thôn dân kia, những cái kia nhi đồng, những cái kia bị Lô gia chèn ép mọi người học chữ, chính đang cho bọn hắn mang đến hy vọng. Hắn cảm giác mình có thể làm vài việc, thế là liền gia nhập quang minh giáo. Hắn trong bóng tối chọn lựa quang minh giáo bên trong một chút người trẻ tuổi, truyền thụ cho bọn hắn võ nghệ, tăng thực lực lên. Rốt cuộc chỉ dựa vào một mép là không thể nào chân chính đem Lô gia phản rơi. Cái này thời gian 7-8 năm quá khứ, hắn cho quang minh giáo bồi dưỡng được không ít hảo thủ, cũng coi là quang minh giáo nhân vật trọng yếu. Ta tiếp vào tin tức, dự vương đoán chừng ngày mai liền có thể đến Hán Trung. Trong phòng chỉ chọn đốt một ngọn đèn dầu, yếu ớt ngọn lửa chập chờn, đem mấy người cái bóng bắn ra tại phòng trên vách tường, nhìn có chút phiêu hốt. Phía ngoài gió thổi rất lợi hại, nhà tranh để mắt tới những cái kia cỏ tranh tại bay loạn, phòng giấy cửa sổ đã phá, bị thổi rầm rầm rung động, liền ngay cả kia lủi bại cửa gỗ đều là kéo kẹt lay động. Nếu không phải mấy người vây quanh cái này chén đèn dầu, chỉ sợ ngọn lửa đã sớm bị thổi tan. Tôn Nhân Xanh quét qua bốn người, đem bên hông tàu hút thuốc lấy ra, trên bàn đập đắt một chút, đem bên trong những cái kia còn sót lại khói bụi đều cho đập ra, sau đó lại thêm vào mới mùi thuốc lá. Hắn trên ánh đèn điểm đốt, dùng sức hít một hơi, sau đó lại phun ra một ngụm sương trắng, tiếp tục nói: Lô gia muốn giúp dự vương nhập Điền Nam, để thiên hạ đại loạn. Bọn hắn tốt từ bên trong kiếm chắc bảo lợi, bọn hắn nhưng chưa từng nghĩ qua Điền Nam bạo loạn, chúng ta đất thuộc bách tính, kẹp ở triều đình cùng dự vương ở giữa, há có thể tốt hơn đi? Đến lúc đó, không biết muốn chết bao nhiêu người. Cái này sự tình tuyệt đối không thể để cho hắn thành. Nói xong, Tôn Nhân Xanh lại là hít một hơi khói, có lẽ là hút có chút gấp, hắn lại là che miệng ho khan hai tiếng, sau đó tiếp tục nói: Mấy người các ngươi đều là cái gì cái nhìn? Nói nghe một chút. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, Trương Đình Núi đưa tay, đem Tôn Nhân Xanh tẩu hút thuốc đặt lại, nhét vào trong miệng của mình, cộp cộp hít hai cái, cười nói: Còn có thể có ý kiến gì không? Trực tiếp đem dự vương giết, việc này liền thành một nửa. Bất quá, chỉ dựa vào ta lão già này, còn có dưới tay những người kia, khẳng định là không đủ, bọn hắn điểm này con võ công, cùng phổ thông gia đình hộ viện động thủ vẫn được. Chân chính muốn giết vương gia, còn chưa đủ mất mặt xấu hổ. Đến nghĩ một chút những biện pháp khác, đem chúng ta những cái kia giáo chúng đều cho liên hợp lại. Không thèm đếm xỉa. Trương Đình Núi lúc nói chuyện, trong mắt có không che giấu được hung ác, còn có vẻ điên cuồng. Chương 198, chó cắn chó, 1. Lợi dụng giáo chúng mách tính. Ngươi điên rồi. Tôn Nhân Xanh nghe được Trương Đình Sơn câu nói này, sắc mặt lập tức trầm xuống, rõ ràng không nguyện ý. Hắn có thể minh bạch Trương Đình Sơn ý tứ. Đại khái chính là, dùng giáo chúng bách tính làm yểm hộ đi xông dự vương tỏa giá, những cái kêu bảo hộ tại dự vương hộ vệ bên cạnh, tự nhiên không thể bận tâm tới, sau đó chân chính thích khách giấu ở trong dân chúng. Thừa cơ ám sát. Biện pháp này đúng là phi thường phù hợp, nhưng cũng tất nhiên sẽ mang đến cực lớn tổn thương. Dự vương đã không phải là dự vương, mà là mưu phản chi vương. Hắn khẳng định là muốn đem hết toàn lực về Điền Nam, mà gặp được những người dân này xung kích thời điểm, hắn còn sẽ có chỗ cố kỵ sao? Chắc chắn sẽ không. Hắn những hộ vệ kia cũng sẽ trắng trợn đổ sát. Cái này thì tương đương với hai quân giao chiến. Những người dân này kỳ thật liền là dùng làm trước mặt tấm mục, tiêu hao phẩm mà thôi. Tôn Nhân Xanh không làm được loại này âm hiểm sự tình. Bọn hắn lúc trước sáng lập Quang Minh giáo là vì đem những này khổ cực đại chúng cho giải cứu ra. Bây giờ, lại muốn đưa bọn hắn đi chết. Đây không phải vi phạm mình giáo nghĩa sao? Hắn có lỗi với lão sư, cũng có lỗi với những cái kia tín nhiệm hắn giáo chúng. Ngươi chẳng lẽ còn có những biện pháp khác? Trương Đình Sơn đối Tôn Nhân Xanh biểu hiện hẳn là đã sớm dự liệu được, hắn nhún vai, đem cây kia tẩu hút thuốc lại đưa trở về, bất đắc dĩ nói: "Nếu như không cần cái này biện pháp, dưới tay ta những người này, đi liền là chịu chết. Tính đến ta cũng giống vậy. Ta dám cam đoan, ngay cả Dự Vương một cọng lông đều dính không đến." Tôn Nhân Xanh lông mày cũng là nhăn thành lũ cục, cột cột hút hai cái cửa tẩu hút thuốc. Trong chốc lát, cũng nói cũng không được gì. Tình huống thực tế, hắn cũng hiểu rõ. Trương Đình Sơn lúc đầu cũng không phải cái gì đỉnh tiêm võ lâm cao thủ, cũng không có lấy đạt được tay võ công tuyệt học. Hắn dạy dỗ những đệ tử kia, tự nhiên cũng đều là một chút phổ thông tiêu chuẩn. Hắn bên trong một chút kém, thậm chí còn không bằng phổ thông tiêu chuẩn. Dạng này đi ám sát Dự Vương, khẳng định là không được. Nhưng phải dùng giáo chúng bách tính mệnh đi lấp, hắn cũng làm không được. Lưỡng nan a, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Tôn Nhân Xanh cùng Trương Đình Sơn một mặt xoắn xuýt thời điểm, Tôn Nhân Xanh ba cái kia trong hàng đệ tử, thiếu nữ kia đột nhiên nói. Thiếu nữ này đại khái 17-18 tuổi niên kỷ, chính là tuổi dậy thì. Một gương mặt con đường cong lạnh lùng. Bởi vì lâu dài bên ngoài buôn ba truyền bá giáo nghĩa nguyên nhân, phơi gió phơi nắng, mặt mũi này bên trên có một ít hắc, không có phổ biến cô gái cái chủng loại kia tiểu nộn trắng nõn. Thiếu đi mấy phần yếu đuối, nhưng lại nhiều một chút bậc cân quắc không thua đấng mày râu hung hãn. Nhất là nàng kia một đôi mắt, càng là đen trắng rõ ràng, lóe ra tinh quang. Thiếu nữ này gọi Hứa Thương Thương, cũng là một cái số khổ hải tử. Vừa sinh ra tới mẫu thân cũng bởi vì khó sinh mà chết. Về sau phụ thân cưới mẹ kế, đối nàng chăm giống như khắc khe, khe khắc, thậm chí tại nàng 7 tuổi thời điểm, liền phải đem nàng bán đi thanh lâu. Nàng từ sau mẫu trong tay trốn thoát, chui vào trên núi. Thẳng đến 3 năm sau, mới bởi vì một lần vô tình, bị đi ngang qua Tôn Nhân Sinh thấy. Sau đó cứu ra, lấy cái Hứa Thương Thương danh tự, giữ ở bên người. Những năm này quá khứ, nàng tại Tôn Nhân Xanh mắt bên trong, đã là con gái, lại là đồ nhi. Ngược lại là cũng không tiếp tục nhận qua khắc khe, khe khắc. Bây giờ là Quang Minh giáo bên trong một vị nữ tiên sinh. Hứa Thương Thương tiếng nói vừa ra, Tôn Nhân Xanh, Trương Đình Sơn bọn người, đều là trong nháy mắt đem ánh mắt bắn ra đi qua. Trên mặt cũng đều lộ ra chờ mong. Cái này Hứa Thương Thương niên kỷ mặc dù tiểu, nhưng đầu óc lại cực kỳ thông minh. Tại Quang Minh giáo bên trong làm sự tình những năm này, có đến vài lần, đều là nàng bày mưu tính kế, ngăn cơn sóng dữ, đem lô ra nhằm vào Quang Minh giáo một hệ liệt âm mưu làm hỏng rơi. Là Quang Minh giáo bên trong thực chí danh quy quân sư, chúng ta có thể lợi dụng lô ra. Hứa Thương Thương đối Tôn Nhân Xanh cùng Trương Đình Sơn hai người chắp tay, xem như biểu thị đối tiền bối cùng lao sư cung kính, sau đó tiếp tục nói: "Lô Đức Nhân giết tổ phụ của mình, lại mạnh mẽ chiếm tra hắn thân vị trí gia chủ, không chỉ có như thế, còn mang theo trong gia tộc một đám tuổi trẻ tiểu bối, giết rất nhiều lô gia trưởng bối. Nếu như ta đoán không lầm, giờ khắc này, hắn mặc dù đại quyền trong tay, nhưng lô gia nội bộ nhưng cũng là bấp bênh. Rốt cuộc, hắn cho lô gia mở cái này phạm thượng làm loạn đầu, rất nhiều người trong lòng dục vọng đều sẽ bị kích phát ra đến. Mà những cái kia người đời trước cũng không có khả năng thật triệt để dừng tay. Cho nên, rất nhiều người đều đang nhìn hắn, cũng chờ lấy thời cơ, đều muốn cho sau lưng của hắn đâm đao. Sau đó thay vào đó." Nói đến đây, Hứa Thương Thương đem từ trên bờ vai rủ xuống một mảnh tóc đỏ cho về sau gỡ một chút, lại vướt tại bả vai đằng sau. Tóc của nàng là màu đỏ, loại kia cùng loại với máu tươi đỏ thắm. Kỳ thật nàng lúc nhỏ, tóc vẫn là màu đen. Nàng cũng không có cái gì kỳ quái huyết thống, chỉ bất quá, từ nhỏ trong núi một mình sinh hoạt, vì sống sót, ăn thật nhiều không biết mùi vị đồ vật. Không biết lúc nào, cái này đầy đầu tóc đen liền biến thành màu đỏ. Nàng đi theo Tôn Nhân Xanh xuống núi nhiều năm, để vô số đại phu cho nhìn qua, ai cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hiện tại, nàng đã thích ứng. Vuốt tóc. Hứa Thương Thương tiếp tục nói: "Chúng ta có thể lợi dụng lô gia nội bộ loại bất an này ổn, sau đó làm sự tình. Để những cái kia phản đối Lô Đức Nhân người nhà họ Lô đi giết Dự Vương, để bọn hắn cho cắn chó." Hứa Thương Thương nói đến đây, lại là đem tay trái tay phải ngón trỏ lẫn nhau đụng một cái, mang ý nghĩa lô gia nội bộ lẫn nhau đối chọi tương đối. Như thế cái biện pháp tốt. Tôn Nhân Xanh nghe được Hứa Thương Thương lời nói, chăm chú nhíu lại lông mày lập tức giãn ra một chút. Cái này Đồ Nhi nói lên biện pháp, vẫn luôn không có để hắn thất vọng. Bất quá, hắn cũng còn có chút khác lo lắng. Bất quá, cái này Lô Đức Nhân thủ đoạn không tầm thường, người nhà họ Lô mặc dù rất có phê bình kín đáo, nhưng có thể có đảm lượng công nhiên phản hắn, chỉ sợ cũng khó tìm, phần lớn người khả năng vẫn là duy trì bản quan tâm thái. Coi như tìm được, chúng ta làm sao có thể cam đoan bọn hắn sẽ phản, mà lại sẽ đi ám sát Dự Vương đâu? Hứa Thương Thương cũng hẳn là tại mở miệng trước đó liền cân nhắc qua vấn đề này. Nàng đối mặt Tôn Nhân Xanh đặt câu hỏi, cũng không có cái gì bối rối, mà là có chút cười cười, kia hiện ra một chút đen nhánh trên mặt, nổi lên một tia giảo hoạt cười, nói: "Chuyện này, ta hẳn là có thể tìm tới biện pháp giải quyết." Hứa Thương Thương những năm này, lâu dài tại đất thuộc các nơi bốn ba, ngoại trừ phát triển Quang Minh giáo giáo nghĩa sự tình, cũng đang âm thầm quan sát Lô gia tình thế, tìm hiểu Lô gia tin tức. Nàng cũng không biết một ngày kia Dự Vương sẽ mưu phản, hắn cũng không biết sẽ có hôm nay. Nhưng nàng biết, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nàng không muốn Quang Minh giáo giống như là lần trước như thế, lại bị Lô gia cho triệt để xóa đi một lần. Cho nên, nàng vẫn đang làm chuẩn bị. Đối với Lô gia nội bộ tình huống, nàng kỳ thật đã có rất nhiều hiểu rõ. Mà đồng thời, nàng cũng mượn nhờ Quang Minh giáo giáo nghĩa, cùng Lô gia nội bộ mâu thuẫn, đem một vài Lô gia con cháu cho lôi kéo tại bên người, dĩ nhiên không phải Quang Minh chính đại, mà là vụ trộm. Nàng đang suy nghĩ cái chủ ý này thời điểm, đã cơ hồ nghĩ kỹ nhân tuyển, tới đối phó Lô Đức Nhân, đối phó Lô gia. Bất quá, nàng hiện tại còn chưa thể nói ra, có bảo thủ bí mật nguyên nhân, cũng có không xác định nguyên nhân. Trong nội tâm nàng, đối cái kia người cũng không phải đặc biệt chắc chắn. Có lẽ, có thể sớm kích thích một chút cái kia người. Ánh mắt có chút lấp lóe. Hứa Thương Thương lại là đối cùng mình cùng thế hệ hai vị tiên sinh chắc tay, sau đó ôn nhu nói: "Hai vị sư huynh, trước giúp ta một việc. Để các ngươi người ở bên ngoài tản tin tức, liền nói Lô gia nội bộ xuất hiện chúng ta Quang Minh giáo người." "Ừm, lần này Dự Vương từ Hán Trung trải qua, những người này sẽ phối cùng Quang Minh giáo ám sát Dự Vương." Nghe được Hứa Thương Thương câu nói này, Tôn Nhân Xanh bọn người con mắt lập tức trừng lớn, vẻ mặt nghi hoặc. Nhất là Tôn Nhân Xanh, cái này vừa hút đi vào một nửa thuốc lá, đột nhiên ngừng lại. Sau đó khụ 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 ho khan. Một bên ho khan, hắn còn một bên nuốt ngực, trừng mắt Hứa Thương Thương nói: "Ngươi làm cái gì vậy? Đây không phải đem chúng ta kế hoạch đều phá tan lộ sao? Ngươi còn ngại? Lão sư ngài hãy nghe ta nói hết." Hứa Thương Thương cười cười, nói: "Tản tin tức thời điểm, chủ yếu đem Đại Vân Chấn Lô ra một mạch cho liên lụy đi vào. Mặt khác, chúng ta lại phái một chút Quang Minh giáo người, tốt nhất là thủ lĩnh người, tỉ như Trương quán chủ, lão sư, hàng lấy hai vị sư huynh các loại, tốt nhất đều đi Đại Vân Chấn bên kia đi một lần." Lộ mặt. "Cái này như vậy đủ rồi." Chương 199, chó cắn chó, 2. Lô ra. Nhà mới. Làm cái này Hán Trung trong thành hoàn toàn xứng đáng thứ nhất hào trạch. Nơi này vô luận tại một năm bất cứ lúc nào, đều là có hoa tươi nở rộ, dị thảo chập chờn. Mà tại một ngày bên trong bất luận cái gì thời gian, cái này trong đình viện đều là sáng tỏ. Ban ngày là ánh nắng, đến lúc hoàng hôn, liền bắt đầu có chuyên môn người đốt lên các nơi đèn đuốc. Cơ hồ toàn bộ cái này trong trạch viện đều là thông sáng như ban ngày. Lúc này, chính thức lúc hoàng hôn, tia sáng đã chậm chậm bắt đầu biến tối sầm lại. Trong trạch viện bốn phương tám hướng, những cái kia phụ trách cầm đèn bọn nha hoàn, chính dẫn theo đèn lồng, đi khắp tại trạch xa bốn phía. Chậm rãi đem từng cái đèn lồng điểm đốt. Đèn này lồng, cũng là có nói nói, muốn từ sau trạch ra ngoài viện, theo thứ tự đi điểm đốt. Mà giống nhau địa phương đèn lồng, thì là muốn trước điểm mang theo hoa văn đèn lồng, bởi vì những sự tình kia tới gần trạch viện chủ nhân đèn lồng, sau đó lại đi điểm đốt địa phương khác đèn lồng. Hết thảy đều có trình tự, đều có quy củ. Theo những này đèn lồng dần dần sáng lên, Lô gia nhà này tòa nhà lớn, giống như là bị người bịt kín một tầng nhàn nhạt ánh sáng, có vẻ hơi xa hoa lộng lẫy. Rầm rầm. Mà lúc này, Lô Đức Nhân chỗ kia gian phòng bên trong, truyền đến một trận dòng nước thanh âm. Nghe thanh âm kia, nước giống như là từ chỗ cao rơi xuống, sau đó lại xông vào trên thứ gì, cuối cùng cô đông tràn vào dưới mặt đất. Đây là Lô gia nước trôi nhà xí. Nước chảy thanh âm từ từ biến mất. Lô Đức Nhân cửa phòng bị từ bên trong chậm rãi mở ra. Hắn đi ra. Vẫn như cũng là món kia một mạc quần áo, không có chút nào sức tưởng tượng dày, tóc tùy ý dùng một cây tơ lụa buộc ở sau đầu. Toàn bộ trong đình viện đèn lồng lấp lánh, ánh lửa đem hắn cho bao khỏa. Mặc dù có nước trôi nhà xí, có thể làm cho trong phòng sẽ không lưu lại phân và nước tiểu loại hình, nhưng là mỗi lần thuận tiện về sau, trong này vẫn sẽ có một ít hương vị. Lô Đức Nhân là cái rất có bệnh thích sạch sẽ được người, cho nên cần mở cửa ra, mở cửa sổ ra hít thở không khí. Chính hắn cũng đi ra, dọc theo cổng trước mặt đá cuội thềm đá hướng phía đình viện phía tây mặt rừng trúc đi đến. Trong rừng trúc cũng treo đèn lồng, còn có đèn lồng bị thả trên mặt đất, dùng đặc biệt hình thái gạch xanh xây thành đèn bàn thờ, đem đèn lồng chứa ở bên trong, có thể cố định, phòng ngừa đèn lồng lắc lư xuất hiện hỏa hoạn. Trong rừng trúc còn có một chỗ đình nghỉ mát. Lô Đức Nhân ngồi ở đình nghỉ mát ở giữa trên băng ghế đá. Băng ghế đá đối diện là một cái bàn, trên mặt bàn điêu khắc Sở Hà Hàn Giới, cùng mấy khối còn lại tảng đá điêu khắc thành quân cờ. Cái này gian dở là thượng cổ tàn cuộc, đến nay đều không ai có thể tìm tới hắn bên trong đáp án. Đây là Lô Đức Nhân phụ thân, cũng chính là đời trước Lô gia gia chủ, đem sai người đem tàn cuộc điêu khắc tại trên bàn đá, vì có thể tùy thời nhìn thấy. Phụ thân thích cờ tướng, phá có nghiên cứu, cả ngày nói với ta, cái này cờ tướng bên trong là thiên hạ, là tranh phong chi đạo. Lô Đức Nhân tay phải nhẹ nhàng tại kia một bàn giang dở phía trên chậm rãi vướt ve mà qua, đầu ngón tay cảm thụ được phía trên tất cả đường vân, loại kia chập trùng, loại kia lạnh buốt, trên mặt hắn lộ ra một tia khinh thường. Muốn ta đi học, muốn ta đi tu thân dưỡng tính, muốn ta có thể xuyên thấu qua thế cuộc xem thiên hạ. A, Lô Đức Nhân tay mò đến bàn cờ biên giới, sau đó lại giơ lên, hắn lạnh lùng khẽ nói: Ta và ngươi không giống, ta như thật muốn nhìn, mới sẽ không thông qua thế cuộc đến xem, ta sẽ đi ra đất thục, đi vào thiên hạ, trực tiếp mở mắt đi xem, trực tiếp tham dự tranh phong. Lô Đức Nhân trong mắt chỉ riêng càng thêm sáng tỏ, giống như ngay cả những cái kia chập chờn đèn lồng chỉ riêng đều là bị hắn cho hạ thấp xuống, mới sẽ không núp ở phía sau mặt. Đàm binh trên giấy, Lô Đức Nhân tiếng nói vừa ra, trong rừng trúc truyền đến một loạt tiếng bước chân, là một vị khuôn mặt thô ráp, đen nhánh, tóc có chút hoa râm, đi đường còn có chút còn xuống phụ nhân. Nàng bưng một chút quả vật đặt ở cái này băng ghế đá giang dở bên trên, sau đó một bên chậm rãi dọn xong, một bên thanh âm phá lệ khàn khàn nói: Thiếu chủ, bên ngoài có tin tức, gần nhất Đại Vân Chấn một mạch cùng Quang Minh giáo đi có chút gần, ngay cả Quang Minh giáo mấy cái kia thủ lĩnh đều tại Đại Vân Chấn một mạch xuất hiện qua. Bạch Lô Đức Nhân không hề có điểm báo trước ngẩng đầu lên, lông mày cũng có chút nhíu lại. Đại Vân Chấn một mạch kia là mình nhị thúc, cũng là phụ thân thân đệ đệ, Phụ thân ở những năm này, nhị thúc vẫn luôn là Lô gia trụ cột đồng dạng tồn tại. Lô Đức Nhân chấp trưởng Lô gia về sau, vốn định đem nhị thúc cùng một chỗ đưa tiễn. Nhưng làm sao? Nhị thúc nắm trong tay Đại Vân Trấn, mà Đại Vân Trấn bên trong hầm muối sản nghiệp lại là Lô gia cực kỳ trọng yếu một vòng, thậm chí ảnh hưởng đất thuộc căn ổn. Vì không nháo ra động tĩnh lớn, hắn mới từ trước đến nay đối phương nước giếng không phạm nước sông. Hắn nghĩ đến kết thúc Dự Vương một chuyện sẽ chậm chậm chỉnh đốn Lô gia. Nhưng nhị thúc hắn hiển nhiên đã nhận ra, mà lại tựa hồ muốn tiên hạ thủ vi cường. Nếu không, hắn tại sao muốn cùng Lô gia địch nhân Quang Minh giáo có tiếp xúc? Nhị thúc ca. Lô Đức Nhân nhẹ nhàng cười cười, từ mâm thức ăn bên trong cầm bốc lên một khối phấn cùng chơi ở giữa bánh ngọt. Sau đó nhẹ nhàng bẻ gãy, một chút bột phấn cùng đường cặn bã con rớt xuống, lại bị hắn nhẹ nhàng thổi tán. Lô Đức Nhân vẫn luôn biết, nhị thúc là cùng phụ thân một lòng. Bọn hắn đều không muốn tham dự thiên hạ này chi tranh, cũng không muốn tham dự Dự Vương sự tình. Bọn hắn còn muốn cùng hiện tại triều đình, duy trì hiện tại quan hệ, lấy ổn định làm chủ. Tranh thiên hạ, quá nguy hiểm, cũng quá phiền phức. Bọn hắn đều sợ hãi, dẫm vào năm đó tiên tổ đậu ra vết xe đổ. Hắn không cần đoán đều biết, nhị thúc khẳng định là muốn ngăn cản chính mình, còn liên hợp Quang Minh giáo. Ngươi thật sự là không cho ta bớt lo, thật tốt dưỡng lao không tốt sao? Lô Đức Nhân cười lạnh. Thiên Thượng Cư là hán trung trong thành tương đối nổi danh từ lâu, năm tầng lâu vũ, có thể nói tại trong thành Trường An dạng này quy mô đều là rất ít gặp đến, bởi vì tại hiện hữu kiến trúc điều kiện cùng tài liệu hạn chế dưới, ba tầng lâu vũ trên cơ bản là phần lớn bình cảnh, năm tầng cần không tưởng tượng nổi vật liệu cùng thiết kế, bình thường người căn bản không chịu được nổi. Nhưng tòa này Thiên Thượng Cư mà có thể tiếp nhận lên, nó trên đỉnh tầng thứ 5, càng là tôn quý tiêu chí. Phàm là tiến vào hắn bên trong, đều phải chí ít trước tiêu hao 100 lượng bạc dòng nhập môn phí, dạng này mới có thể đi vào hưởng thụ. Nghe nói bên trong mỹ thực càng là thiên thượng nhân gian ít có. Đương nhiên, Thiên Thượng Cư náo nhiệt chỗ, không chỉ ở chỗ nó tầng cao nhất, cũng ở chỗ nó trung hạ tầng. Thiên Thượng Cư hoàn mỹ đem tầng cao nhất cùng trung hạ tầng thông qua thiết kế thủ đoạn cho ngăn cách ra. Tại hạ tầng các khách nhân không nhìn thấy thượng tầng tình huống, mà ở cấp trên các khách nhân thì là có thể lựa chọn nhìn xem tầng khách nhân hoặc là không nhìn. Năm tầng trong phòng khách, mỗi trong một gian phòng đều có một tầng dùng đặc thù màn lụa làm thành cửa sổ. Mấy cái này cửa sổ có thể làm cho thượng tầng khách nhân nhìn xem tầng muôn màu. Nhưng là, tầng dưới người bởi vì khoảng cách nguyên nhân, lại thấy không rõ lắm thượng tầng tình huống, chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ. Loại cảm giác này, tựa như là một đám thượng tầng người giẫm tại hạ tầng người đỉnh đầu. Bọn hắn có thể tùy ý chỉ điểm, đánh giá. Tháp Ân cũng có thể lựa chọn không nhìn. Chỉ cần đóng lại kia phiến cửa sổ là được rồi. Thậm chí, ngay cả phía dưới thanh âm đều nghe không được. Cái này cho tầng cao nhất người cực lớn cảm giác ưu việt. Mà hạ tầng người là trên cơ bản không biết nhiều đồ như vậy. Bọn hắn sở dĩ tới là bởi vì Thiên Thượng Cư 3 tầng trở xuống, cùng phía ngoài phổ thông quán rượu đồng dạng, rất náo nhiệt, cũng rất rẻ. Đương nhiên, danh tiếng của bọn hắn còn tốt, cơm này đồ ăn rượu thịt cũng đều khẩu vị càng không sai. Cho nên lần này tầng cũng là kín người hết chỗ. Duy chỉ có ở giữa một tầng, 4 tầng. Khách nhân lác đác không có mấy. Có thể là bởi vì bọn hắn biết trên đỉnh đầu đồ vật cũng có thể thấy rõ ràng tầng dưới không chịu nổi, cho nên mới không tới nơi này. Giờ này khắc này, tại lầu một này đại đường trung ương, có một cái bát quái hình dạng cái bàn, trên bàn bày biện một cái bàn. Cái bàn rất cũ kỹ, phía trên trưng bày một bình trà, còn có một khối kinh đường mục. Cái bàn đằng sau thì là ngồi một cái nhìn có chút nghèo túng nam tử. Hắn chính miệng lưỡi lưu loát, lại nói, cái này Đỗ tướng văn cùng Nghiêm Tăng Hổ, mặc dù là đáp ứng trình màn tử kế hoạch, nhưng lại trong bóng tối làm bẩn thỉu. Chương 200, tụ hợp. Nói chuyện chính là Lục Hành Chu. Bây giờ hắn giả trang thành thuyết thư tiên sinh, sớm một bước tiến vào hắn thành. Dựa vào mình trên đường đi chuẩn bị, cùng kiến thức, thuận lợi thành cái này thiên thượng cư người viết tiểu thuyết. Hắn giảng chính là Thạch Tuyền thành sự tình. Đây là mới nhất phát sinh, cũng là kích thích nhất. Rốt cuộc, bi tình lùn cỏ anh hùng, tham ô âm ú cầu quan, là dân chúng thích nghe nhất. Bọn hắn cảm động lây, hận không thể tham dự hắn bên trong. Nguyên bản náo nhiệt ồn ào từ lâu, bởi vì Lục Hành Chu giảng thuận, mà biến lặng ngắt như tờ, thậm chí là tĩnh mịch. Liền ngay cả kia trưởng quản lấy phía dưới 3 tầng trưởng quỹ đều là tập trung tinh thần. Điếm tiểu nhị cũng rất giống quên đi mang thức ăn lên. 3. Lục Hành Chu trong tay kinh đường mục đống nhiên vỗ cái bàn này, đem trong tô kia trà đều chấn vẩy ra tới một chút. Dưới đài nghe tập trung tinh thần đám người cũng đều là bị dọa đến hoảng hốt một chút. Chỉ thấy Lục Hành Chu tiếp tục lớn tiếng nói: "Nguyên lai, bọn hắn đã sớm cấu kết thông thiên phỉ, giao long phỉ, ngốc thiếu phỉ, chuẩn bị tại cái này Thạch Tuyển thành bên trong cho đại anh hùng Trình Man Tử đến một trận sinh tử tập sát." Mà lúc này, Trình Man Tử sắp bắt lấy phản vương thời điểm, kia giao long phỉ trùm thổ phỉ Hạ Trường Thanh, thông thiên phỉ trùm thổ phỉ Chu Vân Hải, còn có ngốc thiếu phỉ trùm thổ phỉ Hoàng Điền Đường cũng là xuất hiện. Mỗi người bọn họ mang theo trại bên trong tinh nhuệ, trực tiếp chạy về phía Hoàng Sa phỉ đám người. Hoàng Sa phỉ quả bất địch chúng, từng bước lui lại. Trình Man Tử cũng là bị ba người này cho vây quanh tại Đông Lai khách sạn đại đường bên trong. Trận này sinh tử chi quyết lập tức liền muốn bắt đầu. 3. Sau khi nói đến đây, Lục Hành Chu lại là vô kinh đường mục, sau đó đứng lên. Hắn đối ở đây những khách nhân kia, tất cả trợn mắt hốc mồm khách nhân, vờn quanh lấy chắp tay, lần lượt túi đầu, nói: "Hôm nay dừng ở đây, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, mời chư vị ngày mai lại đến. Soạn. Câu nói này rơi xuống, từ một tầng đến ba tầng những khách nhân kia lập tức đều như bị điên đứng lên. Có người chửi ầm lên, có người mặt đỏ tía tai, còn có người trực tiếp liền đem tiền đồng từ lầu 2 ném xuống rồi, dầm dầm đập vào Lục Hành Chu tả hữu. Đồ chó hoang, nói đến chính thời khắc mấu chốt không nói. Thường ngươi 10 cái tiền đồng, tiếp tục cho lão tử giảng. Mẹ nó, hôm nay giảng không hết, lão tử đập ngươi cái này thiên thượng cư. Từng cái tiếng kêu to liên tiếp. Liền ngay cả kia tầng cao nhất 5 tầng bên trong, cũng là có mấy cái trên cửa sổ rèm, có chút lay động một cái. Hiển nhiên, nơi này quý khách cũng đang nghe Lục Hành Chu cố sự. Ai yêu, đừng nha. Ai yêu yêu. Lục Hành Chu giả trang ra một bộ chật vật không chịu nổi dáng vẻ, một bên ôm đầu tránh những cái kia ném tới tiền đồng, một bên không người đem trên đất tiền đồng cho nhặt lên, cực nhanh nhét vào ống tay áo bên trong. Đồng thời lớn tiếng giải thích nói: "Các lao gia, không phải ta không cho các ngươi giảng, ta thực sự còn không có nghĩ kỹ. Hôm nay giảng những vật này, đều là ta buổi tối hôm qua nhịn đến hơn phân nửa đêm mới viết xong. Làm phiền các ngươi cho chút thời gian." Lục Hành Chu đem trên đài tiền đồng đều nhặt được sạch sẽ, sau đó nhanh như chớp con liền chạy hướng về phía cái bàn phía cạnh. Nơi nào có một con đường, kết nối lấy hậu trường. Chớp mắt công phu hắn liền là chạy ra mọi người ánh mắt. Mặc cho trong đại đường các khách nhân lại sao nhóm kêu to, vậy cùng Lục Hành Chu không quan hệ rồi. Nhanh cho ta uống miếng nước. Ai nha, chết khát lao tử. Lục Hành Chu vừa tới hậu trường, cái này trưởng quản lấy 3 tầng dưới lao trưởng quý cũng đã là cực nhanh nên nhận lấy. Vội vàng tự mình cho Lục Hành Chu rót một chén trà nước, hai tay dâng đưa tới. Nguyên bản, lão trưởng quý đối cái tuổi này nhẹ nhàng nói sách người không hứng thú gì. Cũng chính là trùng hợp không ai, cho hắn một cơ hội mà thôi. Cái này ai có thể nghĩ tới. Gia hỏa này vừa xuất hiện, liên tục giảng 3 ngày, buổi diễn bạ mãn. 3 ngày này kiếm bạc, đủ để bù đắp được hắn lần này 3 tầng 1 tháng thu hoạch. Lão trưởng quý cơ hồ đem Lục Hành Chu coi là tài thần. Thần tài, ta thật không thể nói nhiều điểm. Khách phía ngoài rất nhiều đều là chửi mẹ nữa nha. Còn có phía trên, ngài nhìn xem. Lão trưởng quý đem một trương ngân phiếu đưa tới Lục Hành Chu trước mắt. Khoảng chừng 20 lượng. Kỳ thật phía trên khách nhân ban thưởng 40 lượng. Bị lão trưởng quý cắt xén một nửa. Thật không thể giảng, ta tay này bên trong không thứ gì, ta tối nay lập tức đi viết, đem ta tại Thạch Tuyển nhìn thấy, thật tốt cho viết ra, ngày mai nhất định cho mọi người giảng thông khoái. Lục Hành Chu một bên đem nước trà một mạch rót vào trong cổ họng, một bên nguyên lành trả lời. Hắn làm sao có thể duy nhất một lần đều kể xong? Hắn còn phải tại cái này thiên thượng cư tốn thời gian. Hao tổn đến kia cuối cùng một nhóm hộ vệ xuất hiện tại Hán Trung. Duy nhất một lần nói xong, sau đó nói cái gì? Ngươi. Lão trưởng quỹ nhìn xem Lục Hành Chu vẻ mặt thành thật khoát tay, nắm lấy ngân phiếu tay, nhịn không được cứng một chút. Sắc mặt cũng có chút khó xử. Cái này bạn, hắn không nói lời nói, mình liền không thể cầm. Còn phải y nguyên không thay đổi lui về. Kiếm ít không ít ta. Nhưng là. Lão trưởng quỹ còn không thể nói cái gì, chỉ có thể cắn răng, sau đó cười theo, nói. Đi, được, đều nghe ngài. Lão trưởng quỹ lui xuống. Cái này trong hậu trường. Chỉ còn lại có Lục Hành Chu. Hắn lại là cho mình rót một chén lương trà. Sau đó một bên chậm rãi uống vào, nhuận lấy hết hầu. Một bên nhìn ra phía ngoài đám người kia. Hắn mục đích tự nhiên không phải quan sát những này râu ria khách nhân, mà là tìm kiếm vậy còn dư lại 3 nhóm hắc y vệ nhân mã cái bóng. Dựa theo cùng Bạch Quân viết sớm ước định, Dự Vương lại tới đây về sau, sẽ giả trang cách nói sẵn có sách tiên sinh, tại Thiên Thượng cư lưu lại. Mà hắc y vệ thì là sẽ lần lượt ở tại đối diện trong khách sạn. Sau đó bọn hắn ở lại ngày thứ 2, liên la sẽ dòng chống khua chiêng tiến vào cái này Thiên Thượng cư. Chủ yếu là để Dự Vương phát hiện bọn hắn. Song phương tiến hành gặp mặt. Lục Hành Chu cùng tiểu công tử Phùng Khiêm Ích cũng là như thế thương nghị. Hôm qua thời điểm, hắn đang kể chuyện thời điểm, đã thấy qua Phùng Khiêm Ích. Cái sau tại Hồ Sơn Thái cùng đi, đi Thiên Thượng cư lầu 5 tầng cao nhất. Về sau, trả lại Lục Hành Chu 10 lượng bạc tiền thưởng. Song phương xem như đã sẽ cùng. Hiện tại chỉ kém hắc y vệ. Nghe nói cái này Thiên Thượng cư là phụ cận tốt nhất từ lâu, hôm nay chúng ta thật đúng là đến thử một chút. Trên đường đi gặp nhau chính là duyên phận, ha ha, hôm nay ta làm chủ. Không được không được, ta tới, sao nhóm ra sức uống 300 chén. Lục Hành Chu dò xét những người này thời điểm, từ Thiên Thượng cư cổng vào hai nhóm nhân mã. Bọn hắn bên trong một đội, xem xét liền là người giang hồ. Mỗi cái thân người trên binh khí đều không quá đồng dạng. Có đao, có kiếm, còn có một đầu trường tiên, mà vì thủ lao đầu kia lại còn cầm một cây gậy dài. Những người giang hồ này đối diện, cũng chính là cùng bọn hắn cùng lúc xuất hiện, là một đám hành hương. Nhìn kia trang phục, hẳn là từ mặt phía bắc tới, mà lại là so thành Trường An càng hướng bắc địa phương, nói không chừng là Liêu Đông loại hình. Bởi vì bọn hắn cùng người Trung Nguyên khác biệt rất lớn. Bọn hắn hai nhóm nhân mã đi lúc tiến vào, lẫn nhau ở giữa chính vui sướng trò chuyện. Nghe bọn hắn ý tứ trong lời nói, tựa như là từ Thạch Tuyền qua trên đường tới, cái này một đám con hành thương gặp một chút phiền toái, mà vừa lúc là cái này một đám con người giang hồ lúng nước, giúp hắn cho phiền phức giải quyết. Song phương về sau lại một đường đồng hành đi tới cái này Hán Trung thành. Vào thành ngày thứ 2, liên lại là hẹn nhau cùng đi đến cái này Tiên Thượng cư quán rượu. Chuẩn bị không say không nghỉ, đến đông đủ. Lục Hành Chu ở phía sau đài đúng lúc là thấy được những người này tiến đến một màn. Mặt mũi này bảng trên dần dần là nở một nụ cười. Cái này hai nhóm hắc ý vệ đến Hán Trung. Cũng nói. Mặt khác một đợt, cũng chính là đợt thứ 3, tại Thạch Tuyển thành bại lộ kia một nhóm hắc ý vệ cũng đến Hán Trung. bởi vì lúc ấy lẫn nhau ước định chính là như thế. Cái này hai nhóm hắc y vệ đi theo kia một nhóm hắc y vệ phụ cận tả hữu, để phòng ngừa ba đợt nhân mã cách biệt quá xa. Lô gia tâm tâm niệm niệm dự vương vào hán trung, Lô gia gia chủ có thể hay không tới nên đón đâu. Lục Hành Chu thì thầm một câu, sau đó lại là đem cái này rèm cho quan đóng lại. Cuối cùng hắn lại là bưng cái kia ấm trà, lay động nhoáng một cái đi ra hậu trường, hướng phía cuối hành lang một chỗ phòng đi tới. Hán Trung là hắn nhập thuộc trước đó cái cuối cùng thành thị, bởi vì Hán Trung về sau còn nguyên cũng trên cơ bản là thế lực của Lô gia phạm vi, coi như lại bên kia lại dừng lại, chỉ cần không bại lộ cũng sẽ không còn có cái đại sự gì phát sinh, mà lại nếu như từ Hán Trung đi Thương Giang khẩu, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn một chút, cho nên nơi này chính là hắn định sau cùng một trạm. Nếu là sau cùng một trạm, tất cả nhân vật, tất cả thế lực trên cơ bản đều sẽ lộ diện, đến lúc đó sẽ có một trận càng thêm kịch liệt long tranh hổ đấu a. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người muốn để dự vương về Điền Nam. Lục Hành Chu mặc dù chỉ là một cái người quan sát nhân vật, nhưng là hắn cũng không dám có chút chủ quan. Hắn muốn thường xuyên chuẩn bị, phòng bị, không bị người phát hiện. Mà mình một khi bại lộ, hắn cũng phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, có thể một đường từ cái này đất thục, lại trở lại Trường An đi. Đẩy ra cửa phòng, Lục Hành Chu lảo đảo đi vào, sau đó lại là đem cái này cửa phòng chậm rãi đóng lại. Cửa phòng có chút cũ cũ, phát ra két thanh âm. Trong phòng tia sáng cũng cực kỳ ảm đạm. Nơi này rốt cuộc không phải chuyên môn khách phòng, mà là một gian lâm thời thu thập ra gian phòng, tạm thời cho Lục Hành Chu đặt chân. Cho nên bên trong các loại bày biện cũng bình thường, nhưng ít ra có thể ngăn trở phía ngoài ánh mắt, còn có những cái kia bực bội thanh âm. Hô, Lục Hành Chu nhẹ nhàng thở dốc một hơi, tiện tay đem ấm trà ném vào trên mặt bàn, sau đó ngồi ở trên giường. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, giường có chút lay động một cái, có chút cho bụi từ trong khe hở rơi xuống. Lục Hành Chu không có để ý, nhắm mắt lại. Rất nhanh, trong phòng này biến phá lệ tĩnh mịch, chỉ có rất nhỏ nội lực vận chuyển thanh âm, còn có nhàn nhạt kinh khí vòng quanh Lục Hành Chu bay múa, tóc đen cũng theo đó phiêu đãng, cùng nhau đi tới. Lục Hành Chu một mực tại tu luyện U Minh Lịch Chuyển Khí, tháng này có hơn thời gian, trong cơ thể hắn những cái kia bởi vì Bạch Vũ Đan sinh ra suy kiệt đã trên cơ bản đều khôi phục, ngoại trừ tóc, mà thực lực của hắn cũng theo thân thể khôi phục lại xuất hiện tăng lên dấu hiệu. Trận này giang hồ đi, rốt cục sắp đến cuối a. Một bên tu luyện, Lục Hành Chu một bên lại trong lòng tự lẩm bẩm, hắn ít nhiều có chút chờ mong chuyến này kết thúc, hắn Lục Hành Chu chi danh cũng đem triệt để vang vọng đại ngụy triều. Rốt cuộc hắn một người đùa bỡn thiên hạ, cũng dẫn động thiên hạ này đạo trích, như quỷ xà thần ra hết, mà Đông Sưởng cũng sẽ tại cái này về sau chân chính mở nha. Sao có thể không chờ mong đâu. Chương 201, Lô Khánh Nhân 1. Chính như Lục Hành Chu sở liệu, giả trang dự vương kia một đám hắc y vệ cũng là đến Hán Trung thành, mà lại nhập thành. Bất quá bọn hắn không có tới tìm Lục Hành Chu, cũng chính là bọn hắn trong lòng dự vương, mà là lưu tại một gian không đáng chú ý trong khách sạn. Từ sau khi tiến vào liền không còn có lộ diện, chỉ có một ít hộ vệ trông coi. Bọn hắn đã bại lộ, mà mục đích của bọn hắn liền là hấp dẫn những cái kiêng như quỷ xà thần lộ diện, đồng thời tận khả năng không bại lộ chân chính dự vương chỗ. Cho nên bọn hắn lúc này tuyệt đối không thể lại tiếp xúc, thậm chí là tới gần vương gia vị trí địa phương. Bọn hắn liền đang chờ, chờ đại khái 3 ngày thời gian. Cái này 3 ngày, đoán chừng người nhà họ Lô muốn tới bái phỏng, mà Huyền Cơ Các cũng phải đem Thương Giang khẩu sự tình an bài tốt. Sau đó bọn hắn liền chuẩn bị ra khỏi thành, sau đó liền một đường tật thì đến Thương Giang khẩu. Vừa xong, đây là Bạch Quân viết kế hoạch, cũng là bọn hắn tiếp xuống việc cần phải làm. Đương nhiên, nếu như cái này Hán Trung trong thành có người nào muốn ngăn cản dự vương về Điền Nam lời nói, khả năng cũng sẽ có một ít ngoài ý muốn, nhưng hẳn là sẽ không quá lớn. Rốt cuộc nơi này là Lô gia căn cơ, chỉ cần không phải Lô gia muốn ngăn cản dự vương, những người khác liền hẳn là sẽ không tạo thành quá lớn uy hiếp. Cho nên đối với tương lai phiền phức, kỳ thật mọi người cũng không phải là cực kỳ để ý. Mọi người lo lắng nhất chủ yếu là Lô gia bái phỏng. Lô gia gia chủ khẳng định không đơn giản, đối phương bái phỏng thời điểm có thể hay không phát hiện dự vương là giả, đây là một cái vấn đề mấu chốt. Nếu như phát hiện, hắn có thể hay không trở mặt, có thể hay không yêu cầu gặp thật dự vương. Nếu như đối phương trở mặt, vương gia còn có thể rời đi cái này Hán Trung thành sao? Giờ này khắc này, vì để tránh cho những vấn đề này phát sinh, vị kia giả trang dự vương thị vệ đang núp ở chỗ ở của mình, không ngừng mà đang diễn luyện dự vương nhất cử nhất động, đồng thời cũng tại ghi chép Bạch Quân viết dạy cho hắn những lời kia, như thế nào cùng Lô gia gia chủ đối thoại. Bạch Quân viết cũng trên cơ bản toàn bộ đều thiết kế tốt, chỉ cần vị này giả trang dự vương người nói không kém, biểu hiện không kém, sẽ không có trở ngại. Bổn vương chỉ cần có thể trở lại Điền Nam, hết thảy có thể thực hiện. Bổn vương như thành, ngươi Lô gia ngày sau nhưng không đụng đến cây kim sợi chỉ, cũng có thể tiến vào Điền Nam làm việc, bổn vương cho đầy đủ thuận tiện. Nếu như ngươi Lô gia ngăn cản, vậy cũng đừng trách bổn vương không khách khí. Bổn vương có thể từ Trường An đi đến cái này Hán Trung, cũng liền có thể từ Hán Trung đi đến Thương Giang khẩu. Ngươi cảm giác Lô gia làm trễ nải bổn vương hành trình, Điền Nam quân có thể hay không tìm các ngươi gây phiền phức? Vị thị vệ này vừa nói mỗi một câu nói, một bên làm lấy Bạch Quân viết dạy cho hắn những cái kia động tác, một chút nữa đem phải giơ tay lên, hơi hợt sờ một chút cái cằm, một chút nữa có ra vẻ khẩn trương, dùng tay phải sờ một chút tay trái ngón cái, sau đó trong ánh mắt lộ ra thâm trầm. Một chút nữa lại là thở dài. Một chút nữa cái này mặt mày bên trong hiện ra lạnh lẽo, ánh mắt bức người. Tóm lại, đây hết thảy đều là Bạch Quân Viết sớm dạy cho hắn. Bạch Quân Viết thậm chí đem Vương gia cùng Lô gia đàm phán chi tiết đều đã thiết kế tốt, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hết thảy đều đem dựa theo Bạch Quân Viết kế hoạch cất bước. Chân chính dự vương không cần lộ diện, tự mình mạo hiểm, cũng có thể đàm phán thành công một vụ giao dịch. Mà sau đó, dự vương cũng có thể yên tâm về Điền Nam. Trong khách sạn tên này thị vệ vất vả luyện tập diễn kịch thời điểm, tại Hán Trung thành tây mặt phía bắc, có chừng 10 dặm địa ngoại địa phương, có một đám người áo đen xuất hiện ở núi rừng bên trong. Kề bên này, có một cái thị trấn, gọi là Đại Vân trấn. Cái trấn này tới gần lấy bên cạnh hầm muối quặng. Nơi này hầm muối quặng, trên cơ bản là toàn bộ đất thuộc hầm muối nơi phát ra, cơ hồ chiếm cứ 70% trở lên. Mà lại nơi này chỗ sinh hầm muối là chất lượng tốt nhất, không hắc, không bẩn, độ tinh khiết vô cùng cao. Cái khác hương vị cũng không có, là vô luận tại đất thuộc, vẫn là tại những thành thị khác, đều là phi thường bán chạy. Xem như Lô ra một chỗ to lớn kinh tế trụ cột. Nơi này, từ Lô Đức Nhân phụ thân kế vị bắt đầu, chính là Lô Đức Nhân nhị thúc đến trưởng khống. Hơn 20 năm thời gian, chưa từng có đổi hơn người, cũng không có người ngoài tham dự qua. Cho nên, xem như sát thông một khối. Cho dù Lô Đức Nhân lấy thế xét đánh lôi đình nắm trong tay Lô ra, cũng một mực không có đối với nơi này động thủ. Hắn không muốn tại loại thời khắc mấu chốt này, gây nên không cần thiết hỗn loạn. Nhưng lần này, không được. Nhị thúc vậy mà bắt đầu cùng Quang Minh giáo người tiếp xúc. Lô Đức Nhân tuyệt đối không thể nhịn. Là một cái có kiến thức, có thủ đoạn, cũng có đầu óc tuổi trẻ gia chủ. Lô Đức Nhân biết rõ Quang Minh giáo uy hiếp. Bọn chúng không giống thổ phỉ, cũng không giống cường đạo. Bọn chúng sẽ không đoạt một chút bạc liền rời đi. Quang Minh giáo bên trong đám người kia là muốn đảo rơi Lô gia căn. Quang Minh giáo giáo nghĩa, truyền bá những vật kia, một khi chân chính mở rộng ra, đủ để đem Lô gia trăm ngàn năm cơ nghiệp cho hủy đi. Mà lại, những cái kia giáo nghĩa, trên cơ bản lại không cách nào triệt để xóa đi. Bởi vì những vật kia trông ở trong lòng người, chỉ cần hơi có thích hợp thổ nhưỡng, liền lại sẽ nhanh chóng bộc phát. Cho nên, Lô Đức Nhân chỉ có một loại biện pháp đối phó, đó chính là áp chế. Vĩnh viễn phân ra một bộ phận tâm tư, còn có Lô gia lực lượng, đến vĩnh viễn áp chế, không cho bọn chúng mở rộng. Chỉ có thể như thế. Nguyên bản, Lô Đức Nhân cũng không có nghĩ qua, tại gần nhất trong khoảng thời gian này, cùng Quang Minh giáo đối chọi tương đối, hắn muốn bình yên vượt qua một trận này, trước đưa dự vương về Điền Nam. Nhưng là, hắn nhị thúc, Quang Minh giáo, hai cái này cái đinh trong mắt của hắn, cái gai trong thịt, vậy mà liên hợp lại cùng nhau. Cái này để hắn không thể không tiếp nhận đúng rồi. Dự vương ngay tại Hán Trung, đang ở trước mắt. Lô Đức Nhân không muốn chỉ hoãn thời gian, không muốn đêm dài lắm mộng, liền trực tiếp phái tới bên cạnh mình nhưng 30 con đến huyết tẩy nhị thúc nhà. Cộc cộc, cộc cộc. Tiếng vó ngựa tại giữa núi rừng quanh quẩn, cái này một nhóm áo đen đứng mượn bóng đêm, hướng phía rừng sâu rậm rạp lao đi. Cũng chính là thời gian qua một lát, bọn hắn đã đi tới cái này Đại Vân trấn phụ cận. Lại hướng trong trấn đi, liền không thể cưỡi ngựa, dễ dàng gây nên người ở bên trong hoài nghi. Tất cả ưng đều xuống ngựa, sau đó đem ngựa buộc tại trên cây. Ưng nhóm thì là chiếm cứ ở cùng nhau, sau đó riêng phần mình lấy ra tùy thân mang theo một chút lương khô cùng thịt bò khô, bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn. Dáng chiều ánh sáng xuyên thấu trong rừng, chiếu rọi tại trên người của bọn hắn, hiện ra nồng đậm đỏ thắm, giống như là người máu. Theo tia sáng càng ngày càng ảm đạm, thiên địa càng ngày càng đen. Trong rừng mệt mỏi chim bắt đầu lần lượt về tổ, mà những này ưng nhóm thì là lần lượt đem thứ ở trên thân cho thu thập, sau đó đặt ở trên lưng ngựa. Bọn hắn thì là chỉ còn lại có đao, băng lãnh lưỡi đao, tại cuối cùng một vòng dư huy chiếu rọi, lóe ra thê lanh ánh sáng. Sau đó, bọn hắn 30 người chính là trùng trùng điệp điệp lướt vào nơi núi rừng sâu xa. Phương hướng của bọn hắn liên là Đại Vân trấn trưởng trấn nhà, Lô Đức Nhân nhị thúc nhà. Tối nay muốn huyết tẩy tòa kia lô trạch, một tên cũng không để lại. Lô Đức Nhân đã phát rồ, chúng ta nhận được tin tức, hắn chẳng mấy chốc sẽ đối Đại Vân trấn Lô ra một mạch độc thủ. Ngươi lại do dự xuống dưới, các ngươi Thương Khê Sơn một mạch, sợ là cũng phải bước Đại Vân trấn theo gót. Đêm khuya đã giáng lâm, Đại Vân trấn bên kia đồ sát đã bắt đầu, mà tại cùng Đại Vân trấn vừa lúc phương hướng ngược nhau, khoảng cách Hán Trung cũng có chừng 10 dặm địa phương. Một tòa thấp thoáng ở trong núi công việc trên lâm trường bên trong, Hứa Thương Thương tìm được tòa này công việc trên lâm trường chủ nhân. Tòa này công việc trên lâm trường cũng là Lô gia. Lô gia làm giấy, cũng làm vật liệu gỗ, hơn nữa còn lũng đoạn toàn bộ đất thuộc xe ngựa chế tạo, cần đại lượng gỗ thô. Cho nên, ngay ở chỗ này tuyển mấy chỗ núi rừng, xây dựng công việc trên lâm trường. Hàng năm từ nơi này vận chuyển đi ra vật liệu gỗ, hàng ngàn hàng vạn, chống đỡ lên Lô gia gỗ thô nhu cầu. Hứa Thương Thương xuất hiện tòa này công việc trên lâm trường, cũng không phải cái này Thương Khê Sơn một đời duy nhất công việc trên lâm trường. Toàn bộ Thương Khê Sơn mạch, từ tây sang đông kéo dài mấy trăm dặm, bên trong 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 ngoài ngoài trải rộng đại khái 7 cái công việc trên lâm trường. Bất quá đều là một gia chủ nhân, Thương Khê Lô gia. Bọn hắn hiện tại chủ nhân gọi Lô Khánh Nhân, là cùng Lô Đức Nhân một đời cùng tuổi. Bất quá song phương cũng không có cái gì gặp nhau, ngược lại là có chút khúc mắc. Lô Đức Nhân phụ thân cùng Lô Khánh Nhân phụ thân, năm đó là tranh đoạt Lô gia gia chủ chi vị hai đại nhân vật chủ yếu, lẫn nhau minh tranh ám đấu.
Chương 202, Lô Khánh Nhân 2.
Cuối cùng, Lô Khánh Nhân phụ thân thất bại, bị người hại chết tại nơi khác. Mà Lô Khánh Nhân cũng là bị giáng chức đến cái này khắp nơi đều hoang tàn vắng vẻ, chỉ có cỏ cây, còn có một đám hán tử công việc trên lâm trường bên trong. Bất quá, Lô Khánh Nhân chưa từng có buông tha. Những năm này, hắn lợi dụng mình chỉ có lực lượng, còn có một số nhân mạch tích lũy, đang từ từ khuyết trương thế lực. Hắn chuẩn bị tại Lô Đức Nhân 20 năm xuất quan thời điểm, lại cùng hắn một giáo cao thấp. Nhưng là, cực kỳ đáng tiếc, Lô Đức Nhân 2 năm trước xuất quan, trả lấy tốc độ nhanh nhất chiếm Lô gia gia chủ chi vị. Lô Khánh Nhân lập tức lâm vào bị động. Hắn thật muốn động đại vân trấn. Toàn này phòng ở vào công việc trên lâm trường chính giữa, là toàn bộ công việc trên lâm trường bên trong duy nhất dùng vách tường quay chung quanh lên phòng. Thoạt nhìn như là một gian trạch viện, bởi vì đây là công việc trên lâm trường. Bốn phương tám hướng đều là núi rừng, đều là rừng núi hoang vắng. Rất dễ dàng có đủ loại động vật, rắn, côn trùng, chuột, kiến nghệ các loại độc trùng xuất hiện. Cho dù là bọn hắn đã tại công việc trên lâm trường bốn phía phun ra vô số phòng trùng dược vật, thì như lưu hình loại hình, nhưng là vẫn như cũ không thể ngăn cản tất cả côn trùng, nhất là những cái kia phi trùng. Vì tận khả năng phòng ngừa những này con muỗi quấy nhiễu, tòa này trạch viện mới xây dựng vách tường, không phải phổ thông gạch ngói vách tường, mà là dùng một chút đặc thù cỏ khô, tăng thêm bùn đất chờ hỗn hợp mà thành. Những này cỏ khô đều có thể tản mát ra một chút hương vị, có thể có khu trục rắn giết tác dụng. Cho nên, tòa này công việc trên lâm trường bên trong trạch viện là thư thích nhất, cũng là an toàn nhất. Mà ở chỗ này tự nhiên chính là công việc trên lâm trường chủ nhân, Lô Khánh Nhân. Trong trạch viện không ánh sáng, chỉ có trong phòng có ánh lửa. Bởi vì công việc trên lâm trường bên trong vật tư vận chuyển khá là phiền toái, đồ dùng hàng ngày, ăn mặc chi phí, cùng dầu thắp các loại đều là có thể bất thì bớt. Hỏa quang kia chính là chỉ có trong phòng mới có. Lô Khánh Nhân ngồi tại cái bàn đối diện. Hắn cùng Lô Đức Nhân làm Lô gia đồng dạng một đời tuổi trẻ thiếu gia. Cái này đãi ngộ liền hoàn toàn khác biệt. Da của hắn rõ ràng đen nhánh một chút, trên mặt có chút mắc mô, đều là từ nhỏ sống ở nơi này, bị con muỗi đốt dấu vết lưu lại. Kia ngay tại châm trà một đôi tay bên trên, cũng là hiện đầy vết chai. Trên cánh tay, trên cổ tay đều là có rất nhiều bị cỏ cây vạch phá vết tích, đồng dạng khắc sâu. Hắn đem nước trà đưa đến Hứa Thương Thương trước mặt. Hắn cùng Hứa Thương Thương, đại khái là 3 năm trước đây nhận biết. Hứa Thương Thương bị Lô gia người truy sát, trốn vào trong núi rừng, bị đi ngang qua Lô Khánh Nhân cho cứu lại. Lô Khánh Nhân biết Hứa Thương Thương thân phận, cho nên đưa nàng lưu lại. Lô Khánh Nhân nhưng thật ra là có mục đích, hắn muốn cùng Lô Đức Nhân vào tay, cần liên lạc hết thảy có thể liên lạc lực lượng. Quang Minh Giáo cũng là một cái trong số đó. Hắn cùng Hứa Thương Thương xây dựng liên hệ, cũng là vì cấu kết Quang Minh Giáo. Là thật. Hứa Thương Thương nhận lấy Lô Khánh Nhân trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, trong ánh mắt lóe ra ngưng trọng, trầm giọng nói: "Ngươi đã cứu ta một mạng, ta không có khả năng cầm chuyện này lừa gạt ngươi. Ngươi có thể phái người đi bên ngoài dò xét một chút, đoán chừng mấy ngày nay liền sẽ có tin tức chuyển tới. Chúng ta người tận mắt nhìn thấy." Lô Khánh Nhân thật sâu thở dài, sau đó đứng lên. Hắn đi tới cái nhà này chỗ cửa sổ, nhìn xem phía ngoài kia một mảnh tinh không, còn có kia có chút trống trải công việc trên lâm trường. Trên mặt đất tán lạc nổn ngang lộn xộn gỗ, còn có một số cành khô, còn có các công nhân đốn tuổi quả cam, xe đẩy các loại. Phía cạnh địa phương thì là có đại khái hàng trăm cây đã xử lý tốt gỗ thô bị chồng chất ở cùng nhau, đồng thời dùng dây gai cho trói lại. Cái này bình tĩnh cùng hắc ám bên trong, có loại dị thường yên tĩnh cảm giác. Phong thanh thổi tới, trong núi rừng truyền đến rầm rầm thanh âm, kia là cây cối ở giữa lá cây ngay tại lẫn nhau ma sát. Trong tiếng gió còn giống như có những công nhân kia ngáy ngủ thanh âm. Lô Khánh Nhân cho mày: "Lô Đức Nhân, nếu quả như thật đối đại vân chấn động thủ như vậy, về sau người tính tình, mình cái này thường khê sơn một mạch khẳng định cũng bị liệt lên xóa đi trong danh sách. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn." Lô Khánh Nhân hít một hơi thật sâu, sau đó đông nhiên xoay người qua, trong mắt lóe ra ánh sáng, nhìn chằm chằm Hứa Thương Thương, nói: "Chúng ta liên thủ, chỉ có liên thủ mới có thể đem Lô Đức Nhân kế hoạch đánh vỡ, mới có cơ hội tuyệt cảnh cầu sinh." "Tốt." Hứa Thương Thương cũng là trịnh trọng gật gật đầu, kia một đôi mắt bên trong lạnh lẽo phi phàm. Có Lô Khánh Nhân câu nói này, chạm trừ dự vương hẳn là liền không sai biệt lắm. Rốt cuộc Lô Khánh Nhân nắm trong tay lực lượng cũng là không kém. Hai ngày rất nhanh liền đi qua, đại vân trấn Lô ra một mạch bị người trong bóng tối diệt môn tin tức cũng truyền ra. Bất quá giới hạn là một chút đặc biệt người biết, tất như Lô Khánh Nhân, tất như Lô ra một số người, phần lớn người vẫn còn không biết rõ, bởi vì bị Lô Đức Nhân đem tin tức phong khóa lại. Thời khắc mấu chốt này, hắn không muốn náo ra bất kỳ nhiễu loạn, diệt đi đại vân trấn Lô ra, đồng thời hắn còn tay mệnh lệnh ứng bốn phía dẫn người công kích Quang Minh Giáo cứ điểm. Mấy cái này cứ điểm có một bộ phận đều là Lô Đức Nhân đã sớm thăm dò đến, đồng dạng bởi vì muốn đưa Dự Vương rời đi nguyên nhân, hắn tạm thời không hề động. Nhưng là hiện tại những người này lại muốn đánh Dự Vương chủ ý, hắn liền không thể nhịn nữa. Liên tiếp hai ngày, toàn bộ Hán Trung Thành thoạt nhìn như là gió êm sóng lặng, không hề bận tâm. Nhưng là tại Hán Trung Thành bên ngoài địa phương, những thôn kia trong trấn tương cùng Quang Minh Giáo đám người ngày tại lẫn nhau chém giết. Tại nhân số bên trên, Quang Minh Giáo người kỳ thật chiếm cứ ưu thế, nhưng là tại chiến đấu lực bên trên, ưng hất ra Quang Minh Giáo mấy con phố, mà lại ưng công kích cực kỳ tinh chuẩn. bọn hắn chỉ giết Quang Minh giáo những cái kia nhân vật trọng yếu, còn lại bách tính loại hình hết thảy mặc kệ. Dạng này bọn hắn giết chóc phạm vi cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều, bất việc rất nhiều, mà đồng thời đối Quang Minh giáo phá hư cũng sẽ vô cùng lớn. Thậm chí cùng Hứa Thương Thương đồng môn một vị nam phu tử cũng là bị người ám sát tại trong làng. Lúc ấy vị kia phu tử ngay tại cho một đám bọn nhỏ truyền thụ Quang Minh giáo giáo nghĩa, đồng thời dạy bọn họ đọc sách viết chữ. Đột nhiên từ phía bên ngoài cửa sổ bắn ra một đạo mũi tên, cứ như vậy thẳng tắp xuất tại vị kia phu tử trên cổ. Mũi tên quán xuyên vị kia phu tử cái cổ, máu tươi vẩy ra, hắn cũng là tại chỗ mất mạng. Trong chốc lát, Quang Minh giáo người đều là người người cảm thấy bất an. Lô Đức nhân gấp, vậy đã nói rõ chúng ta kế hoạch có hiệu quả. Hắn cực kỳ sợ hãi tại Dự Vương trước mặt mất mặt, hắn cực kỳ để ý cái này sự tình. Nghĩa Trang phủ cận chỗ kia nhà cỏ bên trong, Tôn Nhân Xanh, Trương Đình Sơn, Hứa Thương Thương ba người một lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Kia là nam phu tử thì là chưa từng xuất hiện, hắn ngay tại bên ngoài tổ chức Quang Minh giáo người tiến hành phản kháng. Dĩ nhiên không phải cùng những cái kia ưng chém giết, mà là ngược lại đi phá hư Lô gia một chút trọng yếu công trình. Thì như Lô gia bố trang, Lô gia sửng luộm, Lô gia nhà kho các loại. Đây coi như là đối Lô gia giết chóc đánh trả. Nếu như bọn hắn phản ứng gì cũng không có, không chỉ có sẽ giết lạnh Quang Minh giáo một đám giáo trung tâm, cũng sẽ càng thêm gây nên Lô gia hoài nghi bọn hắn mục đích thực sự. Cho nên, nhất định phải làm một ít chuyện. Ngắn ngủi hai ngày, Lô gia sản nghiệp, nhất là ở vào hương trấn ở giữa những cái kia, cũng là nhận lấy tổn thất không nhỏ. Nhưng đối với Lô gia to lớn sản nghiệp tới nói, nhưng cũng đều là da lông. Lô Khánh Nhân bên kia thương lượng xong sao? Trương Định Sơn trong tay bưng tẩu hút thuốc, cục cục quất lấy. Một bên Tôn Nhân Xanh nhìn xem hoa của mình bạc mua làn khói theo ánh lửa vụ sáng, cấp tốc giảm bớt, một mặt thì đau. Nhưng Trương Định Sơn lại giống như là không nhìn thấy, hắn nhìn chằm chằm Hứa Thương Thương hỏi. Đây chính là mấu chốt, hắn như xe bị tuột xích lời nói, chúng ta tất cả đều đến chơi xong. Không có vấn đề. Hứa Thương Thương đem trên trán tóc đỏ hướng sau hai gỡ một chút, cười nói. Ta đem Đại Vân Chấn sự tình cho hắn nói chuyện, trong lòng của hắn liền đã lo lắng không được, hắn không biết Đại Vân Chấn sự tình, có chúng ta thối hóa, chỉ biết là Lô Đức Nhân muốn xuống tay với hắn. Hắn đã chuẩn bị xong nhân thủ. Tối nay liền sẽ nhập hàng chung, giết Dự Vương. Chương 203, 5 tầng lầu trên. Hứa Thương Thương đối Lô Khánh Nhân người này vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Người này tâm cao khí ngạo, luôn luôn cảm giác năm đó phụ thân bại bởi Lô Đức Nhân phụ thân, là thua cho vật khí, hắn không phục. Hắn còn muốn từng bước một đem những vật này đều cho thắng trở về. Nhưng hắn không biết là, chính hắn không có bản sự kia, cũng không có thủ đoạn kia, càng không có cái kia trí tuệ cùng trầm ổn. Hắn liền là một cái cực kỳ phổ thông thiếu gia nhà giàu mà thôi. Có lẽ hắn tương đối thông minh, nhưng những năm này tại công việc trên lâm trường loại này chỗ không thấy mặt trời, không có cùng nhiều ít người liên hệ, cũng không có bao nhiêu lịch luyện, hắn cũng không có chân chính phát triển, hắn chỉ có một ít tiểu thông minh mà thôi, thậm chí cũng không bằng Hứa Thương Thương loại này lâu dài cùng Lô gia đánh đối đầu lịch luyện ra được mạnh. Cho nên Hứa Thương Thương đối lợi dụng cái này Lô Khánh Nhân cũng là có mấy phần tự tin. Đã như vậy, người của chúng ta cũng không cần che giấu, loại cơ hội này chỉ có một lần, tối nay chúng ta tận khả năng phối hòa, nhất định phải đem Dự Vương giết đi. Trương Đình Sơn, Tôn Nhân Xanh nghe Hứa Thương Thương lời nói, mặt này bảng trên thần sắc cũng là biến lăng lệ. Giết Dự Vương, bọn hắn Quang Minh giáo liền là triều đình đại công thần, mà tương phản, bảo hộ Dự Vương Lô Đức Nhân liền là triều đình phản thần. Đến lúc đó, Quang Minh giáo hẳn là có thể có được triều đình một chút ủng hộ, làm sao đều có thể chiếm cứ nhất định tiên cơ, nói không chừng còn có thể thoát khỏi hiện tại loại này cục diện bị động. Đây là bọn hắn cơ hội vùng lên. Ta đi thông chi thủ hạ những đệ tử kia, đêm nay giờ tí tập hợp. Giờ tí ta cũng sẽ mang theo Lô Khánh Nhân đúng giờ xuất hiện tại khách sạn phụ cận, không gặp không về. Ba người phân biệt thương định tốt thời gian, sau đó ánh mắt lạnh lẽo đem nắm đấm đập vào ở giữa trên bàn kia. Cái bàn rung động run một cái. Ba cái tầm mắt của người tại không khí bên trong tương đối, bên trong đều là lạnh lẽo ánh sáng, hy vọng ánh sáng. Hôm qua rất nhanh, cũng cực kỳ mãnh liệt. Chân trời trời chiều còn không có nghỉ ngơi bao lâu thời gian, dáng chiều cũng không có bị mọi người thưởng thức đủ. Giống như đột nhiên, liền hết thảy đều biến mất. Toàn bộ thiên địa đều biến tối sầm lại. Trên bầu trời màu đen, tựa như là bị người dùng mực nước tại bôi lên đồng dạng, đầu tiên là ảm đạm, sau đó nồng đậm, cuối cùng triệt để đen nhánh. Tốc độ kia rất nhanh. Cuối cùng, chỉ còn lại có lẻ tẻ điểm điểm ngôi sao. Còn có nghị luận ảm đạm vô quan nguyệt. Tối nay có chút âm trầm. Trên đường phố gió thổi qua, cũng mang theo một chút lạnh cảm giác. Nói cho cùng, là đã nhập thu. Khoảng cách thu phân này cũng đã không có bao nhiêu thời gian, cho nên cái này thời tiết nóng dần dần tán, sương lạnh dần dần đến, bây giờ lại giống là muốn mưa dáng vẻ, trên đường phố dân chúng cũng không có quá nhiều dừng lại ý tứ, nhao nhao bước nhanh hơn, chạy về nhà bên trong. Cũng chính là cá biệt canh giờ công phu, toàn bộ Hán thành đều là yên tĩnh, trên đường phố không thấy vài bóng người, liền ngay cả gõ ngõ cầm canh người gõ đồng la thanh âm đều là có vẻ hơi hiệu hiệu. Hô, gió thổi tựa hồ lợi hại một ít, nhìn đến tối nay sẽ có một trận mưa lớn, mưa như chút nước về sau, cái này thu liền sẽ càng thêm nồng nặc, cũng đem dần dần tiến vào mùa thu rồi ta. Thiên Thượng Cư, Lục Hành Chu đã sớm đem hôm nay sách kể xong. Sau đó tại các khách nhân giận mắng tăng thêm chờ mong bên trong, trở về hậu trường nơi ở. Hắn lại bắt đầu tu luyện. giống như chuyện bên ngoài cùng hắn không có quan hệ gì. Bởi vì gió bắt đầu thổi, có mây, khả năng trời mưa nguyên nhân. Thiên thượng cư các khách nhân cũng không có lưu thêm. Nghe xong Lục Hành Chu sách, liền lần lượt về nhà. Toàn bộ tầng 1, 2, 3 đều lộ ra vắng vẻ. Có chút vắng vẻ. Mà tại cái này đám người không nhìn thấy tầng thứ 5 chỗ, thì là còn có một chút khách nhân. Bọn hắn có thể tiến vào tầng thứ 5, đều là không kém bạc, cho nên vô luận bên ngoài có mưa hoặc là không có mưa, đối bọn hắn đều không có ảnh hưởng. Bọn hắn có thể xài bạc lưu tại nơi này cả đêm, cũng có thể mời sa phu tới, chở mình suy nghĩ đi địa phương. Nơi này náo nhiệt, vẫn như cũ tiếp tục. Ở cạnh lấy góc đông bắc rơi vị trí, gian phòng kia bên trong, cùng phòng bọn họ khác tử khác biệt. Không có thị nữ hầu hạ, không có vui nữ vũ cơ, cũng không có cỡ nào hào hoa xa xỉ thịt rượu. Hết thảy đều rất đơn giản. Hai nam nhân cũng đều không có ngồi tại bên cạnh bàn, mà là đứng tại trước cửa sổ, song song, nhìn qua phía ngoài bóng đêm. Còn có nơi xa lóe ra một chút nổi giận. Bên trái nam tử là Lô Đức Nhân. Mặt phải nam tử là vị kia Tư Thục tiên sinh, Triệu phu tử. Hắn lượng tiên xích cắm ở bên hông, tay phải vuốt râu bạc trắng, trên mặt có lấy có chút chờ mong. Lô Đức Nhân đến là trầm ổn như cũ, hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh nhìn chằm chằm nơi xa. Trong mắt nhìn không ra mảy may cảm xúc. Hai cái người đang chờ. Chờ Lô Khánh Nhân cùng Quang Minh giáo người xuất hiện. Chờ những người này động thủ. Thật không nghĩ tới, vương gia còn cho chúng ta cung cấp cơ hội tốt như vậy. Không sai biệt lắm có thể đem Quang Minh giáo căn cho rút. Triệu phu tử gặp canh giờ còn sớm một ít, xoay người đi đem trên bàn trà bưng tới, đưa cho Lô Đức Nhân. Làm phiên phu tử. Lô Đức Nhân nhận lấy trà, gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Mới đầu, Quang Minh giáo xuất hiện tại Đại Vân trấn phụ cận thời điểm, Lô Đức Nhân xác thực coi là nhị thúc muốn cùng Quang Minh giáo liên thủ nháo sự. Dù sao sớm muộn cũng phải giải quyết nhị thúc, không bằng liền thừa cơ hội này, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Nhưng khi ra ngoài làm việc ưng trở về, hướng hắn báo cáo tình huống thời điểm, hắn nghe được một số không giống bình thường. Nhị thúc bên kia, vậy mà giống như cái gì cũng không biết, mà lại, chủ yếu hơn chính là, nhị thúc dưới tay những cái kia cầm được xuất thủ người, cũng đều tại nơi khác, cũng không trở về Hán Trung. Cái này không thích hợp. Nhị thúc nếu như muốn làm việc lời nói, những người kia khẳng định là phải trở về. Nhạy cảm Lô Đức Nhân, nghĩ đến một loại khả năng. Hắn nhanh chóng phái người đi điều tra Lô gia xung quanh mấy chi chi mạch, nhất là hắn khống chế sức mạnh ít kia mấy chi. Sau đó, liên thuận Lý Thành Trương phát hiện Lô Khánh Nhân tại công việc trên lâm trường dị thường cử động. Lô Đức Nhân đương, chỉ cần hơi xâm nhập tìm hiểu, liền trên cơ bản đem chân tướng sự tình tất cả đều nắm giữ. Hứa Thương Thương thiết kế trừ mây trắng chân chi mạch, sau đó nhờ vào đó hù dọa Lô Khánh Nhân, để cái sau cùng Quang Minh giáo liên thủ ám sát Dự Vương, phá hư Lô Đức Nhân kế hoạch. Biết những thứ này, Lô Đức Nhân không chút biến sắc, đem 70 con đường điều khiển đi qua, chuẩn bị chờ Quang Minh giáo cùng Lô Khánh Nhân nhân thủ đều đến về sau, đến cái tận diệt. Sau đó, mình tại cái này 5 tầng lầu bên trên, xem náo nhiệt. Cái này Hứa Thương Thương, mặc dù là một giới nữ lưu hạng người, cũng là có mấy phần bản sự. Ta Lô gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, mạnh hơn nàng không nhiều a. Lô Đức Nhân nhếch trà, ánh mắt lại là rơi về phía nơi xa. Bóng đêm mặc dù ảm, nhưng Dự Vương chỗ chỗ kia khách sạn, đèn lồng đều lóe lên, tựa như là trong đêm hải đăng. Tại cái này trong bóng đêm, nhìn rõ ràng, Lô Đức Nhân trước mắt hiện lên cái kia tóc đỏ cái bóng, mắt bên trong lại có mấy phần ý cười, còn có khen ngợi, nói khẽ: "Nếu là có thể làm việc cho ta, tương lai nhất định có thể đem cái này Lô gia hậu trạch chấn chân thật." Thiếu gia động tâm. Triệu phu tử quay đầu nhìn thoáng qua Lô Đức Nhân, gỡ một thanh sợi râu, cười nói: "Nhưng lão phu nghe nói, kia Hứa Thương Thương tướng mạo ngược lại là bình thường a, mà lại, không có đại gia khuê tú bộ dáng, ngược lại là như cái thốt cô, so ta đều muốn đen hơn một chút a." Ha ha. Lô Đức Nhân cũng không có bởi vì Triệu phu tử trò cười mà tức giận, ngược lại là cười ra tiếng: "Tướng mạo? Hắc, có quan hệ gì? Ta Lô Đức Nhân muốn mỹ nhân lời nói, dạng gì ta không lấy được. Cho dù là hoàng cung quý tộc, vương phi công chúa, ta nếu là phí một ít tâm tư, cũng có thể cho nàng làm ra, để nàng ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng duy chỉ có, cái này cân quắc hạng người, khó tìm. Thiên hạ cũng là không phải là không có, vạn gia quý phi, cố thành vương thị các loại, cũng đều là nhân vật. Bất quá, đã không có duyên với ta. Tầm mắt của ta bên trong, chỉ còn lại cái này Hứa Thương Thương một cái a, chỉ có thể chịu đựng." Triệu phu tử nghe Lô Đức Nhân lời nói này, cũng là bất đắc dĩ cười cười. Hắn hiểu được. Lô Đức Nhân mặc dù nói như vậy, nhưng kỳ thật ở trong lòng, cũng là không nhìn chúng Hứa Thương Thương giống như cái này dung mạo tướng mạo. Về sau người thân phận cùng bản sự, tìm Hứa Thương Thương dạng này, thật thua thiệt. Có lẽ vạn quý phi loại kia thân phận, địa vị, dung mạo, lại trẻ tuổi một chút, mới xứng với hắn. Nhưng thế gian, có mấy cái vạn quý phi, thật muốn chịu đựng. Phải không? Lão phu xuống dưới phân phó một tiếng, để ưng lưu nàng. Ánh mắt lóe lên một cái, Triệu phu tử cười hỏi: "Ai, thôi, nàng có thể trốn tới, lại cho nàng thời cơ, nếu không..." "Được rồi." Lô Đức Nhân lại là lắc đầu. Giang giác. Hai cái người đối thoại thời điểm, cái này trên trời mây đã là càng ngày càng đậm. Những cái kia là số không nhiều tinh quang, kia ánh trăng, cũng đều là hoàn toàn nhìn không thấy. Trên đường phố gió, hô hô phá. Mà tại cái này 5 tầng lầu trên đỉnh, càng là có thể cảm nhận được một loại như lao giống như lạnh. Còn có hung mãnh. Ngay sau đó xa xa trong bầu trời, hẳn là tại khoảng cách Hán Trung thành chỗ rất xa, bắn ra một đạo thiểm điện, giống như xé rách thương khung. Tiếng sấm sau đó cuồn cuộn mà đến, không khí bên trong cũng theo đó bắt đầu mưa. Dầm dầm thanh âm, cấp tốc mở rộng, rất nhanh, cái này mưa đã là chìm tất cả đường đi, thậm chí cả tòa thành. Đến rồi. Chương 204, chưa xuất sư đã chết, một. Dầm dầm. Mưa trong khoảnh khắc mà xuống, kinh lôi từ ngoài thành phương hướng cuồn cuộn mà đến, gió tựa như không muốn sống giống như thổi. Nước mưa nghiêng nghiêng đánh vào trên vách tường, trên cửa sổ, bùm bùm thanh âm, giống như là có người đốt lên tháo. Đẩy ra cửa sổ hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, trên đất nước trong nháy mắt này công phu đã góp nhặt, đoán chừng có thể không qua mắt cá chân. Dòng nước chảy xiết, chính cực nhanh hướng phía ngoài thành phương hướng chảy xuôi. Ven đường một chút giấy lộn, gỗ vụn, lá rụng vân vân. Tại nước bên trong kịch liệt cuồn cuộn lấy. Phình một tiếng, một khối gỗ vụn đâm vào cửa hàng lồi ra tới trên bậc thang, nhận lấy ngắn ngủi ngăn cản, sau đó lại theo dòng nước xung kích, siêu siêu vẹo vẹo hướng phía nơi xa chảy xuôi. Rất nhanh biến mất tại hắc ám bên trong. Cái này mưa to tới là thời điểm a. Trương Đình Sơn cùng Tôn Nhân Xanh đứng tại trước cửa sổ, nhìn xem mênh mông màn mưa, nụ cười trên mặt đều phá lệ nồng đậm. Có mưa to che lấp, bọn hắn lại càng dễ tại ban đêm tiềm hành, mà lại các loại thanh âm cũng có thể bị trời mưa thanh âm bao trùm xuống dưới. Là giết người thời cơ tốt, nhưng vẫn là phải cẩn thận. Tôn Nhân Xanh đem thuốc lá của mình súng bên trong chậm rãi dùng khói tia lấp đầy, sau đó điểm đốt, đưa đến Trương Đình Sơn trước mặt. Hai cái người hợp tác nhiều năm, cũng coi là có rất sâu hữu nghị. Lần này ra ngoài ám sát dự vương, thật sự là cho nguy hiểm công việc. Tôn Nhân Xanh đối Trương Đình Sơn, còn có mình vị kia đồ đệ, đều có chút bận tâm. Đáng tiếc, ta cái này một đám xương già, không thể cùng các ngươi ra ngoài chém giết. Tôn Nhân Xanh thở dài, có chút tự trách. Ha ha, ngươi cái lao đầu, không phải tổng cùng lao tử nói, viết so động đao mạnh sao? Hiện tại không nói à nha. Trương Đình Sơn cột cột hút xong hai điếu thuốc túi, sau đó một miệng lớn khói trắng cứ như vậy nôn tại Tôn Nhân Xanh trên mặt, giọng nói kia bên trong cũng phá có đắc ý cảm giác. Dù sao cũng là nguy hiểm a. Tôn Nhân Xanh không có cùng Trương Đình Sơn tranh chấp, hắn khoát tay, đem trước mắt những cái kia sương mù cho vụ sáng tàn mất. Sau đó trùng điệp thở dài. Dự vương, bên cạnh hắn hộ vệ, cùng người bình thường cũng không đồng dạng. Trương Đình Sơn bọn người lần này quá khứ, tất nhiên là một phen huyết chiến. Cho dù có Lâu Khánh Nhân thủ hạ hỗ trợ, cũng không ngoại lệ. Tử thương không thể tránh được. Tôn Nhân Xanh cái này trong lòng luôn luôn cảm giác, giống như là treo một khối đá lớn, bất ổn, nồng đậm bất an. Được rồi, yên tâm đi, ta bộ xương giả này còn cứng rắn, không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Trương Đình Sơn đem tẩu thuốc đưa trả cho Tôn Nhân Xanh, sau đó đem để ở một bên đao giữ tại trong tay. Canh giờ không sai biệt lắm, nên chuẩn bị động thủ. Hy vọng các ngươi đều có thể. Tôn Nhân Xanh cũng là hiểu được, hắn xoẹt hít một hơi tẩu hút thuốc, đang chuẩn bị nói một ít may mắn lời nói, cái này cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Hắn sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn sang. Trương Đình Sơn cũng là manh nắm chặt cái này đao trong tay trôi. Hai cái người đồng thời quay đầu. Sau đó thấy được một cái hôn thân là nước mưa, mang theo mũ rộng vành người áo đen. Hắn dáng người thon gầy, có chừng cửa cao như vậy, đứng ở nơi đó. Nước mưa chính chậm rãi từ trên người hắn chảy xuôi xuống tới, đem cửa ra vào sàn nhà ướt nhẹp. Đồng thời, trong tay hắn còn cầm một thanh đao. Trên mũi đao chảy xuôi không phải nước mưa, mà là đỏ tươi dòng máu. Thuận người áo đen cùng khung cửa ở giữa khe hở hướng phía bên ngoài nhìn sang. Mơ hồ, có thể nhìn thấy ngổn ngang lộn xộn thi thể ngã trên mặt đất. Máu tươi đã đem toàn bộ cửa hàng mặt đất đều nhuộm đỏ, một trận gió thổi qua, kia nồng đậm huyết tinh vị đạo cũng là trực tiếp đập vào mặt. Người Tôn Nhân Xanh cùng Trương Đình Sơn nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là trong nháy mắt biến tái nhợt. Trong chốc lát, nói không ra lời. Tôn Nhân Xanh càng là run run một chút, lảo đảo lùi lại, tựa vào trên cửa sổ. Tại sao có thể như vậy? Bên ngoài những người kia đều là quang minh giáo hảo thủ. Vậy mà, vô thanh vô tức ở giữa liền bị người giết, hai người bọn họ ngay cả một điểm thanh âm đều không có nghe được. Tôn Nhân Xanh, Tôn giáo chủ. Trương Đình Sơn, Trương giáo chủ. Người áo đen tay phải cầm chuôi này loan đao, tại tay trái trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa, những cái kia đỏ thắm vết máu biến ảm đạm một ít. Sau đó, lưới lao trên phản xạ ra trong phòng này ánh lửa. Gia chủ, để cho ta cho hai vị mang câu nói, nhiều chút hai vị thành toàn, có thể đem các ngươi quang minh giáo tinh nhuệ một mẹ hốt gọn. Ầm ầm. Người áo đen tiếng nói hạ xuống xong, xa xa trong bầu trời lại là vang lên một đạo kịch liệt kinh lôi âm thanh. Tiếng sấm cuộn cuộn, giống như đem cái này cửa hàng đều chấn rầm rầm rung động. Nước mưa vẫn như cũ đang không ngừng nuốt cửa sổ. Tôn Nhân Xanh cùng Trương Đình Sơn càng thêm trợn mắt hốt mồm, không biết làm sao. Cái này, bọn hắn đều hiểu. Người áo đen những lời này ý tứ, nếu như không phải hành động lần này, Quang Minh giáo không có khả năng đem tất cả tinh nhuệ đều cho mang ra. Cũng chính vì vậy, bọn hắn tất cả tinh nhuệ đều bị lô ra cho tìm được, sau đó diệt sạch. Đây là Tôn Nhân Xanh cùng Trương Đình Sơn tầm 10 năm tâm huyết ta. Làm phiền hai vị, đem đầu người ta mượn dùng một chút, còn muốn trở về cấp gia chủ giao nộp. Người áo đen nhìn xem Tôn Nhân Xanh cùng Trương Đình Sơn giống như cái này hoảng hốt, hoảng sợ, bi thương, trên mặt của hắn cũng là nổi lên nồng đậm ý cười. Kia là trào phúng, còn có khinh thường. Hắn vừa nói, một bên chậm rãi đi hướng hai người. Lao tử cho ngài liệu. Trương Đình Sơn con mắt đột nhiên trừng lớn, sau đó quơ đao trong tay, hướng phía người áo đen tiến lên. Nhưng võ công của hắn cùng người áo đen so sánh, thật sự là kém quá xa. Hưu. Một đạo hàn quang hiện lên, đao của hắn còn ngừng ở giữa không trung bên trong. Mà trên cổ thì là xuất hiện một đạo vết thương máu chảy rầm rề.
Phốc.
Máu tươi vẩy ra ra. Hắn mắt trợn tròn, ngay cả câu nói sau cùng đều chưa kịp nói, phù phù lập tức liền co quắp ngã trên mặt đất. Máu tươi trong nháy mắt đem chung quanh sàn nhà nhuộm đỏ. Tôn giáo chủ, đi tốt. Người áo đen lại tới Tôn Nhân Xanh trước mặt, hắn bắt lấy Tôn Nhân Xanh tóc, đem cái sau đầu đập vào góc cửa sổ bên trên. Sau đó, đem loan đao chạm vào trên cổ hắn. Máu tươi chảy xuôi. Tôn Nhân Xanh thân thể kịch liệt run rẩy, trương kia gò má hiện đầy nếp nhăn bên trên, cũng là tuyệt vọng thê lương. Rất nhanh, hai cái người cũng không có khí tức. Người áo đen đem đầu của bọn hắn cho bổ xuống, liền trực tiếp như vậy mang theo. Sau đó đi chỗ cửa hàng, đi hướng đêm mưa chỗ sâu. Cùng thời khắc đó, tại cùng chỗ cửa hàng cách có chừng hai con đường vị trí, mặt khác một chỗ dân trạch bên trong. Chỗ này dân trạch không tính lớn, vị trí của nó cũng cực kỳ đồng dạng, liên là cực kỳ phổ thông một chỗ dân trạch, đều không có hậu viện, chỉ có tiền viện cộng thêm hai gian nhà ở, còn có một gian phòng khách. Lúc này, toàn bộ trong phòng khách đều là tràn đầy, có chừng 30 người, toàn bộ đều toàn thân áo đen, bên hông đeo binh khí, có cầm đao, có kiếm, các loại. Tại những người áo đen này chính bên trong là một cái bàn trung ương trưng bày một chiếc nến, còn có một phần bản đồ. Yếu ớt ánh lửa chập chờn, trên bản đồ đường con có thể thấy rõ ràng. Tối vị trí giữa, đánh dấu ra dự vương vị trí, còn có gian phòng. Chúng ta chia ba nhóm. Hai nhóm người phân biệt lúc trước cửa cùng cửa sau xông đi vào, phụ trách hấp dẫn những hộ vệ kia lực chú ý. Thứ ba nhóm người, từ trên nóc nhà ẩn nút quá khứ, sau đó phá cửa sổ mà vào. Lấy tốc độ nhanh nhất giết người, sau đó thoát đi. Lô Khánh Nhân ngay tại an khăn ám sát kế hoạch. Hứa Thương Thương đồng dạng là toàn thân áo đen, đứng bên cạnh hắn, tập trung tinh thần nghe. Kế hoạch này đã coi như là hoàn mỹ, không có cái gì thiếu hụt. Binh khí của các ngươi, tôi thật độc sao? Nói xong, Lô Khánh Nhân lại là nhìn về phía chính đối với mình kia một nhóm người áo đen. Đám người này đều là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Bọn hắn là phụ trách ám sát dự vương nhóm người kia, để bảo đảm không có sơ hở nào. Trên đao của bọn họ đều tôi kiến huyết phong hầu kịch độc, chỉ cần nhiễm đến dự vương mảy may, liền có thể để cái sau thần tiên khó cứu. Vậy các ngươi xuống dưới chuẩn bị. Giờ tí vừa đến, chúng ta lập tức động thủ. Lô Khánh Nhân trong mắt lóe ra tinh quang, hàn quang, thanh âm lạnh lẽo phân phó nói. Đúng. Mấy cái này hán tử áo đen nhóm đều là lần lượt rời đi phòng khách, sau đó phân biệt đi mặt khác hai gian phòng bên trong, thu thập chuẩn bị. Bọn hắn cần đeo lên mũ rộng vành. Rốt cuộc nước mưa quá lớn. Mà thứ ba nhóm nhân mã, thì là muốn tại kiểm tra lần cuối một lần đao kiếm, bảo đảm không có vấn đề. Còn có hai cái người, muốn kiểm tra một chút cánh tay nỏ. Cánh tay nỏ trên cũng có kịch độc. Cũng là vì giết dự vương. Chương 205, chưa xuất sư đã chết, 2. Trong phòng khách thì là chỉ còn lại Lô Khánh Nhân cùng Hứa Thương Thương hai người. Ánh lửa chập chờn, đem hai cái người cái bóng bắn ra ở trên vách tường, hơi rung nhẹ. Lô Khánh Nhân trong mắt lóe ra ánh sáng, mang trên mặt vẻ đắc ý, thậm chí là kiêu ngạo, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm trên bản đồ cái kia gạch đỏ vị trí, nói: "Có giống như cái này bố trí, dự vương nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhờ có Lô công tử xảo diệu thiết kế." Hứa Thương Thương trong con người lóe lên một tia không kiên nhẫn, nhưng vẫn là hơi chắc tay, mặt lộ vẻ lấy lòng. "Xảo diệu thiết kế?" Tại Hứa Thương Thương nhìn đến, những này cái gọi là ám sát, có thể có cái gì xảo diệu? Đơn giản liền là Lô Khánh Nhân so với mình nhiều một số cao thủ thôi. Nếu như những cao thủ này nghe theo mình chỉ huy, dự vương hiện tại liền đã chết, đều không vào được Hán Trung Thành. Có lẽ cũng không cần giết dự vương. Hứa Thương Thương khả năng đều có cơ hội thay thế Lô Đức Nhân làm gia chủ, hiện tại cùng dự vương hợp tác liền là chính nàng. Cái này Lô Khánh Nhân không có bản lĩnh gì, còn tự cho là mình thiên hạ đệ nhất. Trong lòng nghĩ như vậy, nàng lại không thể nói ra được, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, còn phải lấy lòng Hứa cô nương. Lô Khánh Nhân đột nhiên là đứng lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa Thương Thương, trường kia có chút hắc, nhưng lại góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, sau đó hướng phía nàng tới gần một chút, nói: "Cái này được chuyện về sau, có thể hay không cho Lư Mỗ một cái cơ hội?" "Ngươi?" Hứa Thương Thương chần chờ một cái trước mắt, trong mắt lóe ra một vẻ bối rối. Lư Mỗ chỗ người quen biết bên trong, Hứa cô nương tối kinh động như gặp thiên nhân, vô luận mưu kế vẫn là can đảm, đều tuyệt không phải cô gái bình thường có thể so sánh. Lô Khánh Nhân giơ lên hai tay, bắt lấy Hứa Thương Thương kia có chút gầy yếu bả vai, ánh mắt sáng rực mà nói: "Lư Mỗ việc này về sau, nhất định có thể trưởng khống Lô gia. Nhưng Lô gia sự nghiệp quá lớn, Lư Mỗ cần có người có thể từ bên cạnh hiệp trợ, Hứa cô nương là lựa chọn tốt nhất. Lư Mỗ có thể cam đoan, Quang Minh giáo tiếp tục tồn tại, Hứa cô nương cũng là ta Lô Khánh Nhân vĩnh viễn chính thất." Nói đến đây một ít lời nói thời điểm, Lô Khánh Nhân tựa hồ có chút ý động. Thân thể này lại là hơi nghiêng về phía trước, hướng phía Hứa Thương Thương trên mặt đưa tới. "Đừng." Hứa Thương Thương khuôn mặt giật một cái, hốt hoảng đẩy ra Lô Khánh Nhân, sau đó vội vội vàng vàng chạy ra phòng khách. Nàng không có chạy xa, chỉ là đứng ở phòng khách cổng. Rầm rầm. Mưa bên ngoài âm thanh, phong thanh, còn có khi đó mà vang lên tiếng sấm, đem hai cái người ở giữa quấn bách cắt đứt. Hứa Thương Thương chần chờ một chút, nhỏ giọng nói: "Chờ dự vương sự tình kết thúc, chúng ta bàn lại." Nàng đương nhiên không coi trọng Lô Khánh Nhân, nhưng nàng không thể nói thẳng. Hiện tại cái này mấu chốt bên trên, chỉ có thể trước ủy khuất một chút. "Tốt, ta tôn trọng ngươi, ta cho ngươi thời gian. Lô Khánh Nhân cũng không có phát giác được Hứa Thương Thương trong mắt chán ghét, còn có khinh thường, hắn cảm giác Hứa Thương Thương loại này phản hẳn, hẳn là thẹn thùng, khẩn trương, tim đập nhanh hơn. Hắn đối với mình rất có lòng tin. Mình vô luận ra thế, hình dạng, vẫn là tài học, thủ đoạn, cái nào không phải nhân trung long phượng. Muốn bắt được một cái Hứa Thương Thương phương tâm, vẫn là dễ như trở bàn tay. Hắn tựa hồ đã thấy Hứa Thương Thương ôm ấp yêu thương tình hình kia. Tối nay về sau, ta Lô Khánh Nhân liền là Lô gia chủ nhân, liền là đất thuộc vương. Ai cũng đừng nghĩ cả ta. Hắn đi từ từ đến khách này sảnh cổng, nhìn qua kia vô tận màn mưa, bóng đêm. Trong lòng yên lặng nói, "Hưu." Liền trong lòng hắn thanh âm vừa vang lên, còn không có triệt để hạ xuống xong, cái này màn mưa bên trong, đột nhiên là truyền đến một đạo cung nỏ mở dây cung thanh âm. Thanh âm kia rất nhẹ, lại thêm cái này mưa to mưa lớn che lấp, cơ hồ là không nghe được. Tự nhiên, Lô Khánh Nhân, Hứa Thương Thương cũng đều không có nghe được. Liền ngay cả kia sa mạc hai gian phòng bên trong các người áo đen, cũng đều vội vàng chỉnh lý thu thập binh khí của mình, chờ một chút, cũng không có nghe được. Hưu. Kia một đạo đại khái cánh tay giống như dáng dấp đen nhánh tên nỏ, xé rách màn mưa, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở Lô Khánh Nhân trước mặt. Lô Khánh Nhân phát hiện, sau đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Trong đồng tử là vô tận hoảng sợ, còn có không thể đưa tin. Phúc. Hắn đến không kịp trốn tránh. Trơ mắt nhìn trôi này tên nỏ, trực tiếp xuất tại mi tâm của mình bên trên. Một nháy mắt kịch liệt đau nhức. Sau đó, máu tươi vẩy ra ra. Trước mắt tựa hồ là thấm vào một chút đỏ thắm. Nhưng Lô Khánh Nhân đã không có ý thức lại đi suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ là co quắp một chút, liền soạt lập tức, thẳng tắp hướng về đằng sau co quắp ngã xuống. Phù phù, hắn ngã rầm trên mặt đất, trong tay bưng trà cũng là tản mát xuống dưới. Trà chén vỡ vụn, nước trà vẩy ra. Hắn, một mệnh ô hô. Lô, tên nỏ xuất hiện. Lô Khánh Nhân ngã xuống đất. Đây hết thảy, ngay tại trong chớp mắt. Hứa Thương Thương cơ hồ là lập tức chưa kịp phản ứng. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu, chính là nhìn thấy có 7-8 đạo thân ảnh màu đen xuyên thấu màn mưa, vượt qua tường viện, sau đó rơi vào cái này trong đình viện. Bọn hắn rơi trên mặt đất, dưới chân nước mưa bị chấn động đến vẩy ra bắt đầu. Sau đó, bọn hắn cực nhanh hướng phía bên này vọt tới. Kia từng đạo ánh đao, kia từng đạo sát ý nghiêm nghị ánh mắt, để Hứa Thương Thương vong hồn đại mạo. Mau tới người. Nàng không lo được cẩn tàng, cũng không lo được bất luận cái gì, trực tiếp thét lên lên tiếng. Soạn. Hai bên trong phòng những hắc y nhân kia, vừa mới thu thập xong, cũng đang chuẩn bị đi ra ngoài. Nghe được cái này rít lên một tiếng, nhao nhao đi ra ngoài đến xem. Sau đó, bọn hắn cũng nhìn thấy ngã xuống đất Lô Khánh Nhân, còn có những cái kia kẻ đến không thiện người áo đen. Hiu, hiu, hiu. Lô Khánh Nhân những này thủ hạ, cơ hồ là một nháy mắt liền phản ứng lại, sau đó tiến lên ngăn cản. Ầm, ầm. Trong chớp mắt, song phương đã chạm vào nhau. Đao quang kiếm ảnh lấp loé. Lô Khánh Nhân những này thủ hạ, căn bản chính là không địch lại. Đối phương một cái người, có thể đánh bên này 3-5 cái, hơn nữa còn là phi thường nhẹ nhõm loại kia. Cũng liền thời gian mấy hơi thở, bên này đã ngã xuống 7-8 cái, mà đối diện những hắc ý nhân kia, lại hoàn hảo không chút tổn hại. Xong. Hứa Thương Thương nhìn ra lẫn nhau chênh lệch, trong lòng nhất thời đã lạnh đến đáy cốc. Nàng không có chút do dự nào, quay người, liền hướng phía đình viện đằng sau chạy tới. Nàng muốn chạy trốn lấy mạng, ai cũng đừng nghĩ đi. Sau lưng truyền đến một tiếng âm trầm quát lạnh, ngay sau đó, Hứa Thương Thương cảm giác được có một đạo âm thanh xé gió, phá tiếng mưa rơi từ phía sau truyền đến. Nàng quay đầu nhìn lại, một người áo đen lăng không mà lên, tựa như là chim én chui mây đồng dạng, xuất hiện ở đỉnh đầu của mình. Hưu. Người áo đen sắc mặt dữ tợn, ánh mắt như sói, từ trên trời giáng xuống, mà kia đao trong tay cũng là cứ thế mà không có chút nào sức tưởng tượng, bổ về phía mặt của mình. A. Hứa Thương Thương là biết những người áo đen này lợi hại, bị hù hồn phi phách tán. Hốt hoảng ở giữa, nàng giơ lên trường kiếm trong tay ngăn cản. Ầm. Đao kia bổ vào trên vỏ kiếm, lực lượng to lớn tựa như là bị mấy trăm cân truy nện ở bên trên. Hứa Thương Thương chỉ cảm thấy hai tay thật giống như là muốn gãy mất đồng dạng. Cả người cũng là chống đỡ không nổi. Phù phù. Liên thẳng tắp quỳ trên mặt đất. Đầu gối rơi xuống đất lực đạo quá lớn, cơ hồ đem kia làm bằng gỗ hành lang sàn nhà đều là bể. Nàng càng là đau muốn ngất đi. Đồng thời, cái này trong lòng cũng tuyệt vọng. Nàng khẳng định là chạy không khỏi hắc ý nhân kia tiếp theo đao. Bất quá, ngay tại Hứa Thương Thương sợ hãi vô cùng thời điểm, hắc ý nhân kia cũng là ngừng lại. Ánh mắt của hắn trợn thật lớn, cầm đao tay cũng là tại run nhẹ nhẹ. Hoa, cứng ngắc lại một cái trước mắt, người áo đen bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cái này máu tươi đã biến thành màu đen, rơi trên mặt đất thời điểm, kia làm bằng gỗ sàn nhà đều là bị trong nháy mắt ăn mòn rơi mất một tầng. Người áo đen vừa mới không cẩn thận bị Lô Khánh Nhân những cái kia thủ hạ vẽ một đao. Trùng hợp chính là một đao kia trên nước miếng kịch độc. Trong chốc ngắn này, độc đã phát tác, người áo đen cho dù là mạnh mẽ dùng nội lực áp chế, nhưng cũng không thể cứu vãn. Máu tươi phun ra trong nháy mắt, người áo đen chính là quỷ gối Hứa Thương Thương trước mặt. Vương bắt đạn. Hứa Thương Thương sắc mặt trầm xuống, kiếm quang quét ngang. Người áo đen trên cổ bị xóa ra một đường vết rách, máu tươi chảy xuôi càng thêm nồng đậm. Hứa Thương Thương liếc qua đình viện bên trong, người áo đen lại ngã xuống 2-3 cái, cũng đều là không cẩn thận chúng độc đưa đến. Mà bởi vì cái này nguyên nhân, song phương vậy mà xuất hiện rằng có dấu hiệu. Hứa Thương Thương nhìn lướt qua, đứng lên, quay người chạy hướng phòng khách đằng sau. Cánh tay của nàng rất đau, đầu gối của nàng cũng rất đau, nhưng nàng không muốn chết. Nàng vây quanh phòng khách phía sau tường viện chỗ, thả người mà vọt. Soạt. Bởi vì nàng hai chân đau nhức duyên cớ, nguyên bản có thể trực tiếp nhảy qua tường viện nàng, chỉ là nhảy tới tường viện phía trên, đánh rơi mấy miếng ngói mảnh. Mắt thấy lại muốn ngã lại trong viện thời điểm, nàng hai tay ôm thật chặt nằm viện tường, sau đó thuận thế lăn lộn, rơi tại sân nhỏ mặt khác một bên, là một đầu an tĩnh cái hẻm nhỏ. Mưa to vẫn như cũ mưa lớn mà xuống, tiếng mưa rơi giống như là nhịp trống đồng dạng. Trên mặt đất nước mưa cũng đã hội tụ thành dòng suối, rầm rầm chảy xuôi, tốc độ cực nhanh. Hứa Thương Thương hỗn trên thân hạ đều đã ướt đẫm, một trận gió thổi qua đến, lạnh buốt thấu xương. Nhưng là, đầu gối, còn có hai bờ vai, lại là đau rát. Nàng đều không để ý tới. Nàng lảo đảo, dẫm lên nước mưa, cực nhanh hướng phía nơi xa lao nhanh. Một khắc cũng không dám ngừng. Những hắc y nhân kia, quá mạnh. Nàng biết, Lô Khánh Nhân thủ hạ, căn bản không có khả năng cản bọn họ lại quá lâu. Mình đến tranh thủ thời gian chạy. Không phải, đó là một con đường chết. Chương 206, bài thiếp. Thiên thượng cư 5 tầng lầu bên trong. Theo bóng đêm càng ngày càng đậm, bây giờ đã đến giờ tí. Cái này thiên thượng cư bên trong cũng là triệt để yên tĩnh trở lại. Không có một thanh âm, chỉ có tiếng mưa rơi, phong thanh, tiếng sấm, còn có bọn tiểu nhị lao sàn nhà cái bàn thanh âm. Ánh lửa còn thiêu đốt lên, quang ảnh nhận dông tố ảnh hưởng, có chút tạm đạm, cũng có chút lay động. Đem cái này một tòa tiểu lâu làm nổi bật hoảng hốt. Lô Đức Nhân đã quan đóng cửa sổ, bởi vì mưa do thật sự là quá lớn, thổi vào trong nhà, sàn nhà cũng làm ướt một mảnh. Cũng bởi vì Lô Đức Nhân đối với mình phái đi ra ưng có tự tin, chỉ là quang minh giáo, Lô Khánh Nhân, căn bản không có khả năng sống qua đêm nay. Những người kia đều phải chết. Không có cái gì ngoài ý muốn, không sai biệt lắm. Thu thập quang minh giáo, cũng thừa cơ ngoại trừ Lô gia nội bộ hai cái thai hoàng ẩm, nên đi cho vương gia đưa bài tiếp. Lô Đức Nhân đứng tại sách này trước bàn, Triệu Phu Tử chính đang chậm rãi cho hắn mài, chính hắn thì là đem một phần bài tiếp trải rộng ra, bày ra chỉnh tề. Lô Đức Nhân tại lao trạch tu hành nhiều năm, chữ này tự nhiên là không sai, như nước chảy mây trôi, lại dẫn xuất trần chi ý. Sơ qua ở giữa, bài tiếp đã viết xong, Lô gia gia chủ, Lô Đức Nhân dâng lên, là khoản lưu danh. Lô Đức Nhân đem bái thiếp hai tay cầm lên, sau đó thận trọng tại những cái kia chưa khô chưa viết trên thổi qua. Ngày mưa ẩm ướt, cái này bái thiếp làm chậm một chút, hắn cũng không nóng nảy, cứ như vậy dơ, chậm rãi thổi, chậm rãi. Gia chủ, chỉ trong chốc lát, môn này truyền ra ngoài tới một cái có chút thanh âm trầm thấp. Nếu là cẩn thận nghe, còn có thể nghe được nước mưa rơi xuống đất tí tách thanh âm. Kẹt kẹt. Triệu Phu Tử đem cửa phòng mở ra, là một tên Lô gia hưng. Hắn toàn thân áo đen, trên đầu mang theo mũ rộng vành, khoác trên người áo tơi, nhưng lại vẫn như cũ ngăn không được cái này hạo đã mưa. Hôn trên thân hạ đều đã bị làm ướt. Hắn đứng đấy địa phương, toàn bộ mặt đất đều đã góp nhặt một tầng nho nhỏ vũng nước. Hồi bẩm gia chủ, Tôn Nhân Xanh, Trương Đình Sơn, còn có hắn chỗ mang theo 20 tên quang minh giáo tinh nhuệ, đều tru sát. Lô Khánh Nhân, còn có hắn mang theo 43 người cao thủ, cũng đều tru sát. Nhưng Lô Khánh Nhân đám kia thủ hạ, binh khí có kịch độc, người của chúng ta chúng chiêu, chết 4 cái, nhất thời chủ quan, cũng làm cho quang minh giáo nữ phụ tử Hứa Thương Thương chạy thoát rồi. Người áo đen quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng hồi báo vừa mới phát sinh hết thảy. Thanh âm có chút khẩn trương. Rốt cuộc, thả đi một cái Hứa Thương Thương, là bọn hắn thất trách. Ồ. Lô Đức Nhân ngay tại thổi bộ kia bài tiếp, nghe được người áo đen báo cáo, động tác này lập tức dừng lại. Hắn dừng lại một chút, sau đó lại nghiêng đầu, kiểm tra bài tiếp. Lê Mê đã toàn bộ đều làm. Hắn cười cười, đem bài tiếp khép lại, sau đó lấy được tên kia người áo đen trước mặt. Chạy trốn liền chạy. Không sao cả. Đi đem cái này bài tiếp đưa đi vương gia nơi nào, các ngươi liền có thể về nghỉ ngơi. Thử Thương, ấn cao nhất quy cách, tại phòng thu trì lĩnh đi phụ cấp. Người áo đen nhận lấy bái thiếp, sau đó chắp tay nói: "Tạ gia chủ." Người áo đen đem bái thiếp cẩn thận đặt ở trong ngực. Nơi nào là hắn toàn thân cao thấp duy nhất còn làm địa phương. Tham dò tốt bái thiếp, lồng ngực của hắn có chút còn xuống một chút, tận lực đem bái thiếp bảo vệ tốt. Sau đó, đi xuống thang lầu. Cửa phòng lại lần nữa quan bế. Triệu Phu Tử quay đầu, nhìn thấy Lô Đức Nhân không biết lúc nào lại mở ra cửa sổ, đứng tại trước cửa sổ, đón những cái kia mưa gió, nhìn ngoài cửa sổ, hắn trên mặt có nụ cười nhàn nhạt. Vậy mà thật để nàng trốn. Thật đúng là mạng lớn a. Lô Đức Nhân cười cười nói, nhìn đến nữ nhân này nhất định làm ta Lô gia chủ mẫu a. Hắn mặc dù chướng mắt Hứa Thương Thương hình dạng, chướng mắt xuất thân của nàng, cũng chướng mắt bối cảnh sau lưng của nàng, nhưng hắn để ý Hứa Thương Thương mệnh cứng rắn, cũng để ý Hứa Thương Thương thủ đoạn. Dạng này người làm Lô gia chủ mẫu là lựa chọn thích hợp nhất. Nhìn đến thiếu gia là quyết định chủ ý a. Triệu Phu Tử gỡ một thanh sợi râu, cười nhắc nhở. Bất quá cái này Hứa Thương Thương thế nhưng là quang minh giáo người, trong đầu chứa những vật kia người, sợ là rất khó bị thuần phục. Quang minh giáo những vật kia, Triệu Phu Tử cũng là hơi có nghe thấy, quả thật có chút môn đạo. Đây cũng là nhiều năm Lô gia không có cách nào đem quang minh giáo triệt để trừ tận gốc nguyên nhân. Lô Đức Nhân bây giờ muốn thu quang minh giáo nữ phu tử, độ khó khẳng định là không nhỏ. Ha ha. Lô Đức Nhân gương mặt trên nổi lên thoải mái, còn có chút nụ cười tự tin, nói: anh hùng làm cưới liền mã, càng là khó mà hạ phục, hàng bắt đầu mới càng có ý tứ a. Rong chi tục phấn, mới là tối chán. Soạn. Lô Đức Nhân đem cửa sổ đóng lại, run lên nước mưa trên người, sau đó đi hướng giường. Đêm đã khuya, cũng nên nghỉ ngơi. Hắn dĩ vãng tại lão trạch tu hành thời điểm, trên cơ bản đều sẽ cố định thời gian ngủ. Hôm nay, nếu không phải xử lý Quang Minh giáo còn có Lô Khánh Nhân bọn người, hắn cũng không lại ở chỗ này đợi lâu như vậy, hỏng ngày xưa tu hành. Thiếu gia nghỉ ngơi cho tốt, ta ở bên ngoài trông coi. Triệu phu tử có chút không người, đi ra phòng, đứng ở cửa phòng miệng. Trong phòng Lô Đức Nhân, rất nhanh liền lâm vào giấc ngủ. Tối nay, trong mộng của hắn, gặp Hứa Thương Thương. Tối nay mưa thật sự là không nhỏ a. Lục Hành Chu vừa mới kết thúc tu luyện, trên người nội lực đang từ từ thu liễm, kia có chút rối bời tóc, theo kình khí múa mà dập dờn. Cũng chính là sơ qua công phu, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Lục Hành Chu khí tức trên thân cũng là lần nữa biến mất, biến thành một người bình thường. Hắn từ trên giường đi xuống, đi tới trước bàn. Cái nhà này cũng không phải là rất lớn, cho nên đồ dùng trong nhà cái gì cũng đều không có, chỉ có một cái bàn, cộng thêm một cái chậu rửa mặt. Nhưng tương đối Lục Hành Chu hiện tại người kể chuyện này thân phận tới nói, cũng là đủ rồi. Nếu như không phải hắn giảng Thạch Tuyền Thành bên trong những chuyện kia, để rất nhiều khách nhân đều tâm trí hướng về, lão trưởng quỹ cũng không có khả năng để hắn ở chỗ này, nhiều nhất để hắn ở tại phía sau trong chuồng ngựa, ngủ ở đống cỏ khô bên trên. Soạt, rót một chén không biết ngâm bao nhiêu lần trà, Lục Hành Chu nhấp xuống dưới. Cũng không phải khác, mà là cái này hết hầu có chút không quá dễ chịu. Một đường từ Ngọc Trúc Sơn trang tới, cách mỗi mấy ngày đều muốn phục dụng loại kia cải biến tiếng nói dược vật. Đối cuống họng cũng là có chút ảnh hưởng. Hắn mấy ngày nay liền cảm giác yết hầu luôn luôn có chút cảm thấy chát, lúc cần phải thường uống nước đến làm dịu. Ừm. Vừa mới buông xuống trà chén, Lục Hành Chu nghe được một thanh âm, là từ phía bên ngoài cửa sổ truyền vào tới, giống như có người muốn làm đầu trộm đuôi cướp. Hắn lắc đầu, cũng không có để ý, liền xem như đầu trộm đuôi cướp, khẳng định cũng là hướng về phía 5 tầng lầu đi, không có khả năng có người nhìn chằm chằm gian phòng của mình. Cái này được công nhận, toàn bộ thiên thượng cư bên trong tối không thể nào có bạc phòng. Một cái người viết tiểu thuyết, có thể có cái gì tài? Soạn. Lục Hành Chu trong lòng thanh âm còn không có hoàn toàn rơi xuống, cái nhà này cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hỗn hợp có mưa gió, một mảng lớn ẩm ướt hàn ý. Một đạo thân ảnh thon gầy từ bên ngoài lộn tiến đến, ghé vào Lục Hành Chu dưới chân. Lục Hành Chu nhíu mày một cái, trong chốc lát có chút ngộng. Không phải đầu trộm đuôi cướp, giống như là cái chạy trối chết. Ngươi là ai? Hứa Thương Thương trên mặt đất nằm một cái trước mắt, cũng là phát hiện dị thường. Nàng mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm cái kia bẩn thỉu, một mặt hoảng hốt trung niên nam nhân. Trên mặt cũng là tràn đầy không dám đưa tin. Căn phòng này hẳn là không có người a, tại sao có thể có cái nam nhân? Hứa Thương Thương làm việc luôn luôn cực kỳ ổn, cũng rất cẩn thận. Trước khi lên đường, nàng tại cái này thiên thượng cư bên trong dự định một gian phòng ốc, chính là vì để phòng vạn nhất, nếu như thất bại, mình có thể từ bên ngoài trốn về phòng tạm thời ẩn thân. Vì từ bên ngoài chạy đến thuận tiện, nàng cố ý lựa chọn lầu 2 gian phòng, tới gần tít ngoài diện nơi hẻo lánh, dạng này nàng có thể tiếp xúc bên cạnh tường viện, nhảy lên. Nhưng là vì cái gì? Hoàng bét, đi nhầm phòng. Hứa Thương Thương phản ứng lại, mưa quá lớn, đêm quá tối, nàng lại bị thương, liền đi tới nguyên bản mình định gian phòng kia sát vách. Đây thật là, lại muốn vô tội hưởng đưa một cái mạng. Hứa Thương Thương ánh mắt lóe lên một cái, đầu ngón tay xuất hiện một mảnh cực nhỏ, cùng loại với móng tay lưới lao. Nàng không giống Tôn Nhân Xanh kia giống như, không quả quyết, trạch tâm nhân hậu. Nàng biết lúc nào nên làm cái gì, cũng cực kỳ quả quyết. Loại thời điểm này, nàng tuyệt đối không năng thủ mềm, không thể có lòng thương hại. Vạn nhất bại lộ, kia mới đáng sợ đâu. Thầm nghĩ, nàng híp mắt lại. Chương 207, quan hành, 1. Hứa Thương Thương lưới dao bắn ra ngoài. Nàng coi là, thoáng một cái, liền có thể lấy người này trung niên thuyết thư nam nhân tính mệnh. Nàng thậm chí đã nghĩ kỹ giải quyết tốt hậu quả. Mình đem người này trên người tiền đồng đều cướp đi, chỉ làm thành cướp bóc giết người giả tượng. Nhưng là, sự thật cực kỳ đã kích người. Lưới dao bắn về phía cái này thuyết thư nghèo túng nam tử cái cổ, sau đó, nam tử này giống như là hời hợt đồng dạng, đem kia một viên lưới dao nắm vào hai ngón tay ở giữa. Hắn cười cười, có nhàn nhạt kinh khí bay múa. Đao phong này, trực tiếp nát. Ngươi. Hứa Thương Thương con mắt lập tức trừng lớn tới cực điểm, nàng nuốt nước bọt, trong chốc lát nói không ra lời. Phảng phất liền hô hấp đều muốn dừng lại đồng dạng. Liền chiêu này, đã để nàng minh bạch, cái này thuyết thư nam nhân không đơn giản. So với cái kia giết nàng người áo đen càng phải lợi hại vô số lần. Cái này ở đâu ra cao thủ thần bí? Hứa Thương Thương tim đập nhanh hơn, nhịn không được về sau rời nửa bước, nàng muốn từ cửa sổ kia lại nhảy ra ngoài. Mặc kệ có thể hay không trốn, tóm lại là phải cố gắng một chút. Nhưng là, Lục Hành Chu lại xuất hiện ở phía sau của nàng, sau đó chậm rãi đem cửa sổ đóng lại. Hứa Thương Thương nhìn xem một màn quỷ dị này, một hơi thở gấp minh mạch, lập tức kịch liệt ho khan. Nàng rõ ràng nhìn xem cái này thuyết thư nam nhân ở phía đối diện, ở trước mắt, làm sao đột nhiên lại chắp sau lưng, còn đóng cửa sổ lại. Nàng lại ngẩng đầu. Lục Hành Chu lại về tới vị trí cũ, trong tay còn nắm nuốt viên kia vỡ vụn lưỡi dao, còn tại có chút hăng hái tưởng tận xem xét. Khá là quái dị. Tiền, tiền bối. Hứa Thương Thương cứng ngắc lại sơ qua, sau đó thân thể triệt để mềm nhũn ra. ngay cả trong giọng nói cũng không có bao nhiêu khí lực. Trốn, căn bản không có khả năng. Đánh, càng là một con đường chết. Nàng đã triệt để tuyệt vọng, cũng từ bỏ. Ngươi là Quang Minh giáo Hứa Thương Thương, vị kia nữ phu tử a? Lục Hành Chu ngón tay gảy nhẹ, vỡ vụn lưỡi đao hóa thành lẻ tẻ điểm điểm, xuất tại Hứa Thương Thương tả hữu. Vỡ vụn lưỡi đao bắn tại trên giường, bắn trên bàn, bắn tại trên sàn nhà bằng gỗ. Sau đó thật sâu ngập vào, chỉ để lại một điểm vết tích. Mảnh vỡ đao phong đã hoàn toàn không thấy. Tiền bối, làm sao biết? Hứa Thương Thương lại một lần nữa bị thủ đoạn này cho bị khiếp sợ, nàng hoàn toàn không có mảy may phản kháng tâm tư. Mà bởi vì như thế, ngược lại là cũng thản nhiên bắt đầu. Đã dù sao chạy không khỏi, không bằng nhìn thẳng vào. Là được rồi. Lục Hành Chu không có giải thích mình vì cái gì biết. Những vật kia, hắn không cần thiết cùng Hứa Thương Thương giải thích, cũng sẽ không giải thích. Nhìn ngươi cái bộ dáng này, hẳn là giết Dự Vương thất bại, bị Lô gia truy sát ta. Lục Hành Chu ngồi ở Hứa Thương Thương đối diện, sau đó rót một chén trà, đẩy lên cái bàn một bên, vừa chỉ đối diện trống không băng ghế, ra hiệu Hứa Thương Thương có thể ngồi xuống, uống chén trà. Cái sau cũng không sợ, chống đỡ thấy đau đầu gối đứng lên, trùng điệp ngồi ở trên ghế đầu. Cô đông, liền đem trà tất cả đều uống cạn sạch. Mặc dù dưới trận mưa to lao nhanh, nhưng nàng vẫn như cũ cực kỳ khát. Kia là điên cuồng đào mệnh mang tới phản ứng sinh lý. Uống cạn sạch nước trà, nàng lần thứ nhất nhìn thẳng vào Lục Hành Chu. Cái này mặt người cho nhìn có chút tang thương, tóc cũng rối bời, nhưng là khí này thái lại hiển nhiên không phải thường nhân. Loại kia từ thực chất bên trong lưu lộ ra ngoài bình tĩnh, loại kia từ trong đồng tử lưu lộ ra ngoài thâm thúy, để Hứa Thương Thương có cảm giác hoảng hốt. Đây là sự thực, vẫn là mình đang nằm mơ? Quang Minh giáo là mầm mống tốt, ngươi cũng là nhân vật khá. Nếu như tin qua ta, ngay ở chỗ này an tâm ở lại, đợi Hán Trung trong thành sự tình kết thúc lại rời đi. Lục Hành Chu không có nhiều lời, đem ấm trà đưa đến Hứa Thương Thương trước mặt. Quang Minh giáo, Hứa Thương Thương, hắn tự nhiên là đã sớm có hiểu rõ. Đây là đất thuộc Lô gia, một cái căn bản nhất uy hiếp. Ngày sau nếu là muốn đối phó Lô gia, bình cái này đất thuộc còn cần người nơi này hỗ trợ. Quang Minh giáo cùng Lô gia thiên nhiên đối lập, là tốt nhất hợp tác đồng bạn. Cái này Hứa Thương Thương lại là cái có chút thủ đoạn, cơ linh, cũng đủ quả quyết tàn nhẫn nhân vật. Giữ lại không còn gì tốt hơn. Cho nên, Lục Hành Chu mới có câu nói này. Tiền bối ngài có thể bảo trụ ta. Hứa Thương Thương nghe được Lục Hành Chu câu nói này, trên khuôn mặt nổi lên vẻ vui mừng. Tiền bối thoạt nhìn không có ác ý, mà lại có bảo hộ ý đồ của mình. Hứa Thương Thương thế nhưng là thấy được thủ đoạn của đối phương, nếu như đối phương ra tay, mình hẳn là an toàn. Người suy nghĩ nhiều. Lục Hành Chu cười nhìn Hứa Thương Thương một chút, nói: "Chúng ta đều có thể tự thân khó đảm bảo, làm sao còn có thể hộ ngươi? Sống hay chết, thiên địa tạo hóa." Lục Hành Chu nói không sai. Đoán chừng Lô Đức Nhân ngày mai liền sẽ đi bái phòng Dự Vương. Vạn nhất đến lúc phát hiện Dự Vương là giả, tất nhiên sẽ lấy tốc độ nhanh nhất lục soát Hàn Trung, tìm kiếm chân chính Dự Vương, cũng chính là mình. Lô Đức Nhân người này không đơn giản. Lục Hành Chu cũng không có thập toàn nắm chắc, có thể giấu giếm được cái sau. Nếu là mình cũng bại lộ đâu. Mặt khác, Lý Nhân Duyên cũng từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm. Cái sau thời gian dài như vậy, một điểm động tĩnh cũng không có, tất nhiên cũng là đang tìm kiếm tung tích của mình. Hắn nhìn nhẹ nhõm, nhưng cũng gọi là như dẫm trên băng mỏng. Một khi ra mảy may đường rẽ, đứng trước hắn đều chính là vô số người truy sát. Hắn đùa bỡn nhiều người như vậy, ai có thể buông tha hắn? Lý Nhân Duyên càng là dồn hết sức lực còn lấy mạng của hắn. Có lẽ còn có chưa xuất hiện từ Thịnh Dung, cũng chờ đây. Rốt cuộc mình thế nhưng là đem thái tử biến thành một cái mắc bệnh hoa liếu phế vật, để nàng từ Thịnh Dung trước mặt người trong thiên hạ ném đi mặt mũi. Tất cả mọi người không muốn buông tha mình, không phải nê Bồ Tát sang sông là cái gì? Tiền bối kia. Hứa Thương Thương nghe Lục Hành Chu những lời này, lại nhìn hắn những vẻ mặt kia, nghi ngờ trên mặt càng thêm nồng đậm. Người này nói nhăng nói cội, nàng một chút cũng nghe không hiểu. Nghỉ ngơi đi, ngươi thương thế trên người không nặng, nhưng nếu là không nghỉ ngơi cho tốt lời nói, cũng sẽ lưu lại ám thương, đối ngày sau tu luyện không ích. Lục Hành Chu lười nhắc lại cùng Hứa Thương Thương nói nhảm, đứng dậy đi tới giường trước, sau đó không giữ quy tắc áo lội xuống dưới. Hứa Thương Thương vẫn như cũ ở vào choáng váng trạng thái bên trong, chần chờ một chút, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận mắt tình hình trước mắt. Trốn ra ngoài liền là chết. Lô gia người áo đen nhìn chằm chằm đâu, huống hồ có thể ra đi sao? Cái này thuyết thư tiền bối thủ đoạn thông thiên, mà lại nhìn còn có chút bí mật khó nói, cũng không muốn bại lộ. Nếu như mình cứng rắn trốn, khẳng định sẽ bị giết. Tiền bối cái ánh mắt kia còn xem xét cũng không phải là nhân từ nương tay người, vì mạng sống vẫn là ở chỗ này ngoan ngoãn dưỡng thương đi. Nhẹ nhàng nôn thở một hơi, Hứa Thương Thương đứng lên, nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi. Cốc. Sau đó nàng phát hiện trong phòng chỉ có một cái giường, cái kia thuyết thư tiền bối nằm ở phía trên, đã nhắm mắt lại. Hứa Thương Thương sắc mặt cứng một chút, nhìn khắp bốn phía, cái gì cũng không có, chỉ có một cái bàn, còn có hai cái ghế. Đáng thương trên người mình quần áo vẫn là ướt rầm rề, hướng xuống nước chảy đâu. Hô. Hứa Thương Thương một mặt bất đắc dĩ, thật dài nôn thở một hơi, sau đó rón rén đi hướng rời xa giường địa phương. Trên người nàng có tổn thương, cái này một thân toàn là nước quần áo khẳng định không thể mặc một đêm. Đến đổi đi, loại tình hình này nàng cũng chỉ có thể trốn xa một điểm. Nếu như tiền bối thật sự có tâm tư gì, nàng cũng không phản kháng được a. Có hai kiện quần áo,
thích hợp đi.
Hứa Thương Thương chậm rãi cởi bỏ áo đen, chỉ còn lại có bên trong một kiện thật mỏng, nhưng vẫn như cũ ướt rẩm rề áo trắng. Nàng chần chờ không biết như thế nào cho phải thời điểm. Sau lưng chuyển đến Lục Hành Chu thanh âm. Sau đó có hai kiện áo choàng bay ở trên mặt bàn. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua. Cái kia thuyết thư trung niên nam nhân xoay người qua. Tạ ơn tiền bối. Hứa Thương Thương trong lòng đột nhiên liền một trận cảm động. Cũng không biết vì cái gì. Khả năng là nàng vừa mới kinh lịch quá nhiều, kinh lịch sinh tử nguyên nhân. Cái này hai kiện áo choàng, còn có ân không giết, liền là lớn nhất ban ân. Mặc chỉnh tề, Hứa Thương Thương co quắp tại phòng chân rơi. Nàng không có lập tức ngủ, mà là nhớ tới lão sư của mình, Tôn Nhân Xanh, còn có Trương Đình Sơn. Lô Khánh Nhân đều bị giết. Hai vị kia lão sư khẳng định cũng chạy không thoát một kiếp a. Nước mắt không nhịn được chảy xuôi xuống tới. Liền muốn để mọi người vượt qua tốt một chút thời gian, làm sao lại khó như vậy a? Hứa Thương Thương trong lòng lóe lên nhiều năm như vậy hình tượng, có loại không cách nào nói rõ bi thương, như là thủy triều đánh tới. Nàng cảm giác thật vất vả, tốt mỏi mệt. Hồi lâu, tại loại này bi thương bên trong, chậm rãi đi ngủ. Chương 208, Quan Thành 2. Sáng sớm, ánh nắng xua tán đi một đêm lờ mờ cùng âm trầm, cũng xua tán đi trận kia đột nhiên xuất hiện mưa rào tầm tã. Mây đen tán đi, ánh sáng sáng tỏ mang theo nhẹ nhàng khoan khoái rải đầy cả tòa thành thị. Bất quá, một cơn mưa thu một trận lạnh. Mặc dù trận này mưa thu cũng không phải là rất lớn, nhưng vẫn như cũ mang đến không ít hàn ý. Toàn bộ Hán Trung thành từ trong ra ngoài, đột nhiên liền không có gì vãng cái chủng loại kia ngày mùa hè khô nóng, mà là biến thông thấu mát mẻ con bắt đầu. Có chút sợ lạnh lão nhân, thậm chí tại buổi sáng thời điểm, liền mặc vào một chút giày chút quần áo, sợ trong phong hàn. Lại nói cái này Trình Ma Tử, tu luyện ma công, bị ép tẩu hỏa nhập ma, nhưng cũng không phải một chuyện xấu. Lục Hành Chu giả trang thuyết thư tiên sinh, ngay tại trên đài lưu loát, kích tình mênh mông kể. Phía sau cố sự, liền đều là hắn lập. Bi tình anh hùng, cuối cùng còn muốn có cái kết cục tốt đẹp. Người xấu nhận trừng phạt. Dạng này mới là một cái hoàn mỹ nhất cố sự, cho nên tiếp xuống kết cục liền muốn hướng phương diện tốt phát triển. Trình Man Tử đại sát tứ phương, đem Thạch Tuyền Thành bên trong những cái kia bẩn thỉu quan viên trong trong ngoài ngoài tất cả đều giết hết một lượt. Thạch Tuyền Thành lập tức lâm vào hỗn loạn. Cái này hỗn loạn à, cũng dẫn đến không có ai đi quản Trình Man Tử, không có ai đi tìm Hoàng Sa Phỉ phiền phức. Cho nên Hoàng Sa Phỉ tìm được thời cơ cùng thời gian, thừa dịp một đoạn này hồi nhỏ ở giữa, hướng trong núi xuất phát. Lại nói thời gian thấm thoát, 10 năm thời gian thoáng qua liền mất. Trình Man Tử đã nhập thổ Vi An, trở thành Thạch Tuyển Thành bên trong một cái truyền thuyết. Mà cái này Hoàng Sa Khẩu cũng là triệt để vùi lấp tại dưới cát vàng, lại không có năm đó vết tích. Chỉ có cái này Đông Nam trong núi rừng nhiều hơn một cái Trình gia trại. Cái này trại hai vị đầu lĩnh, một cái là năm đó Hoàng Sa Phỉ nhị đương gia Triệu Hậu, một cái là Tam đương gia Thiết Bằng Nhiên. Hai cái người cũng đã cao tuổi mê mang, con cháu quấn đầu gối. Trình gia trại cũng là vui vẻ phồn vinh, bách tính an cư lạc nghiệp. Ba, rằng đến nơi đây, Lục Hành Chu trong tay kinh đường mục lấy lực lượng lớn nhất đập vào trên mặt bàn. Một tiếng kinh vang, đem dưới đài kia vô số người xem đều là từ cố sự bên trong mang theo trở về. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lầu 1, lầu 2, lầu 3 đều là bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, còn có tiếng hoan hô. Tốt cố sự, tốt kết cục. Nhìn thường, có người reo hò, có người tiền thưởng. Lục Hành Chu cười theo, tại cái đài này bên trên qua lại chạy, đem mọi người ném ra tiền đồng từng cái nhặt lên. Dạng như vậy, nhìn có chút hèn mọn. Thuyết thư tiếp xuống dự định giảng cái gì cố sự? Ngươi cái này cố sự em hay, ta ngày mai còn tới cổ động. Cho cái chuẩn tin a. Dưới đài lại có khách người lớn tiếng hỏi thăm. Lục Hành Chu cố sự rất em hay, bọn hắn đều hy vọng Lục Hành Chu nói lại một cái. Xin lỗi chư vị, tiểu lao nhi muốn đi Quảng Nguyên, ngày mai liền xuất phát. Soạt. Lục Hành Chu cái này tiếng nói rơi xuống, bộ kia hạ các khách nhân lần nữa bạo phát ra một trận ồn ào náo động. Có không bỏ, có thể tiếc, còn có phiền muộn. Tóm lại, đều không muốn để cho Lục Hành Chu rời đi nơi này. Rốt cuộc cái này thuyết thư nói ra đồ vật thật đúng là chuyện như vậy, tất cả mọi người thích ta. Không được, ta phải khuyên hắn lần nữa, cho hắn lấy thêm ít bạc. Vị kia lão trưởng quỹ cũng là nói một mình. Cùng thời khắc đó, tại cái này thiên thượng cư chết đối diện chỗ kia trong khách sạn, Lô gia gia chủ Lô Đức Nhân từ bên trong đi ra, Triệu phu tử cùng ở phía sau hắn. Triệu phu tử cho Lô Đức Nhân xốc lên lập tức xe rèm, sau đó Lô Đức Nhân đi tới. Cái này rèm vừa mới buông xuống, Lô Đức Nhân kia một mặt gió xuân ôn hòa lại đột nhiên biến thành âm trầm, thậm chí là phẫn nộ. Vừa mới hắn gặp được Dự Vương, mặc dù đối phương nói chuyện với mình, trạng thái khí cử chỉ, thậm chí ngôn ngữ đều rất giống một cái vương gia, nhưng là hắn lại có thể nhìn ra đối phương không phải vương gia, chỉ là rất giống mà thôi. Chân chính Dự Vương hẳn là còn không hề lộ diện. Vương gia, ngài đây là trướng mắt ta Lô Đức Nhân, cũng trướng mắt ta Lô gia a. Lô Đức Nhân hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe ra một tia lanh ý, khẽ nói: đã như vậy, Lư Mỗ liền phải để ngươi nhìn một chút thủ đoạn. Hắn xốc lên phía cạnh màn xe, đối Triệu phu tử phân phó nói: truyền lệnh, đóng Hán Trung thành, bất kỳ người nào không được ra vào. Từ trên xuống dưới nhà họ Lư tất cả ưng toàn bộ điều động, tìm chân chính Dự Vương. Triệu phu tử khẽ gật đầu, nói:
"Đúng,
vừa rạng sáng ngày thứ hai, ngày mới mới vừa sáng, xa xa chân trời bị mới lên hào quang chiếu rọi ra một tia đỏ thắm. Liễu dĩu chim tước bắt đầu từ trong rừng hay là trên mái hiên bay lên đi kiếm ăn. Trên đường phố cũng lần lượt truyền đến tiểu phiên nhóm hay là dân chúng thanh âm. Náo nhiệt vừa mới bắt đầu, Lục Hành Chu đã thu thập xong hết thảy, nhất là đem tiền đồng đặt ở trong túi, còn có mấy lượng bạc vụn cũng giấu thật tốt, chuẩn bị đi ra ngoài. Tiền bối, Hứa Thương Thương đối Lục Hành Chu chiếu cố tri ân tương đương cảm kích, muốn nói cái gì? Lục Hành Chu khoát tay áo: "Ngày sau gặp lại." Hắn đẩy cửa ra, đi ra phòng. Bởi vì thời gian còn sớm nguyên nhân, toàn bộ trên trời cư còn không có khách nhân, chỉ có điếm tiểu nhị, còn có vị kia lão trưởng quỹ ngay tại bận rộn. Nhìn thấy Lục Hành Chu xuất hiện, lão trưởng quỹ mang trên mặt hưng phấn, còn có mấy phần đắc ý, nhanh như chớp con từ lầu một quầy hàng nơi nào chạy lên lầu hai đến, vừa chạy vừa nói: "Tiên sinh chờ chút." "Trưởng quỹ, có chuyện gì sao?" Lục Hành Chu có chút hành lễ: "Tiên sinh không cần đi, ha ha, tới tới tới, đem đồ vật trả về." Lão trưởng quỹ nhiệt tình lôi kéo Lục Hành Chu tay, lại hướng phía Lục Hành Chu trước đó chỗ ở gian phòng kia đi đến. "Chuyện gì xảy ra?" Lục Hành Chu lông mày nhịn không được nhíu lại. Hắn ngửi được một chút không bình thường ý vị. "Không dối gạt tiên sinh ngài nói." Lão trưởng quỹ cười nói: "Khuya ngày hôm trước a, trong thành ra thích khách, nghe nói là giết lô ra thật nhiều người, thi thể kia đều xếp thành núi nhỏ. Ít nhất phải có trên dưới 100 cái a. Đây chính là trước nay chưa từng có kinh thiên đại án. Lô ra hướng quan phủ báo án, quan phủ chiều hôm qua muốn tìm hung thủ, liền đem cái này hán trung thành cho phong. Bất luận kẻ nào không được ra vào. Ta cũng là buổi tối hôm qua mới nhận được tin tức, nhưng quá muộn, không cùng ngài nói. Sáng nay trên cố ý tại loại này ngài đâu, ngài hiện tại không ra được, liền an tâm tại chúng ta trên trời cư nơi này, thuyết thư đi. Ngài yên tâm, cam đoan sẽ không bạc đãi ngài, về sau à, ngoại trừ khách nhân tiền thưởng, ta tại cho ngươi đơn sách một phần bạc." Lao trưởng quỹ vừa nói, một bên giúp Lục Hành Chu đẩy ra cửa phòng, giúp hắn dẫn theo những cái kia thuyết thư ra hỏa sự tình, tiện hắn về tới phòng. Nguyên bản trong phòng còn có Hứa Thương Thương, chưa kịp đi. Cô nương này nghe được tiếng bước chân, nghe được thanh âm, lập tức liền núp ở dưới giường. "Dạng này à?" Lục Hành Chu nghe được phong thành tin tức, cái này trong lòng đã khẩn trương lên, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Hắn chỉ là có chút bất đắc dĩ nói: "Như vậy, thật đúng là không có cách nào đi, cũng chỉ có thể lại ở thêm mấy ngày." "Quấy rầy lão trưởng quỹ." Lão trưởng quỹ một mặt vui vẻ ra mặt, khoát tay nói: "Không quấy rầy, không quấy rầy, ha ha, ngài là chúng ta cái này tài thần a, này làm sao có thể tính quấy rầy đâu. Ngài chờ lấy a, ta để người đưa cho ngài đồ ăn tới. Hôm nay ta mở hai trận." Nói, lão trưởng quỹ chính là cười tủm tỉm rời đi. Lục Hành Chu đóng lại cửa phòng. Hứa Thương Thương từ dưới giường bò lên ra. Sắc mặt của nàng hết sức khó coi, còn có rõ ràng sợ hãi. Nàng cảm giác, hán trung phong thành, hẳn là bởi vì chính mình nguyên nhân. Lô Đức Nhân đã cơ hồ đem Quang Minh giáo thủ lĩnh cùng tinh nhuệ đều diệt trừ, chỉ còn lại có chính mình còn tại trốn. Đối phương muốn bắt chính mình, nghĩ triệt để đem Quang Minh giáo cho hủy diệt. Nhưng Lục Hành Chu lại biết, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hẳn là, Lô Đức Nhân phát hiện Dự Vương là giả bước lên, hắn muốn tìm đến chân chính Dự Vương, thể hiện chính mình thủ đoạn. Nhìn đến có cần phải lộ diện, lấy Dự Vương thân phận. Chương 209, nguy hiểm sắp tới. Lục Hành Chu không để ý đến sắc mặt sợ hãi Hứa Thương Thương, hắn đi tới cái này trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Đêm qua mưa đã tạnh, toàn bộ hán trung thành tựa như là bị rửa sạch qua một lần, tươi mát mà sáng tỏ. Nhưng Lục Hành Chu lại cảm nhận được một loại vô hình áp bách. Lô Đức Nhân, Lý Nhân Duyên đều tại hán trung thành, đều không đơn giản. Mình cái này lộ diện một cái, cũng chỉ có thể xem vật khí. Lục Hành Chu mặc dù thông minh, nhưng cùng chân chính Dự Vương tiếp xúc cũng rất ít. Hắn cũng không có tự tin có thể thật giấu giếm được hai người này, chỉ cần lộ ra chút điểm chân ngựa. Đến lúc đó, Lục Hành Chu tay phải nắm lấy góc cửa sổ, không nhịn được dùng một ít lực lượng. Góc cửa sổ bị cứ thế mà ấn xuống một đạo trường ấn, vỡ vụn thành cặn bã mảnh gỗ vụn, thì là chậm rãi theo gió bị thổi đi. T. Hứa Thương Thương nhìn thấy màn này, kia con mắt cũng nhịn không được trừng lớn lên. Tiền bối chiêu này, quả thực là thần hồ kỳ thần. Nàng càng thêm kết luận cái này là tiền bối tuyệt không phải người thường. Nếu là thật sự không đạt được, cũng không có gì. Ra giết trở lại Trường An cũng được. Ra đã tới, liền cũng trở về đến. Lục Hành Chu trong con ngươi lóe lên không cách nào hình dung ánh sáng, có chút đỏ thắm, cũng có chút điên cuồng. Hắn chỗ nhìn chăm chú phương hướng, kia một vòng mặt trời đỏ từ từ mà thăng. Lô gia hậu trạch, Lô Đức Nhân cũng đã thật sớm tỉnh lại. Hắn tựa ở cái kia cổng trên ghế mây, đón hào quang, nhắm mắt dưỡng thần. Ánh sáng từ phía đông chậm rãi vượt qua tường thành, bỏ qua rừng trúc, rơi vào trên người hắn. Trong không khí gió mang theo có chút ý lạnh, thổi trên mặt của hắn, sợi tóc bay múa. Trong rừng trúc chim tước líu ríu, không xa dưới mái hiên treo hai cái lồng chim, bên trong là hai con tử thiên trúc mang về đỏ bụng ưng. Ngôi sồn ở bên trong phát ra thanh âm ố ô. Cái này ưng lớn chừng bàn tay, nhưng phá lệ hung ác dị thường, có thể ăn thịt người, cũng có thể xé nát sói. Bất quá dựa vào không phải một con, mà là mười con, trăm con, ngàn con và con, một đám đỏ bụng ưng. Lô Đức Nhân nuôi cái này hai con, một được một cái, là tại nuôi ưng vương dưỡng thành, lại để cho bọn chúng nợ cái khác ưng dưỡng thành những bầy, khống chế ưng vương, cũng chính là khống chế ưng bầy. Hô, Lô Đức Nhân cứ như vậy nằm tại hào quang bên trong, chậm rãi hô hấp, trên mặt biểu lộ nhìn rất bình tĩnh. Khí tức trên thân cũng rất giống cùng thiên địa này hòa thành một thể. Nếu là không có nhìn thấy hắn tồn tại, rất có thể liền sẽ cảm giác trong sân nhỏ này không có người, cũng không có khí tức. Hắn trên thực tế là đang luyện công, thay đổi thất thường công. Nay thay đổi thất thường, không phải kia thay đổi thất thường. Sớm mai ba, chính là ánh bình minh vừa ló dạng lúc, ba đạo ánh bình minh. Hoàng hôn bốn, chính là trời chiều xuống núi lúc, bốn đạo giáng chiều. Thay đổi thất thường, đều là hào quang. Dùng cái này hào quang là chiếu, thai nghén nội lực, tầm bổ nhục thân, đồng thời còn có thể bồi dưỡng tinh thần. Đây là Lô gia chỉ có gia chủ mới có tư cách tu luyện. Thần công, nhất lưu công pháp. Tu luyện này công, nội lực tăng trưởng cấp tốc, nhục thân bách bệnh bất xâm, mà tinh thần càng là viễn siêu thường nhân. Thông minh, dồi dào, kín đáo các loại. Dưới đây công chỗ giới thiệu, tu luyện tới đại thành, tất vi tiên thiên đại viên mãn. Mà như cơ duyên phù hợp, tiến cực hạ. Càng là nhưng nhẹ nhõm nhập võ lâm thần thoại. Công pháp này chính là từ Đậu Kiến Đức nơi nào lưu truyền xuống. Năm đó Đậu Kiến Đức có thể tại tùy đường loạn thế đánh ra một mảnh bầu trời, xây dựng hạ vương triều, công pháp này có không thể xóa nhòa công tích. Kia Đậu Kiến Đức vốn là cái phổ thông nông dân, thành thành thật thật, giữ khuôn phép, thường xuyên còn bị trong thôn ác bá khi nhục mà không dám phản kháng. Một lần vô tình vào núi sâu đi săn lúc, bởi vì lạc đường cộng thêm mưa to, rơi xuống vách núi, đại nạn không chết. Từ bên cạnh vách đá trong sơn động tìm được bản này bí tịch võ công, hắn tu luyện về sau không chỉ có võ công lợi hại, liền ngay cả cái này đầu óc cũng thông minh vô số. Đây mới là xây dựng có thể cùng Lý Đường tranh phong hạ vương triều. Mà những năm này Lô gia người thừa kế sở dĩ cũng sẽ ở lao trạch tu hành, ngoại trừ tu hành các loại bản sự, chủ yếu nhất cũng là muốn tu hành bản này thay đổi thất thường công, tăng lên tinh thần, khiến cho bọn hắn tại nguyên bản liền cực kỳ thông tuệ cơ sở lên, lại tiến thêm một bước. Cho nên các đời Lô gia gia chủ mới có thể đều là tinh mới diễm diễm hàng người, đều bởi vì công pháp này, là giữ lại bí mật này. Từ trên xuống dưới nhà họ Lư, chỉ có gia chủ người thừa kế, còn có lịch đại gia chủ mới hiểu, đám người còn lại đều không biết, thiên hạ lại càng không biết. Hô, ba đạo hào quang đã qua, mới lên ngày từ hỏa hồng biến thành sáng tỏ, thiên địa chính là triệt để vừa tỉnh lại, vạn vật tranh vanh, sinh cơ tỏa sáng. Lô Đức Nhân cũng là từ cái này tu luyện bên trong rời khỏi, hắc bạch phân minh trong con ngươi lóe lên một tia lạnh lẽo, còn có yếu ớt hồng mang. Bất quá những này rất nhanh biến mất, hắn lại khôi phục bình tĩnh. Hắn vẫn như cũ tựa ở cái này trên ghế nằm, nhìn phía xa thiên, thu phân xuống tới. Hôm nay tựa hồ biến thấp một chút, tới gần một chút. Cái loại cảm giác này, tựa như là hắn có thể đụng tay đến. Nếu như không phải muốn lợi dụng ngươi, chế tạo thiên hạ đại loạn, ta trực tiếp liền đem ngươi làm thịt rồi. Lô Đức Nhân nâng tay phải lên, đối cái kia thiên không nhẹ nhàng vô một hồi, mặt mũi này bảng trên nổi lên một tia âm trầm. Hôm qua gặp Dự Vương lần đầu tiên, hắn liền nhìn ra, người kia là giả Dự Vương. Hắn cũng không có biểu lộ ra, mà là tiếp tục cùng đối phương bàn điều kiện. Vị kia giả vương gia, làm sao có thể là Lô Đức Nhân đối thủ? Thuần thục, liền đem tất cả điều kiện, cũng chính là Bạch Quân viết bảo hắn biết những vật kia, tất cả đều một mạch con phủ ra. Như thế, Lô Đức Nhân cũng coi là biết Dự Vương ý nghĩ, có lợi cho nhìn thấy chân chính Dự Vương về sau, tiến hành chân chính đàm phán. Đến cùng vẫn còn có chút giá trị lợi dụng, liền lại nhiều lưu ngươi một ít thời gian. Đợi đại sự thành về sau, ta không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn nuốt ngươi liền nam. Lô Đức Nhân tay phải chậm rãi thả trở về, sau đó nắm thành quyền đầu. Hắn nói cái gì, đều muốn tranh một chuyến thiên hạ này, tranh giành Trung Nguyên. Bất kể hắn là cái gì sinh tử, bất kể hắn là cái gì gia tộc tồn vong, người sống một thế, tự nhiên oanh oanh liệt liệt, há có thể cầu thả.